Nhìn thấy một màn này, Tấn Hải Bá Đường Luân thân trên từng đợt run rẩy run rẩy. Chuyện này, điều này sao có thể? Ta Tấn Hải Bá Tước phủ tinh luyện kim loại kỹ thuật là tân tiến nhất, nhà ta vũ khí trang bị là tốt nhất. Tại sao lại xuất hiện trước mắt một màn này? Kim thị gia tộc đến tột cùng xử cái gì yêu pháp? Bọn họ nhà vũ khí trang bị, dĩ nhiên như này đột nhiên tăng mạnh. Đây hoàn toàn không hợp lý a. Luyện sắt là rất phức tạp, tiến bộ là chậm rãi, chỉ biết hậu tích bạc phát, căn bản không thể một lần là xong. Tấn Hải Bá Đường Luân trong chớp nhoáng này, thậm chí quên thắng phụ. Bởi vì luyện sắt kỹ thuật là hắn nhà kiêu ngạo, hiện tại cái này chủng kiêu ngạo lại bị người đánh nát. Trương Sung Thái Thú cơ thể hơi run. Mặc dù hắn tưởng tượng qua cái tràng diện này, nhưng chân chính phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm giác được khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Trầm Lãng thủ bút. Tên hỗn đản này thật cái gì cũng biết ta. Hội làm thơ, hội viết sách, hội thuốc nhuộm, hội câu nữ nhân, lại vẫn hội luyện sắt. Còn có cái gì là ngươi sẽ không biết? Thượng thiên gì bên ngoài bất công à? Trương Sung không khỏi hướng nữ nhi nhìn lại. Nay thì Trương Xuân Hoa chỉ là liếc Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau lập tức chuyên chú vào chiến cuộc. Trái tim căng thẳng, tuyệt đẹp mặt mũi dường như sương lạnh, hoàn toàn không có phía trước phóng đãng hình hài. Ở gia tộc vận mệnh phía trước, nhi nữ tình trường cái gì cũng không phải. Nàng chỉ muốn một cái kết quả, Huyền Vũ phủ bá tước đại bại. 4. Huyền Vũ phủ bá tước trang bị cùng vũ khí ưu thế, càng ngày càng rõ ràng. Chiến cuộc càng ngày càng nghiêng về một phía. Tấn Hải Bá Tước phủ vũ sĩ, một tên tiếp theo một tên ngược lại xuống. Hầu như gặp phải tàn sát. Thế nhưng, chiến cuộc về phương diện khác, cũng vô cùng hiểm ác đáng sợ. Chính là Trương Sung mượn tới cái kia 40 cao thủ. Bọn họ không hổ là trong trăm có một tinh nhuệ, sức chiến đấu cực độ kinh người. Nhất là bốn cái cao thủ hàng đầu. Trấn Bắc Hầu Tước phủ Nghĩa Tử Nam Cung Suyết, Tấn Hải Bá Tước phủ trưởng tử Đường Túng, Trấn Viễn Hầu Tước phủ Tâm Phúc cao thủ Tô Thiên Ân, Tinh An phủ Bá Tước Nghĩa Tử Ngũ Nguyên Bảo. Cái này bốn cái cao thủ, thêm trên Tấn Hải Bá Tước phủ hơn 10 tinh nhuệ, mượn tới mấy chục danh cao thủ, hầu như nghiền ép thức đẩy mạnh. Huyền Vũ phủ Bá Tước vũ sĩ, căn bản không phải địch. Trang bị ưu thế chỉ có ở thế quân lực địch thời điểm mới hữu hiệu, làm song phương thực lực sai biệt quá lớn thời điểm, trang bị mang tới ưu thế liền cực kỳ bé nhỏ. Huyền Vũ phủ Bá Tước bên này có ngũ cao thủ: Kim Mộc Lan, Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trùng, Kim Trình. Năm người này nhìn thấy bên trái chiến cuộc hầu như muốn tan vỡ, lập tức xông tới giết. Năm người ngăn cản hơn 10 người cao thủ, chiếm cứ trang bị ưu thế, nỗ lực chống. Cho nên toàn bộ thao trường lên, chiến cuộc rơi vào trạng thái quỷ dị, hai cực phân hóa. Bên trái, Huyền Vũ phủ Bá Tước đại bại. Bên phải, Tấn Hải Bá Tước phủ đâu chỉ đại bại, nhất định tao ngộ tàn sát. Mộc Lan võ công rất cao. Thế nhưng hắn muốn đối mặt địch nhân hai người cao thủ, Trấn Bắc Hầu Tước phủ Tô Thiên Ân, Tấn Hải Bá Tước phủ Đường Túng. Hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Kim Sĩ Anh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình, hầu như mỗi người đều muốn đối mặt hai gã đối thủ. Mộc Lan cục diện hoàn hảo một ít. Bởi vì hắn chẳng những tu luyện chiến trường võ công, còn tu luyện cá nhân võ đạo, thích hợp đơn đả độc đấu. Kim Sĩ Anh cục diện cũng còn có thể. Hắn lực đại vô cùng, đại khai đại hợp, coi như hạ xuống hạ phong, cũng như trước uy phong không ngã. Kim Hối thân pháp quỷ dị, xuất kiếm cực nhanh, lấy một chọi hai, cũng có thể miễn cưỡng chống. Nhưng Kim Trung cùng Kim Trình, liền đã không nhịn được, theo thì lung lay sắp đổ. Tô Thiên Ân. Kim Mộc Lan bỗng nhiên hô. Tức thì, Trấn Viễn Hầu Nghĩa Tử Tô Thiên Ân cả kinh, bỗng nhiên một cái. Bá. Tức thì, hắn mặt mũi phát lạnh. Mộc Lan một kiếm, trực tiếp đánh bay mặt nạ của hắn. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Bá cùng Mộc Lan đều muốn tức điên. Toàn trường cũng một hồi náo động. Ánh mắt mọi người, không khỏi hướng Tô Kiếm Đình nhìn lại. Hắn này thì vẫn ngồi ở Huyền Vũ phủ Bá Tước trận doanh nhất phương đây. Không nghĩ tới a, người dĩ nhiên có thể hung ác đến nước này, xem thế là đủ rồi a. Ngươi Trấn Viễn Hầu Tước phủ là lão bài quý tộc thủ lĩnh a, là Kim thị gia tộc quan hệ thông gia a. Kim thị gia tộc gặp thời điểm, ngươi chẳng những không xuất thủ giúp một tay, ngược lại âm thầm đi trợ giúp đối thủ, muốn đem Huyền Vũ phủ Bá Tước đưa vào chỗ chết. Không ngừng như đây, ngươi vẫn ngồi ở Huyền Vũ phủ Bá Tước trong trận doanh, một bộ ta ủng hộ ngươi dáng vẻ. Ngay từ đầu Tô Kiếm Đình biến sắc, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, phảng phất không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Huyền Vũ Bá không am hiểu ngụy giả trang, xoay người nói, Tô Kiếm Đình, ngươi cũng không cần ngồi ở bên cạnh. Tô Kiếm Đình phong độ nhẹ nhàng nói, cô phụ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì tình, việc này ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Rốt cục, hai bên trái phải chiến cuộc, đồng thời tan vỡ. Bên phải, Tấn Hải Bá Tước phủ mấy chục danh vũ sĩ, hầu như tử thương hầu như không còn. Bên trái, Kim Trình cùng Kim Trung không nhịn được, thủ thương ngã xuống đất. Ngay sau đó, Mộc Lan chịu đến ba người vây công, cực kỳ nguy hiểm. may mà địch nhân đỉnh đầu có một cái thiết luật. Không cho phép giết Kim Mộc Lan, thậm chí không cho phép cho nàng thân trên lưu hạ lớn vết thương. Bởi vì, nàng là Huyền Vũ phủ bá tước quý báu nhất tài sản một trong, nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân, muốn làm một hoàn chỉnh lễ vật hiến cho mỗi một đại nhân vật. Nhưng coi như như này, ba người vây công Mộc Lan kiếm, như trước càng ngày càng gian xảo độc. Đưa nàng trên người áo giáp, từng mảnh một đánh bay. Lộ ra nàng yếu ớt eo hết, bên trong cũng chỉ có một tầng xà bì chiến giả trang, dễ dàng liền có thể đâm thủng. Này lúc, Tấn Hải bá tước phủ mượn tới 40 tên tinh nhuệ, bị chết chỉ còn hạ 20 danh. Huyền Vũ phủ bá tước bên này 100 danh vũ sĩ, chết trận 30 mấy danh. Chiến cuộc rơi vào quỷ dị cân bằng. Địch nhân 20 danh cao thủ vây quanh Mộc Lan 5 người. Huyền Vũ phủ bá tước hơn 60 danh vũ sĩ vây quanh địch nhân 20 danh cao thủ. Vây quanh cùng bị bao vây. Huyền Vũ bá lập tức đứng lên. Linh Khải công tước, Biện Tiêu công tước, Tắc Huyền công tước, ta xin ngừng chiến thế hòa. Huyền Vũ phủ bá tước chết trận 30 danh tinh nhuệ đã để hắn đau lòng vạn phần, như Mộc Lan cùng Kim Sĩ Anh đám người có nữa bất luận cái gì sai lầm, hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, Trầm Lãng đã nói với hắn, Mộc Lan không có việc gì. Địch nhân không dám thật tổn thương Mộc Lan tính mệnh. Thế nhưng Kim Sĩ Anh là nghĩa tử của hắn, Kim Hối cùng Kim Trung là hắn tâm phúc, thậm chí Kim Trình cũng là hắn từ nhỏ xem lấy lớn lên. Những thứ này người dù cho hao tổn một cái, hắn đều liên tiếp. Cho nên hắn quyết định thật nhanh hơn ngừng chiến. Tấn Hải bá ánh mắt giữ tận nói, ta dựa vào cái gì phải tiếp nhận thế hòa. Các ngươi lập tức phải thua. Mặc dù hắn chính mình không có lên sân khấu, nhưng nhất giết mắt đỏ. Nếu đã trả giá giá thật lớn mượn tới những cao thủ này, sẽ lợi dụng đến mức tận cùng, nhất định phải đem Huyền Vũ phủ bá tước những người còn lại chém tận giết tuyệt. Còn những thứ kia mượn tới cao thủ chết hết, hắn đều không thèm để ý. Thậm chí, hắn trưởng tử Đường Tung chết, hắn cũng có thể tiếp thu. Hắn chỉ cần thắng lợi. Huyền Vũ bá nói, ta muốn thua. Chưa chắc đi. Chúng ta còn có hơn 70 người, các ngươi còn có 20 người mà thôi. Thật muốn chiến đấu đến nhất về sau, thắng bại còn khó nói, có rất đại khái suất là ta ra thắng, chẳng qua là ta không đành lòng có nữa thương vong mà thôi. Tấn Hải bá Đường Luân nói, vậy chiến A, chiến đến nhất sau A. Huyền Vũ bá nói, vậy ngươi làm cho cái kia 20 người sốc lên mặt nạ, lại có mấy người là ngươi Tấn Hải bá tức phủ. Tô Thiên Ân là Trấn Viễn Hầu tức phủ, hắn cùng ngươi Đường thị gia tộc lại có cái gì quan hệ? Lại nói, ngươi Đường Luân muốn chiến đấu đến nhất về sau, chạy đến giọt máu cuối cùng, thế nhưng ngươi mượn tới những cao thủ nguyện ý không? Bọn họ nguyện ý vì ngươi Đường thị gia tộc mà chết sao? Tấn Hải bá trong lòng giống giận, như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bọn họ chết hết đều tốt, chỉ cần ta có thể thắng. Ta đã trả giá giá thật lớn đưa hắn nhóm mượn tới. Thế nhưng, sự thực chính là sự thực. Những thứ này mượn tới cao thủ, vì ngươi sát nhân có thể, nhưng vì ngươi bỏ mệnh, vậy thật chưa chắc nguyện ý. Vừa rồi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm có thể chém giết đến nhất sau. Nhưng là bây giờ chiến cuộc tạm dừng, trong lòng cái kia cổ khí cũng liên tiết. Tức thì, Tấn Hải bá tức phủ mượn tới những cao thủ này dồn dập dơ lên trong tay kiếm. Thế hòa, bọn họ có thể tiếp thu. Vương Thúc Ninh Khải cùng Biện Tiêu công tước, Tắc Huyền Hầu tức thương nghị khoảng khắc. Ta cảm thấy một trận chiến này, có thể định vì thế hòa. Huyền Vũ, Tấn Hải các ngươi ý như thế nào? Đường Duẫn ở bên cạnh nói, phụ thân, không nên cùng Ninh Khải công tước đối kháng, những thứ này mượn tới cao thủ đã không muốn chiến đấu. Hơn nữa tiếp ta và Kim Mộc Thông văn chiến tất thắng. Như vậy thì hội xuất hiện thế hòa, cái kia nhất sau thêm chiến một ván, chính là ngài và Huyền Vũ bá luận võ quyết đấu, ngài võ công xa xa thắng hắn. Cho nên, chúng ta ra như trước tất thắng không thể nghi ngờ. Huyền Vũ phủ bá tước như trước đã định trước diệt vong. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên ba càng 1 vạn 6, rốt cục trước ở trước 12 giờ phát sinh. Chương 141, 141, quá châu bò. Cuộc chiến thứ ba kỳ tích. Một càng. Đệ nhị chiến kết thúc. Cuối cùng Tấn Hải bá như trước đồng ý thế hòa. Tỉnh táo lại chi về sau, hắn cũng biết đây đại khái là kết cục tốt nhất. Hắn cái này phương còn lại hạ 20 người, nhưng đều là trong trăm có một cao thủ. Huyền Vũ bá bên kia còn lại hạ hơn 70 người, chỉ có ngũ cao thủ. Thực lực của hai bên có thể nói là bất phân cao thấp, nếu quả như thật muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, kết quả kia thực sự là khó nói. Lẽ ra Tấn Hải bá tức phủ phần thắng lớn hơn một chút, cái này 20 cao thủ thực lực cuối cùng là phải hơn một chút. Nhưng luận tinh thần nói, nhất định là Huyền Vũ phủ bá tức bên kia càng cao. Cho nên nếu như kiên trì chiến đấu tiếp, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Hơn nữa thế hòa đối với Tấn Hải bá tức phủ nhất là có lợi. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi có đồng ý hay không thế hòa ạ? Vương Thúc Ninh Khải lại một lần nữa hỏi. Huyền Vũ bá ra khỏi hàng không người nói, đồng ý. Tấn Hải bá cũng ra khỏi hàng, không người nói, đồng ý. Tấn Hải Bá tức phủ nơi dừng chân bên trong. Một đám quyền quý đã tại một người làm quan cả họ được nhờ, đương nhiên cũng rất có sống sót sau hai nạn mùi vị. Cái này đệ nhị chiến cứ việc cùng theo dự đoán mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển rất lớn. Nhưng chí ít không có bại không phải sao. Lúc mới bắt đầu, thực sự là đem mọi người sợ đến hồn phi phách tán A. Người nào lại nghĩ đến Huyền Vũ phủ bá tước tân áo giáp cùng binh khí sắc bén như thế, đơn giản là tồi khô lạp hủ tàn sát ta. May mắn Trương Sung Thái Thú có dự kiến trước, sớm làm cho Tấn Hải Bá trả giá ích lợi thật lớn hướng mỗi bên ra mượn cao thủ. Nếu không thì hiện tại đã triệt để thua, cuộc chiến thứ ba văn chiến cũng không cần so với, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nói vậy, tổn thất quyền lợi đem không pháp tính toán A. Thế tử Đường Duẫn trong lòng thậm chí còn có chút tán dương vinh hạnh, bởi vì cứ như vậy hắn mới là cứu vớt gia tộc, ngăn cơn sóng dữ người kia. Cứ việc hiện tại Tấn Hải Bá tức phủ là một huề nhất phụ, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, thắng lợi đang ở trước mắt. Buổi chiều văn chiến, Đường Duẫn miểu sát Kim Mộc Thông tên phế vật kia còn có bất kỳ huyền niệm gì sao? Không có. Thật coi như Thái Dương rời khỏi phía Tây, cũng không pháp cải biến kết cục này. Cuộc chiến thứ ba Đường Duẫn đại thắng chi về sau, nay trời tối trên trực tiếp thêm chiến. Một lần hành động định thắng phụ. Huyền Vũ Bá đối chiến Tấn Hải Bá. Một trận chiến này đồng dạng là không có bất ngờ. Huyền Vũ Bá cái này người nói như thế nào đây? Sử dụng tốt nghe nói, chính là chính thẳng, kiên nghị, bao dung. Dùng lời khó nghe nói chính là cũ kỹ, bình thường. Các phương diện đều bình thường. Bất kể là văn tài vẫn là võ công, đều là trung thượng chi tư. Đặt ở người bình thường trung đương nhiên là rất không tệ, thế nhưng ở trong giới quý tộc thật cũng có chút mẫn nhiên với mọi người. Cho nên rất nhiều người đều cười xưng, Huyền Vũ là ô quy, mà Kim Trác là nhất giống như ô quy nhất đại Huyền Vũ bá. Thậm chí có người nói đùa qua được hỏa, nói Kim Mộc Thông rất có Kim Trác bá tức thần vận. Ý tứ này nói đúng là, Kim Mộc Thông là thấp xứng bản Huyền Vũ bá Kim Trác. Bằng lương tâm nói, Huyền Vũ bá võ công là rất cao. Tuy là hắn thiên phú một dạng, thế nhưng hắn đầy đủ chăm chỉ cùng kiên trì A. Nhưng tiếc là hắn không có Quách Tĩnh đại hiệp kỳ ngộ. Cho nên võ công của hắn cùng Tấn Hải Bá so với chênh lệch thật liền tương đối lớn. Tấn Hải Bá người này cực đoan, cá tính cường ngạnh, góc cạnh rõ ràng, cùng Huyền Vũ Bá tứ bình bát ổn tuyệt nhiên tương phản. Nếu không thì hắn cũng sẽ không coi trời bằng vùng, phản bội mình lập trường trở thành quốc quân trong tay chi đao. Cứ việc Đường Luân yêu mến nghiền ngẫm từng chữ một, nhưng hắn văn tài kỳ thực vô cùng bình thường, võ đạo thiên phú ngược lại rất cao. Một khi phát triển đến Huyền Vũ Bá cùng Tấn Hải Bá luận võ quyết định thắng phụ, cái kia Đường thị gia tộc quả thực tất thắng không thể nghi ngờ. Cho nên, đám này chờ phân chia đồ ăn Kim thị gia tộc thi thể các quyền quý mới hội một người làm quan cả họ được nhờ. Tuy là đệ nhị chiến là thế hòa, nhưng chung quy sẽ không cải biến thắng lợi kết quả. Tấn Hải Bá Đường Luân đi tới Trương Sung Thái Thú trước mặt, không người bái hạ nói, Đường Luân bái tạ Thái Thú đại ân. Hắn quả thực nghĩ mà sợ a. Nếu không có Trương Sung, hiện tại Tấn Hải Bá tức phủ đã hết a. Vì vậy mọi người dồn dập tán thưởng Trương Sung. Nói hắn thật không hổ là quốc chi lương tài, mắt sáng như đuốc. Cái này vị thái thú đại nhân, thực sự là đại gia hỏa cứu tinh A. Nhưng mà Trương Sung khuôn mặt trên lại không có một chút tiêu dung. Trong lòng hắn dự cảm bất tường chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy đám này Minh Hữu đã trước giờ chúc mừng thắng lợi, hắn vốn định khuyên nhủ hai câu, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi. Trên đời đều say ta độc tỉnh sự tình vẫn là bất làm, hội triệt để không có bằng hữu. Chư vị, sung cáo lui trước. Trương Sung rời đi. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trương Sung thái thú nhất lần lại nhất lần mà châm trà, nhưng là lại không uống. Hắn ở trong đầu mặt chỉnh lý mỗi một chi tiết nhỏ. Xem mình rốt cuộc sơ hở vật gì vậy? Trương Tấn tiến đến, nhìn thấy phụ thân cao mày, không khỏi nói, phụ thân, cái này đệ nhị chiến bình cục tuy là không phải tốt nhất, nhưng vẫn là kết quả tốt, bây giờ đại cục đã định à? Trương Sung nói, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi cảm thấy Trầm Lãng tính toán tận với này. Trương Tấn nói, dựa theo Trầm Lãng kế hoạch 3 trận chiến 2 thắng, võ chiến cùng quân chiến thắng, văn chiến bại. Hắn đúng là một cái quỷ tài, thiếu chút xíu nữa thì thành công. Nếu không phải phụ thân nhạy cảm, Trầm Lãng này thì đã thắng. Ai cũng không pháp nghĩ đến hắn dĩ nhiên có thể tìm được phá giải thiên ngoại lưu tinh kiếm chiêu chi pháp, không ai từng nghĩ tới hắn lại có thể làm ra như này kinh người áo giáp cùng binh khí. Nhưng Trầm Lãng kỳ tích cũng dừng ở đây, hắn đánh bậy đánh bạn. Trương Tấn lời này phi thường có đạo lý. Đây cũng là những thứ kia quyền quý trước giờ chúc mừng thắng lợi nguyên nhân. Trương Tấn nói, người người đều nói gỗ mục không điêu khắc được, lẽ nào phụ thân cảm thấy giống như Kim Mộc Thông loại phế vật đó còn có điều giáo có khả năng sao? Coi như hắn lại chăm chỉ, coi như có nữa danh sư, Kim Mộc Thông cả đời này lớn nhất thành tựu đại khái là kiểm tra trên một cái tu tài. Lời này thật đúng là nửa điểm không giả. Mà Đường Duẫn phảng phất thiên thượng văn khúc tinh, năm ngoái thi đỉnh thám hoa lang, thật đà thật văn tài chắc tuyệt, coi như núi đồi lũ, nước biển đảo lưu, cũng không thể có thể cải biến Kim Mộc Thông bị Đường Duẫn nghiền ép kết cục. Hơn nữa, lần này văn chiến đề thi chỉ có quốc quân nhất người biết, triệt để bao ở bên trong giường, Trầm Lãng coi như muốn bang Kim Mộc Thông ăn gian cũng không thể có thể. Trương Sung bỗng nhiên chân mày run lên, trong đầu phảng phất có manh mối. Ngươi đã từng nói, Trầm Lãng ở Điền Hoành trong quán đánh bạc đại sát tứ phương, thắng liền 13 cục. Trương Tấn kinh ngạc nói, quả thực có chuyện này. Trương Sung trong đầu tức thì có nhất chủng phi thường hoang đường cách nghĩ. Thế nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu đem cái ý niệm này hất ra. Bởi vì thật sự là quá hoang đường, cái này lang lãng cản khôn làm sao lại có loại này chuyện lạ, chẳng phải là thấy quỷ thần sao. Trương Sung hỏi ngươi nói Trầm Lãng có khả năng hay không trước giờ biết văn chiến đề mục, đồng thời vì Kim Mộc Thông viết xong sách luận họa thơ tử. Trương Tấn kinh hai nói, cái này, điều này sao có thể? Hoàn toàn không thể a. Trương Sung nói, liệu địch với thư giãn, lớn mật thiết tưởng, không cần tăng chứng vật chứng a. Tiếp đó, hắn lại nói, ngươi đi làm cho Xuân Hoa tiến đến. Khoảng khắc về sau, Trương Xuân Hoa đi tới. Lúc này hắn tin tưởng trực giác của nữ nhân nhạy cảm hơn, nhất là còn lại nữ nhi này nhất quán tới thiên mã hành không, không vì thế tục câu thúc. Càng mấu chốt là nàng yêu mến Trầm Lãng. Xuân Hoa, buổi sáng quân chiến lúc kết thúc, ngươi có thể có quan tâm Trầm Lãng thần tình sao? Trương Xuân Hoa đương nhiên quan tâm. Nàng nhớ lại nói, Huyền Vũ Bá đưa ra thế hòa đỉnh chiến thời điểm, Trầm Lãng phảng phất thở phào một cái, nhưng lại cau mày. Không đúng. Trương Sung nói, có một chi tiết không đúng. Trương Xuân Hoa nói, cái nào chi tiết? Trương Sung nói, Kim Mộc Lan là người sợ chết sao? Trương Xuân Hoa nói, cái kia nữ nhân ngu xuẩn không sợ chết, dũng cảm cực kỳ, mấy tháng trước chiến sự diễn luyện, hắn vì Huyền Vũ phủ bá tước danh tiếng cũng dám liều mạng. Thế nhưng nay thiên nàng lại chiến đấu phi thường bảo thủ, một chút cũng không có đánh bạc tính mệnh tương bính ý tứ. Trương Sung nói, điểm này phi thường không bình thường, hắn nói trận này quân chiến quan hệ đến Huyền Vũ phủ bá tước sống còn, nàng sẽ phải đem sinh tử không để ý, thậm chí sẽ dùng đồng quy vu tận đánh pháp. Thế nhưng nàng không có, ngược lại chiến đấu cẩn thận từng ly từng tí. Lời này vừa ra, Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa lập tức cảm thấy điểm này phi thường khả nghi. Tìm được. Trương Sung rốt cuộc tìm được là lạ ở chỗ nào? Bây giờ Kim Mộc Lan nhất nghe ai lời nói, đương nhiên là Trầm Lãng. Trương Sung nói, nàng vì sao không liều mạng mệnh? Bởi vì Trầm Lãng để nàng không nên liều mạng, coi như thua cũng không có cái gì. Trầm Lãng vì sao có tự tin như vậy? Bởi vì hắn cảm thấy văn chiến tất thắng. Trương Tấn nói, có lẽ là bởi vì Trầm Lãng đặc biệt thương yêu Kim Mộc Lan, không bỏ được nàng thụ thương đâu. Trương Sung nói, nếu không phải Trầm Lãng định liệu trước, Kim Mộc Lan như thế nào lại nghe hắn nói mà cẩn thận tác chiến, thân trên liền một điểm vết thương cũng không có lưu xuống, đây chính là quan hệ đến nàng tồn vong của gia tộc. Tất nhiên là Trầm Lãng đã phân phó nàng, trận thứ ba văn chiến tất thắng không thể nghi ngờ, làm cho nàng ngàn vạn lần không nên liều mạng, tuyệt đối không muốn thụ thương. Trương Xuân Hoa lại cảm thấy lời của phụ thân phi thường có đạo lý. Trầm Lãng vì sao đối với văn chiến định liệu trước? Kim Mộc Thông là không thể thắng Đường Duẫn. Trương Sung nói, khả năng duy nhất tính chính là, hắn trước giờ biết khảo đề, đồng thời trước giờ làm xong văn chương cùng thi từ làm cho Kim Mộc Thông thuộc lòng xuống. Trương Tấn cả kinh nói, điều này sao có thể ạ? Đề mục này là quốc quân tự thân ra à, hơn nữa trực tiếp phong đến trong hộ, căn bản không có tiết lộ có khả năng a. Ta cũng nghĩ không ra Trầm Lãng như thế nào trước giờ biết khảo đề. Trương Sung nói, thế nhưng, làm ngươi bài trừ rơi hết thể lệch lạc đáp án chi về sau, nhất sau còn dư lại cái kia một đáp án, dù cho lại sai lầm, cũng là chân tướng. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, ta đồng ý phán đoán của ngươi. Trương Sung nói, khoảng cách buổi chiều văn chiến còn có hơn một canh giờ, thời gian rất gấp vội vã, nhưng còn kịp vãn hồi cục diện. Dứt lời, Trương Sung rời đi, cầu kiến Vương Thúc Ninh Khải. Đỉnh núi bên trong lâu đài. Quốc quân thúc phụ Ninh Khải nghe Trương Sung lời nói về sau, tức thì cảm thấy không gì sánh được sai lầm. Trương Sung, ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm sao? Tiếp đó, hắn chỉ vào đường ở trên con kia hộp nói, buổi chiều văn chiến khảo đề hảo hảo mà nằm trong hộp, ai cũng không có xem qua, bao quát ba người chúng ta ở bên trong, Trầm Lãng coi như là thần tiên cũng không thể có thể trước giờ biết. Trương Sung trực tiếp quỳ xuống nói, Sung sợ hãi. Ninh Khải nói, ngươi tốt đẹp tinh tưởng, cái hộp này ở trên sáp ấn có không có động tới. Giấy niêm phong có không có động tới. Trương Sung nhìn kỹ, cũng không có nhúc nhích qua. Ninh Khải nói, Trương Nộ Giang, ngươi là một cái có thể bể tôi, cũng là một cái kiên thần, có thể có như ngươi vậy thần tử, là chúng ta Ninh Thị Chi may mắn. Nhưng một số thời khắc, ngươi có thể quá đa nghi. Trương Sung lại một lần nữa dập đầu nói, Sung sợ hãi. Ninh Khải nói, ngươi đi đi, cái này sự tình quá lớn, chúng ta không thể bởi vì suy đoán của ngươi liền trường thi đổi đề. Trương Sung dập đầu nói, xung xin cáo lui. Hắn là phi thường kiên nghị không được rút ra, tuyệt đối không thể có thể bởi vì một điểm thất bại mà buông tha. Ly khai đỉnh núi tòa thành chi về sau, Trương Sung dùng tốc độ nhanh nhất đi gặp Trúc Nhung Tổng Đốc. Dù sao cũng là chính mình nhân chủ, Trương Sung nói cũng rất trực tiếp. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, văn chiến khảo đề nhất định phải đổi, mời đại nhân Tổng Đốc đứng ra. Đối với Trương Sung, Trúc Nhung Tổng Đốc là phi thường tin cậy ủy trọng. Ngươi cảm thấy thật có cần thiết này. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, ngươi dám khẳng định Trầm Lãng hội trước giờ biết khảo đề, cái này rất sai lầm à. Ta không dám khẳng định. Trương Sung nói, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ta lo lắng là thật, cái kia Huyền Vũ phủ bá tước sẽ thắng được Kim Sơn đảo tranh, đến lúc chúng ta đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, phía trước tất cả nỗ lực, hết thể tiêu hao tài nguyên, cũng toàn bộ trôi theo nước chảy, có chuẩn bị tài năng vô hại. Vì xây dựng bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước ván cờ, Trương Sung có thể nói là dốc hết tâm huyết. Trấn Bắc Hầu tước phủ, Ẩn Nguyên hội, Tấn Hải bá tước phủ triệt để đứng thành hàng, đều là hắn một tay thúc đẩy. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Trầm Lãng cho dù có vài phần văn tài, nhưng không sánh bằng Đường Duẫn đi. Trương Sung nói, cho dù có vạn nhất có khả năng, chúng ta không gánh nổi cái này phiêu lưu. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Ninh Khải Vương thúc tư cách lão, ta là rất khó thuyết phục hắn. Trương Sung nói, Đại Đô Đốc, lần này văn chiến, quốc quân nhất định chuẩn bị dự bị đề mục, hơn nữa cũng dùng giống nhau như lúc cái dương phong tồn. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đổ dự bị đề mục cái dương liền do Tác Huyền cùng Y Vũ công tước đảm bảo. Chỉ bất quá không có hướng mọi người công khai mà thôi. Trúc Nhung Tổng Đốc gật đầu. Sự thực quả thực như đây. Bất kể là khoa cử sát hạch, vẫn là giữa quý tộc văn chiến, nhất định đều có được tuyển chọn đề mục. Vạn nhất đề mục tiết lộ, có thể trước tiên thay lên. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, coi như đây, ta cũng rất khó làm cho Ninh Khải Vương thúc đổi đề. Trương Sung nói, không phải làm cho ngài thuyết phục hắn, mà là lấy kiểm tra văn chiến đề thi danh nghĩa, không được cẩn thận tổn hại cái dương ở trên sáp ấn cùng giấy niêm phong. Kể từ đó coi như là vì công bằng công chính, Ninh Khải công tước cũng nhất định đổi đề. Trúc Nhung Tổng Đốc không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Trương Sung. Cái này tâm phúc thủ hạ làm việc thật sự là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu a. Cái này biện pháp rất mạnh mẽ, nhưng đúng là tốt nhất biện pháp. Làm Vương hậu huynh trưởng, Thiên Nam hành tỉnh Tổng Đốc, hắn coi như không được cẩn thận phá hư đề thi hộp sát ấn, Ninh Khải công tước cũng chỉ là quát lớn hai câu mà thôi, không thể trách tội. Quốc quân liền càng trách tội tới hắn. Phong tồn khảo đề hộp một ngày sát ấn bị phá hư, coi như đề thi không có tiết lộ cũng không có thể dùng, đây là quy củ. Bởi vì ai có thể bảo đảm ngươi không có mở ra xem qua à? Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Trương Sung, ngươi nhất định phải như này. Trương Sung nói, phải, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Trúc Nhung Tổng Đốc gật đầu nói, được, theo ngươi. Hai khác chung sau. Trúc Nhung Tổng Đốc mượn kiểm tra khảo đề giấy niêm phong cùng sáp ấn danh nghĩa, nhất không được cẩn thận đem cái dương rơi trên mặt đất. Ninh Khải Vương thúc nhìn thấy ngã xuống đất hộp, phía trên sáp ấn toàn bộ đánh rách tả tơi, giấy niêm phong cũng kéo đứt. Trúc Nhung, ngươi làm cái gì? Ninh Khải công tức cả giận nói. Trương Sung nhanh lên túi người chào nói, Vương thúc, thật xin lỗi, ta nhất thì thất thủ. Nhưng sau hắn vội vàng đem trên đất hộp nhặt lên, kinh hô, ai nha, cái này sáp ấn cũng hủy, giấy niêm phong cũng đoạn. Ninh Khải Vương thúc run rẩy nói, Trúc Nhung, ngươi là cố ý, ngươi liền là cố ý, nhất định là Trương Sung sai xử ngươi làm như vậy, hắn thật to gan a. Trúc Nhung Tổng Đốc liên tục túi người chào nói, lỗi với Vương thúc, đều là ta không được, đều là ta không tốt. Ngài tạm tha ta đi, bằng không ngài đánh ta một trận. Trúc Nhung Tổng Đốc tại đây trước mặt người khác đều là vô cùng uy nghiêm, nhưng ở Ninh Khải Vương thúc trước mặt, vẫn như cũ dường như vài thập niên trước một dạng vô lại. Hắn là Vương hậu huynh trưởng, cũng là Ninh Khải Vương thúc văn bối, mấy thập niên giao tình. Hồi thủ đô chi về sau, chính ngươi hướng quốc quân thỉnh tội đi. Ninh Khải Vương thúc thở phì phò nói, hiện tại cũng không có biện pháp, chủ đề thi phong tồn hộp hủy hoại, cũng chỉ có thể bắt đầu dùng đồ dự bị để thi. Uy Vũ công, Tác Huyền hầu tước, đem dự bị để thi lấy ra đi. Khoảng khắc về sau, Tác Huyền hầu tước trong tay đang cầm một cái hộp, cùng vừa rồi rớt tại trên đất cái này chỉ giống nhau như lúc. Bất kể là nhan sắc, hoa văn, thậm chí ngay cả phía trên sáp ấn giấy niêm phong đều giống nhau. Cái này hạ ngươi thỏa mãn. Trương Sung cũng mang ý. Ninh Khải Vương thúc cả giận nói, lan đi. Trúc Nhung Tổng Đốc nhanh đi ra ngoài. Đi tới phía bên ngoài viện, nhìn thấy Trương Sung thẳng đĩnh đĩnh quỷ tại đó trong. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, ta về quốc đô muốn vì quốc quân thỉnh tội chính là, ngươi không cần quỷ gối nơi đây, Vương thúc cũng là tức giận nhất thời. Trương Sung nói, đa tạ chủ thượng quan tâm. Thế nhưng hắn chưa thức dậy. Trúc Nhung cùng Ninh Khải Vương thúc là người một nhà, cho nên sẽ không trách tội. Mà hắn Trương Sung lúc này đây xem như là đem Ninh Khải Vương thúc đắc tội thảm. tuy là cái này vị lão vương thúc đã không có gánh đảm nhiệm chức vị gì, thậm chí cũng chưa chắc hội thật đi nghiêm phạt Trương Sung. Thế nhưng nhiều quà thì không bị trách, lão ngoan đồng, niên kỷ càng đại lại càng cần hống. Hắn quỷ gối nơi đây một ngày một đêm, cuối cùng là không sai. Khoảng khắc về sau, Ninh Khải vương thúc, uy vũ công tước, Tắc Huyền hầu tước đi tới, trong tay đang cầm dự bị khảo đề cái dương. Nhìn thấy Trương Sung thẳng đĩnh đĩnh quỷ ở trong sân, Ninh Khải vương thúc nói, Trương Nộ Giang, ngươi tốt sâu tâm cơ à. Trương Sung nhất đầu dập đầu xuống phía dưới nói, Sung có tội. Hắn không có nói khoa trương chính mình tội đáng chết vạn lần các loại. Đứng lên đi, ta là quá khí người, hư không được ngươi tiền đồ. Ninh Khải vương thúc đạo. Trương Sung lại một lần nữa dập đầu, lần này đem cái chán dán tại trên đất, nói, Sung có tội. Nhìn thấy hắn thái độ thành khẩn như vậy, Ninh Khải vương thúc tức giận trong lòng thoáng thấp một ít. Ngươi nguyện ý quỵ, liền quỳ như vậy đi, một hồi nên trời mưa. Ninh Khải vương thúc nói, nhường cho ngươi tiễn nhất cái cây rủ. Trương Sung không dám đáp lời, như trước cái chán dán đất. Ùng ùng. Cuối thu, lại vẫn xét đánh. Mây đen cuồn cuộn, bắt đầu trồng chất. Quả nhiên là muốn mưa, buổi sáng ánh bình minh quả nhiên là có điểm báo trước ca. Vài cái vũ sĩ nhanh lên mở ra to lớn tán cái, nâng tại Ninh Khải vương thúc đỉnh đầu lên. Ninh Khải vương thúc rời đi, bởi vì khoảng cách buổi chiều văn chiến tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Uy vũ công tước biện tiêu trải qua Trương Sung bên người thời điểm dừng bước lại, nói, Trương Sung, ngươi không sai. Trương Sung ngẩng đầu, nhưng sau bái hạ nói, Sung sợ hãi. Uy vũ công tước rời đi. Người này cực độ ngạo mạn, coi rẻ thiên hạ quần liêu, tự cao tự đại, có thể có được hắn một câu tốt thừa nhận, thực sự là lần đầu tiên. Ở Diễm Châu hạ đô đốc trước lên, uy vũ công tước quyền lên tiếng là phi thường trọng. Đạt được hắn thừa nhận, là tin tức vô cùng tốt. Ùng ùng. Bầu trời tiếng sấm một hồi thi đấu một trận mãnh liệt. Rốt cục, mây đen chồng chất đến cực hạn. Mưa rào xối xả mà xuống. Trương Sung như trước quỷ ở trong sân vẫn không nhúc nhích, màn mưa đưa hắn bóng người khô gầy triệt để bao phủ. Khoảng khắc về sau, hắn thân trên toàn bộ ướt đẫm, trên đất một mảnh lầy lội, có vẻ nhất là bên ngoài chật vật. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa đã chạy tới, đánh một cây rủ ở Trương Sung đỉnh đầu. Lấy ra. Trương Sung đạo. Trương Tấn nói, phụ thân, ngài làm như vậy cũng là vì Tân Chính, vì Ninh Thị Vương tộc A, thậm chí là vì Ninh Khải Vương thúc quyền lợi A. Vì sao phải như này làm tiện chính mình? Ngây thơ. Trương Sung nói, ngươi như cùng chúa quân giảng đạo lý nói đúng sai, cái kia vĩnh viễn cũng không pháp xuất đầu. Trương Tấn phẫn hận nói, Kim Sơn đảo tranh, Tấn Hải bá tước phủ, Tĩnh An phủ bá tước, Lan Sơn tử tước phủ bọn họ mới là được lợi người, vì sao bọn họ ở nơi ấy một người làm quan cả họ được nhờ, ngài lại phải ở chỗ này chịu tội. Đồng bạn không vô năng, làm sao có vẻ ngươi lợi hại. Trương Sung đạo. Lập tức đi, đừng lề mề, thêm một ngày một đêm mưa còn chết không được người. Bên ngoài, mưa rào xối xả. Nộ Giang sân săn bắn trong thư phòng. Kim Sơn đảo tranh cuộc chiến thứ ba đang tiến hành. Bất quá lần này sẽ không có khán giả, vì để Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông phát huy tốt, ngoại trừ ba cái giám thị người, lại không bất kỳ người nào khác. Ninh Khải đem phong tồn khảo để cái dương đặt lên bàn lên. Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi kiểm tra một cái, khảo đề cái dương sáp tấn cùng giấy niêm phong có thể có hư hại vết tích. Nếu như là Trầm Lãng ở đây, nhất định sẽ phát hiện khảo đề đã đổi qua, thế nhưng hắn không có tư cách tiến nhập trường thi. Nhưng Huyền Vũ ba cùng Tấn Hải bá là không nhìn ra, bởi vì hai cái dương hoàn toàn giống nhau như đúc. Không có bất kỳ tổn hại. Không có bất kỳ tổn hại. Ninh Khải vương thúc nói, đã như đây, ta đây liền xé bỏ giấy niêm phong, mở ra cái dương. Đúng. Sau đó, Ninh Khải vương thúc phi thường chậm rãi xé bỏ giấy niêm phong, quay hỏa tan đi sát ấn, nhưng sau sẽ cái dương mở ra. Lấy ra bên trong một trang giấy, nhưng sau triển khai, làm cho Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông xem tinh tường. Đây cũng là nay văn chiến khảo đề, quốc vương đổ dự bị khảo đề. Đề thứ nhất, sách luận đề. Đề mục là, hình thưởng trung hậu vô cùng luận. Đạo đề này xuất thân từ Thượng Thư Đại Vũ Mô. Đề thứ hai liền phi thường bỡn cợt. Mời lấy Huyền Vũ làm đề, làm nhất bài thơ. Đường Duẫn nhìn thấy cái này lưỡng đạo đề, tức thì vui vẻ, tràn ngập đắc ý. Cái này lưỡng đạo đề hắn đều giỏi vô cùng a, coi như tham gia thi đỉnh cũng đầy đủ lấy thêm một lần thắng hoa, thậm chí bằng nhãn. Miểu sát Kim Mộc Thông loại phế vật đó. Nhất định cấp quá thấp, nhất định ném hắn Đường Duẫn thân phận. Hắn theo liền rút ra một căn lông, liền đầy đủ đem Kim Mộc Thông miểu sát 100 lần. Kim Mộc Thông vẫn luôn phi thường tin cậy Trầm Lãng. Đêm qua Trầm Lãng nói cho hắn nay thiên muốn kiểm tra đề mục gì, đồng thời làm một phần sách luận cùng nhất bài thơ làm cho hắn thuộc lòng. Kim Mộc Thông ngay lập tức sẽ tin. Nhưng về sau, hắn dùng chọn mấy giờ, sao chép mấy chục lần. Hoàn toàn một chữ không lọt nhớ xuống. Bởi vì hắn quá tín nhiệm, hơn nữa cũng không hỏi vì sao. Tỷ phu nói thi đề mục cái gì, liền nhất định sẽ kiểm tra gì gì đó. Cho nên hắn cảm thấy, hôm nay khảo đề nhất định sẽ là hôm qua muộn trên Trầm Lãng nói cho hắn biết cái kia lưỡng đạo. Thậm chí vào sân thời điểm, hắn đều một mực yên lặng đọc thuộc lòng. Thậm chí một bên đọc thuộc lòng, một bên nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Duẫn bối ảnh. Ta bản ra cũng muốn nghịch thiên. Đường Duẫn, ngươi liền chờ ta đưa ngươi nghiền thành đống cặn bã đi. Hiện tại hắn chứng kiến đề mục này, tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không đúng. Thiên, cái này không đúng a. Đây không phải là hôm qua tỷ phu nói cho ta biết cái kia lưỡng đạo đề a. Chuyện gì xảy ra à? Đến tột cùng nơi nào đi sai lầm à? Tỷ phu là không thể nào biết sai a. Hắn nói hội cái kia lưỡng đạo đề thi cơ mà, liền nhất định sẽ thi a. Nay thiên vì sao liền không được kiểm tra à? Xong, hết. Cái này hạ ta làm sao còn nghịch thiên a? Ta làm sao còn diệt Đường Duẫn à? Ta chắc là phải bị hắn nghiền thành đống cặn bã. Luận chân thực tài hoa, Đường Duẫn rút ra một căn lông đều có thể miểu sát ta a. Kim Sơn đảo tranh muốn thua. Gia tộc vận mệnh muốn hủy ở ta Kim Mộc Thông trong tay. Mập trạch Kim Mộc Thông hầu như muốn khóc, cả người run rẩy. Ngay sau đó, hắn phảng phất cảm thấy có gì không đúng. Nhưng sau hắn nhanh lên hồi ức. Cái này lưỡng đạo đề mục ta tại sao dường như rất có ấn tượng a. Ngay sau đó, mập trạch nhớ tới. Không sai, thị phu Trầm Lãng phía trước đặt đề. Đặt 19 đạo sách luật đề, 150 đạo thi từ đề. Nghe nói là hoàn toàn căn cứ quốc vương yêu thích tập tính, còn có hắn hoan hỉ nhất vui mừng đọc sách mà đặt đề mục. Trước mắt cái này lưỡng đạo đề mục, thị phu đều đặt chúng. Hơn nữa căn cứ cái này lưỡng đạo đề, tỷ phu cũng chuẩn bị sách luận văn chương cùng thi tử. Không chỉ có như đây, nghe tỷ phu nói bản này sách luận là ngưu bức nhất bất thế danh thiên, cái kia thủ ô quy thơ càng là nghìn năm tuyệt sướng. Đương thời Kim Mộc Thông liều mạng chép, liều mạng thuộc lòng, đều nhớ xuống. Đúng đúng. Ngày đó sách luận cùng cái kia bài thơ, trong nháy mắt hiện lên mập trạch trong óc. Trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút ta. Mập trạch cảm thấy toàn thân y phục đều ướt đẫm. Vừa rồi thật thiếu chút xíu nữa, hắn sẽ hù dọa phát niệu a. Tỷ phu ngươi quá ghê tởm, lại tới trêu chọc ta, kém chút đem ta hủ chết ta. Ha 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 ha. Ta Kim Mộc Thông muốn nghịch thiên. Đường Duẫn ngươi cho ta chờ lấy, bàn ra muốn đem ngươi nghiền thành đống cặn bã. Ha 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 ha. Kiệt 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 kiệt. Chú thích, đệ nhất càng hơn 6.000 chữ tiến lên, lại viết lên 8 giờ sáng. Nhưng viết vui sướng đã nghiền, trong lòng thầm nghị kêu một câu trương sung đại nhân như bức. Bái cầu mọi người chống đỡ, cho ta vô cùng lực lượng. Cảm tạ kéo bản thảo muôn 5 vạn tiền khen thưởng. Chương 142, 142, cuộc chiến thứ 3 kết thúc. Tuyệt thế hảo văn chấn động lay động tuyệt luân. Hai cảng. Vì đặt đề, Trầm Lãng hướng trí não bên trong đưa vào vô số số liệu. Quốc quân Linh Nguyên hiến thích xem sách gì, yêu mến nói lời gì. Mấu chốt là tính cách của hắn cùng tập tính. Cái này vị trí cao vô thượng quốc quân là tính cách gì đâu. Thông minh, cực đoan, khắc nghiệt thiếu tình cảm. Trong lịch sử quân chủ, càng là khắc nghiệt thiếu tình cảm, càng là muốn hướng thiên hạ chứng minh hắn là cỡ nào nhân hậu. Tỷ như gia Tĩnh hoàng đế, rõ ràng xa hoa lãng phí vô độ, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hết lần này tới lần khác làm ra một bộ ta thành đạo quân, phong khinh vân đạm, không tranh quyền thế bộ dạng. Khoác ở Mãn Thanh Vương triều xu hướng suy tàn đung chính hoàng đế, bị thiên hạ văn nhân công kích khắc nghiệt thiếu tình cảm, hại huynh hại đệ, như phụ hại mẫu, chu trung gian lịnh chi đế, trong lòng không cam, viết ra một bản đại nghĩa thấy mê lục tự biện. Mà hôm nay quốc quân, lực mạnh phổ biến tân chính, ồ ạt tiêu diệt lão bài quý tộc, cướp đoạt đất phòng, thu hồi binh quyền, làm cho một ít trăm năm quý tộc phá người vong. Khẳng định cũng có người oán thầm hắn khắc nghiệt thiếu tình cảm tâm ngoan thủ lạn, quốc khố trống rỗng, liền giết những thứ này lão bài quý tộc lễ mừng năm mới. Cho nên cái này vị quốc quân sẽ hướng thiên hạ chứng minh, hắn rõ ràng là nhân hậu người a. Phổ biến tân chính cũng hoàn toàn là vì nước vì dân, vì nhạc quốc muôn đời cơ nghiệp. Hình thường trung hậu vô cùng luận. Nói chính là trung hậu cùng thượng phạt giữa biện chứng quan hệ. Ý ở trong lời, hoàn toàn phù hợp quốc vương bản thân biện giải khuynh thuận muốn. Cho nên Trầm Lãng đặt 19 đạo sách luận đề chung, nó liền xếp ở vị trí thứ hai. Còn đề thi thứ hai, lấy Huyền Vũ làm thơ. Vậy thật thực sự là bất cận. Mấy trăm năm trước thiên hạ đại loạn, tứ phương tranh giành, Kim thị gia tộc tổ tông tan hết gia tài, chiêu mộ vũ sĩ, không vì tranh bá, chỉ vì bảo cảnh an dân. Chém giết 20 mấy năm. Thiên hạ vô số gia tộc hưng suy thành bại, liên tiếp, dường như sang sông chi cá chép. Duy chỉ có Kim thị gia tộc xuất lĩnh mấy ngàn vũ sĩ bảo vệ Huyền Vũ thành phương viên vài trăm dặm thổ địa, không được bành trướng, cũng không thối lui. Ta không đi trêu chọc người khác, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta. Đúng như cùng một con ố quy giống nhau. Người khác không phải là không có tới đánh qua Huyền Vũ thành, nhưng thật đánh không xuống a. Bởi vì này những người này vì đảm bảo ra an dân, thực sự là liều mạng ra tính mệnh. Lâu này, mọi người cũng không nguyện ý tới đánh, dù sao cái này ra hỏa chỉ núp ở ổ trong không động đậy, sẽ không tới đoạt mọi người địa bàn. Nhưng về sau, Kim thị gia tộc liền nổi danh. Tất cả mọi người xưng là Ô Quy gia tộc. Bất quá, Ô Quy thủy chung không dễ nghe à, thêm trên Kim thị gia tộc bảo cảnh an dân là nghĩa cử. Mọi người liền cười xưng đây là Huyền Vũ a. Hậu thiên hạ dần dần bình định, Đại Viêm đế quốc đoạt được thiên hạ chi đỉnh, phía nam lãnh thổ bị Ninh thị gia tộc sở đoạt, thành lập Nhạc quốc. Đệ nhất đại Nhạc quốc quốc quân là một võ nhân, bá vương một dạng nhân vật. Hắn đánh hạ nam bên đại bộ phận thổ địa chi về sau, phái người tới hỏi Kim thị gia tộc, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau bình định thiên hạ a. Kim thị gia tộc hồi phục nói xong, theo này Kim thị trở thành Ninh thị chư hầu. Nhạc quốc đệ nhất đại quốc quân đại hỉ, nghe nói Kim thị gia tộc là Huyền Vũ đại quy, vì vậy bút lớn vung lên một cái, trực tiếp sắc phong làm Huyền Vũ bá, nơi dừng chân mệnh danh là Huyền Vũ thành. Đây chính là Huyền Vũ phủ bá tước căn nguyên. Thế nhưng đệ nhất đại quốc quân không có văn hóa, hơn nữa còn không thích nghe văn nhân mủ cằn nhằn. Phía sau quốc quân thì có văn hóa a. Huyền Vũ chính là thiên chi tứ linh, thượng cổ thần thú một trong, tại sao có thể làm một quý tộc phong hào đâu? Nếu không thì làm sao cũng không thấy Thanh Long hầu, Chu Tước hầu đâu? Cho nên mỗi một đời quốc quân đều muốn đem cái này phong hào cho đổi. Mấu chốt là thủ đô còn có Huyền Vũ môn đây, cái này mỗi lần đi qua thời điểm, đều có nhất trùng trải qua Kim thị gia tộc cửa cảm giác. Cho nên phía sau quốc quân liền thăm dò qua một hai lần, đều bị cự tuyệt. Nhất là bên ngoài Kim trụ bá tước ở vị thời điểm, vì cải danh còn gây ra rất lớn phong ba. Theo này chi về sau, cải danh một chuyện liền không được chi, dù sao Nhạc quốc còn chưa phải là quân lâm thiên hạ thiên tử quốc gia. Phía dưới chư hầu không muốn, ngươi còn không thật mạnh vội vã. Đương thời còn không có tân chính, trung ương tập quyền cũng không có bắt đầu. Cái này nhất đại quốc quân khắc nghiệt thiếu tình cảm, trong lòng đối với này tự nhiên cũng canh cánh trong lòng. Cho nên ra đề thời điểm, bản năng liền ra Huyền Vũ nhất đề. Quốc quân ở ra đề thời điểm, đương nhiên cũng suy nghĩ đến đặt đề, hắn tuyệt đối không thể bị người giải đến đề mục. Cho nên, phần thứ nhất đề mục dĩ nhiên phi thường xảo quyệt hẻo lánh, nhường căn bản không thể nào đặt đề. Mà đồ dự bị đề phần lớn là không dùng được, sẽ theo tâm sở trí, ý ở trong lời. Như vậy, liền xuất hiện lưỡng đạo đề đều bị trầm lãng đặt chúng. Thậm chí đề thi thứ hai lấy Huyền Vũ làm đề làm thơ, muốn không được đặt chúng đều khó khăn a. Đường Thế Tử, Kim Thế Tử, hai vị hãy nhìn tinh tường đề mục sao? Ninh Khải hỏi. Đã xem rõ ràng, đa tạ Vương Thúc. Đường Dẫn Đạo. Mà mập trạch Kim Mộc Thông. Hắn đã khẩn cấp, vùi đầu múa bút thành văn. Cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi nên giả vờ trước cấu tứ nửa canh giờ, sau đó sẽ viết ra. Vừa nhìn thấy đề mục, ngươi liền hạ bút như có thần. Ninh Khải Vương Thúc nhìn đến cười, cũng không để ý. Đối với Kim Mộc Thông danh tiếng, hắn chính là nghe qua. Lao Thật nói. Hắn không ghét hài tử như vậy, thậm chí còn rất yêu mến, trung hậu Lao Thật, làm chư hầu tốt nhất. Thế nhưng tân chính hừng hực khí thế, như vậy trung hậu Lao Thật đối với gia tộc mà nói liền là một tội lỗi. Cho nên, Ninh Khải Vương Thúc trong lòng lại một phần đồng tình. Tấn Hải Bá xem Kim Mộc Thông liếc mắt, trong lòng càng thêm không tiết tháo. Mới vừa xem tinh tường đệ mục ngươi mà bắt đầu viết, ngươi đây là cỡ nào phế vật ta? Hoàn toàn không có cấu tứ quá trình, điều này đại biểu cái gì? Cái này phảng phất tại thi thời điểm. Các học bá đều là trước đem đề thi từ đầu tới đuôi xem nhất lần, trong lòng hiểu rõ lại bắt đầu đáp đề. Học cặn bã thì không cần nhìn. Hơn nữa cũng không cần cấu tứ. Bởi vì cấu không được cấu tứ đều giống nhau, dù sao cũng sẽ không làm. Cầm bút lên trực tiếp viết linh tinh là được. Có chút thiên tài thậm chí xuất hiện múa bút thành văn một tiếng đồng hồ, một tấm bài thi số học viết tràn đầy, cuối cùng dũng được linh phân hành động vĩ đại. 10 đạo đề trắc nghiệm một đạo không có đụng đúng. Mà trong lòng tất cả mọi người, Kim Mộc Thông đại khái chính là chỗ này chủng siêu cấp học cặn bã. Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đi ra ngoài. Đường Duẫn tiếp tục cấu tứ. Kim Mộc Thông tiếp tục hạ bút như bay. Nguyên lai đây chính là văn chiến sát hạch à, ta thế nào cảm giác cùng bình thường chép tác nghiệp là giống nhau một dạng. Hơn nữa tốc độ còn nhanh một ít. Ba vị giám thị đại nhân, an an lặng lặng ngồi ở phía trên. Xuống xem hai người đáp đề luận án. Đây là không thể, muốn tị hiểm. Nhất khắc chung sau. Mập mạp viết xong. Hình thường trung hậu vô cùng luận bản này sách luận, hắn là viết như vậy. A không đúng, hắn là như vậy chép. Nghiêu, Thuấn, Vũ, Canh, Văn, Võ, Thành, Khang thời khác, gì bên ngoài yêu dân sâu, yêu dân chi thiết, mà đợi thiên hạ lấy quân tử trưởng giả chi đạo vậy. Có nhất thiện, do đó thường chi, lại do đó vịnh bài hát ta thắng chi, cho nên vui bên ngoài thủy mà miễn bên ngoài cuối cùng. Có nhất bất thiện, do đó phạt chi, lại do đó xót thương trừng phạt sáng lập chi. cho nên bỏ bên ngoài cũ mà mở bên ngoài tân. Vì thế bên ngoài ô du tiếng, vui mừng nghỉ thảm thích, thấy ở Ngu Hạ thương Chu Chi Thư. Thành, Khang đã không, Mục Vương lập mà xung quanh đạo thủy suy, nhưng còn mệnh bên ngoài bề tôi Lữ Hầu, mà báo cho lấy tường hình. Ký ngôn ưu mà không bị thương, uy mà không giận, từ ái mà có thể đoạn, dầu dĩ có sót thương vô tội chi tâm, vì thế Khổng Tử vẫn còn lấy đâu. Đương nhiên phía sau còn có vài đoạn A, nhưng sợ bị mắng lừa gạt số lượng tử, liền không được viết ra. Mảnh này luận án là đây này. Trung Quốc mấy nghìn năm đại văn hào chung, có thể xếp vào ba vị trí đầu Tô Thức đại thần. Mà Thiên Văn Chương này có nhiều ưu. Nó tiêu diệt mấy cái này đại thần, Trình Hạo, Tàng Củng, Tàng Bố, Lữ Huệ Khanh, Trương Đôn. Mà vài cái đại thần trung gia chẳng nguyên, quang tể tướng liền có mấy cái. Theo liền lấy ra một cái, đều ít nhất có thể đủ siêu đường dẫn hai con đường. Bất quá, Tô Thức một lần kia khoa thi không có đoạt đệ nhất. Bởi vì chủ khảo đại nhân là siêu cấp đại thần Âu Dương Tu, hắn chứng kiến Thiên Văn Chương này thời điểm khiếp sợ. Ngưu như vậy, viết tốt như vậy, nên sẽ không phải là ta học sinh Tàng Củng chứ. Không nên không nên, ta muốn tị hiểm, Thiên Văn Chương này không thể liệt số 1, chỉ có thể đứng hàng thứ 2. Vì vậy, Tô Thức đại thần bi kịch. Trầm Lãng xuất ra Thiên Văn Chương này, không nói dây đường dẫn 10 cái đường phố, 8 cái luôn là có đi. Lấy Huyền Vũ vì thơ. Trầm Lãng chọn đương nhiên là Tào Tháo đại thần Quy Tuy Thọ. Thần Quy Tuy Thọ, do hữu cánh thì. Đàng xa thừa vụ, trung vi thổ hôi. Lao ký phục lịch, trí tại thiên lý, liệt sĩ mộ niên, tráng tâm bất dĩ. Doanh xúc chi kỳ, bất đáng tại thiên, dưỡng di chi phúc, khả đắc vĩnh niên. Hành thẩm chí thai. Cà dĩ vị trí. Dịch là, rùa sống tuy lâu, ngày tàn cũng có. Rồng kia cơi gió, rồi cũng bụi cho. Ngựa chiến nằm co, chí còn rong ruổi. Anh hùng lúng tuổi, khẳng khái vất kia. Lúc thịnh lúc suy, do trời đâu chứ. Tự lo gìn giữ, mãi được lâu dài. May mắn lắm thay, cất lời ca hát. Bài thơ này tuy là không bằng Đoạn Ca Hành, nhưng cũng là kinh diễm tuyệt luân, hiếm có bất hủ danh thiên. Lại nói coi như ra đề mục có thể chép Đoạn Ca Hành, Trầm Lãng cũng không dám chép a. Như thế phách khí tuyệt luân. Người muốn tạo phản à? Khí phách lộ ra ngoài, muốn chết. Văn chiến thi thời gian quy định 3 canh giờ, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, mập trạch Kim Mộc Thông tốc độ viết chữ thực sự quá nhanh, nhất khắc trung liền chép xong. Hơn nữa thật chỉnh tề, chữ viết thật tốt cực. Thiên. Sau đó còn có hơn 5 tiếng đồng hồ, hẳn là làm sao sống à? Mập trạch Kim Mộc Thông vò đầu bứt tai. Lẽ nào ta? Ta đây liền nộp bài thi. Không được. Không được, tỷ phu sẽ đánh chết ta. Bằng không, ta tiếp tục chép sách đi. Nhưng về sau, mập trạch Kim Mộc Thông tiếp tục chép sách. Lần này, hắn liều mạng áp chế tốc độ của mình, từng chữ tạo hình. Hầu như mỗi một chữ đều muốn điêu ra hoa tới. Nhưng về sau, lại một lần nữa say mê mà không thể tự kiềm chế. Ai? Nhân sinh không thú vị, vẫn là chép sách có ý tứ nhất. Cái này gian bên trong thư phòng, đại văn hào không có sinh ra. Thế nhưng một cái thư pháp ra, nhưng phải từ từ bay lên. Ta mập trạch Kim Mộc Thông thiên phú không cao, thế nhưng ta một cái tháng chữ viết đã đủ các ngươi viết cả đời. Ta một cái tháng chép 500.000 chữ, thử hỏi ai có thể cùng ta đánh một trận? Còn có ai? Đủ đủ cấu tứ một canh giờ sau, Đường Duẫn trí tuệ vững vàng, Phong Khinh Vân đạm cười, nhưng sau tiêu sái cực kỳ mà mải mực, nhẹ nhàng mà chọn đi bút lông trên thoáng tạp nhạt bút lông sói, dùng tính nghệ thuật thủ pháp đem bút lông chấm ăn no mặt thủy, lại chen tới 3 phần. Nhưng sau, hạ bút như có thần. Rất trang bức là chứ. Ta Đường Duẫn tới 100 năm quý tộc thế tử, nhạc quốc thi đỉnh thắng hoa. Con người của ta sinh ra liền đã định trước quang mang vạn trượng. Nhất cử nhất động của ta, đều phảng phất tán phát ra quang mang. Các ngươi cảm thấy ta đang tinh tướng, nhưng đây chẳng qua là ta bình thường nhất sinh hoạt một đoạn mà thôi. Ưu tú cùng cao nhã, ngạo mạn cùng phiến diện, sớm khắc sâu tại ta huyết mạch cùng trong xương cốt. Không sai. Chính là phiến diện. Ta Đường Duẫn coi rẻ các ngươi bất cứ người nào. Thiên hạ so với ta có văn tài, dáng dấp không có ta soái. Dung mạo so với ta đẹp trai, không có một có ta có tài hoa, không có một giống ta ra thế hiền hách. Trong mắt ta, đang ngồi đều là rác rưởi, bao quát ngươi Trầm Lãng ở bên trong. Còn Kim Mộc Thông. Xin lỗi, ngươi liền rác rưởi đều không phải là, ngươi chỉ là dựa vào ăn rác rưởi mà sống dòi bỏ mà thôi. Ngươi dựa vào Trầm Lãng, viết cái gì phong nguyệt vô biên. Không phải là ăn rác dưới con rồi sao? Đường Duẫn càng viết, càng là cảm thấy văn chương của mình tuyệt không thể tả. Thật là khéo. Quá tốt. Như vậy đẹp đẽ văn tự, tốt như vậy luận án, sâu như vậy lập ý, ta là làm sao nghĩ ra được a? Quá châu a. Ta đều bội phục tự ta a. Ta đều thán phục tự ta a. Đường Duẫn a, tài ba của ngươi đến tột cùng nơi nào là cực hạn à? Vì sao ta liều mạng đào móc, như trước sâu không thấy đáy đâu? Càng viết, Đường Duẫn cảm giác mình toàn thân đều nhẹ bỗng, dường như muốn bay lên. Ta viết quá tốt. Ta muốn thành đại thần a. Thi đỉnh thời điểm ta muốn là có trạng thái này, có cái này luận án, nào chỉ là thám hoa à? Trạng nguyên đều bắt vào tay a. Cái kia nhất thiên ta thực sự là sai lầm a, phát huy thất thường a. Nhưng bản này sách luận viết hết. Đường Duẫn cảm giác tuyệt vời đến mức tận cùng. Văn ý như suối tuôn, tài thơ ca như đài tháo. Dừng đều không ngừng được a. Nhất thủ tinh diệu tuyệt luân thơ, bừng bừng giấy lên. Thực sự là viết quá tốt. Tự ta đọc, đều 3 tháng không biết vị thì ta. Đáng tiếc a đáng tiếc. Như vậy tinh diệu tuyệt luân luận án thi tử, dĩ nhiên dùng để Kim Sơn đảo tranh như vậy văn chiến. Dĩ nhiên cùng Kim Mộc Thông như vậy một con giỏi bỏ ganh đua cao thấp. Xì nhục a. Như vậy luận án, nên xuất hiện ở Đại Viêm Đế quốc Viêm Long trong đại điện a. Nhạc quốc đã giả trang không được hạ ta. Chỉ có Đại Viêm Vương Triều, mới có thể chứa được hạ ta đây cái tuyệt đỉnh chi tài. Viết xong chi về sau, Đường Duẫn lại xem văn chương của mình 3 lần. Càng xem càng tốt. Một chữ cũng không thể đổi, một chữ đều đổi bất động. Đã hoàn mỹ. Đi qua Đường Duẫn, sau này Đường Duẫn, có thể đều không viết ra được tới hoàn mỹ như vậy luận án. Nhưng về sau, Đường Duẫn đứng dậy. Hướng 3 vị trí cao vô thượng tài phán người không mình hành lễ, phiêu nhiên như khứ, bay đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có xem Kim Mộc Thông giống nhau. Hắn cảm thấy một cái người coi như đi nhà xí, cũng sẽ không nhìn chằm chằm một cái giỏi bỏ nhìn. Đi đường một mình muốn giết chết con kiến thời điểm, chẳng lẽ còn hội dơ chân lên xem con kiến thi thể sao? Đương nhiên sẽ không, tùy tùy tiện tiện giết chết, nhưng sau lơ đãng đem đế giày con kiến thi thể trà sát tới đất trên là được. Tối đa lại cảm thán một câu. Kim Mộc Thông con kiến, ngươi có thể đủ chết ở ta Đường Duẫn chân cuối cùng lên, thật là ngươi lớn lao quang vinh may mắn à. Mà mập trạch Kim Mộc Thông vẫn như cũ từng chữ khắc hoa. Ai nha? Ta dường như lại phát hiện tân thế giới đại môn a. Như vậy từng bước chữ mà tạo hình, mỗi một câu, mỗi một trèo đều chuốt xuống hết thể tinh thần, thực sự là thật có ý tứ a. Chơi thật vui a. Chơi thật khá đến ta đều kém chút quên đang thi, quên mất ta ở chép sách. Ninh Khải Vương thúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Phát hiện Kim Mộc Thông vẫn còn ở từng nét mà viết. Tốc độ kia chậm đến mức tận cùng. Đây không phải là tay quẻ, đây là não quẻ, cho nên mới chậm A. Vì vậy, Ninh Khải Vương thúc đồng tình thở dài một tiếng. Tiếp tục túi đầu đọc sách. Lại qua 1 canh giờ. Khoảng cách sát hoạch kết thúc chỉ có 1/2 canh giờ. Rốt cục, Kim Mộc Thông điêu hết 1 chữ cuối cùng. Thật là sảng khoái. Tốt đã huyền. Mệt mỏi quá A. Cái kia trùng hư nhược cảm giác. Liền phảng phất cái kia trời tối thượng đẳng một lần chứng kiến tỷ phu vẽ những nữ nhân kia giống nhau. Điêu hết 1 chữ cuối cùng về sau, Kim Mộc Thông ngẩng đầu nhìn lên. Gì? Đường Duẫn cái kia trang bức phạm dĩ nhiên đi. Khi nào đi à? Ta đây cũng đi đi. Kim Mộc Thông đứng dậy, hướng 3 vị đại nhân vật không người thi lễ một cái. Chân hạ một hồi lảo đảo. Mỏi eo đau lưng, thốt hư a. Nhưng về sau, Kim Mộc Thông mập mạp thân thể lảo đảo rời đi, thoạt nhìn có vẻ hơn nữa bi thương. Ninh Khải Vương thúc nói, văn chiến kết thúc, tiến đến đi. Huyền Vũ Bá, Tấn Hải Bá tiến đến. Cùng nhau tiến vào còn có vài cái hoạn quan, mỗi một người đều mi thanh mục tú, mang theo phong độ của người trí thức. Bọn họ là nội đình chuyên môn phụ trách sao chép thái giám. Ninh Khải Vương thúc nói, Tấn Hải, Huyền Vũ, 2 người các ngươi chỉ định 1 cái sao chép thái giám, đi đem 2 vị thế tử luận án thi từ sao chép nhất lần, nhưng sau phong trên tên, nhất sau giao cho chúng ta chấm bài thi. Đúng. Huyền Vũ Bá cùng Tấn Hải Bá chỉ định 1 cái sao chép thái giám. Cái này nhất mi thanh mục tú thái giám đi tới, trước chép Đường Duẫn văn chương cùng thi tử. Diễn vô biểu tình. Nhưng về sau, hắn lại đi chép Kim Mộc Thông văn chương cùng thi tử. Khuôn mặt sắc thoáng biến một cái. Nhưng về sau, tiếp tục diễn vô biểu tình sao chép. Chi tiết này bị mọi người thấy, ngươi thấy Kim Mộc Thông luận án thời điểm biểu hiện trên mặt dĩ nhiên có biến. Đây là viết có bao nhiêu nát vụn A, hoàn toàn khó coi A. Thực sự là khó khăn ngươi. Dở như vậy luận án ngươi cũng muốn kiên trì chép xuống phía dưới, tựu như cùng dính con rồi hắc ám xử lý, nhắm mắt lại cũng muốn ăn đi. 2 phần bài thi đều sao chép hoàn tất, phong trên tên. Còn Kim Mộc Thông cùng Đường Duẫn nguyên bản bài thi, bị tạm thời phong tồn đứng lên. Chờ chấm bài thi hoàn tất về sau, mới hội tháo dỡ phong tiến hành so sánh, xác nhận không có lầm. Cho nên, văn chiến công bằng công chính thực sự là không có vấn đề. Sao chép phong bê tên sau bài thi, sẽ đặt tại trong hộp tối quấy dày trình tự. Nhất về sau, lấy thêm ra tới chấm bài thi. Chấm bài thi chủ yếu là từ Ninh Khải Vương thúc cùng Tác Huyền Hầu tức hoàn thành. Uy Vũ công tức là võ tướng, đối với phương diện này không có hứng thú. Tắc Huyền Hầu tức đọc chắc là Đường Duẫn sách luận họa thơ tử.
Được.
Viết quá tốt. Đoạn đề, văn tự, lập ý, không một không tốt. Bản này sách luận đừng nói đặt ở Nay Văn Chiến, coi như đặt ở khoa cử thi đỉnh trung cũng dư giả.
Không tồi a, thiếu niên đáng sợ a.
Tuổi còn trẻ lại có thể viết ra như vậy luận án, thật là khiến người ta vô an tán dương a.
Bài thơ này cũng tốt a, lợi hại, lợi hại a.
Mặc dù không có hô lên tên, nhưng Tắc Huyền Hầu tức trong lòng vẫn cảm thấy, đây nhất định là Đường Duẫn luận án. Trước thượng thư lệnh đại nhân Tắc Huyền cảm thấy, thắng phụ căn bản không có chút nào hồi hộp. Hoặc có lẽ là, thắng phụ sớm đã định trước. Duy nhất hồi hộp chính là Đường Duẫn hội viết ra như thế nào luận án.
Bây giờ, thật là không có làm cho hắn thất vọng a, quá ra sắc.
Còn Kim Mộc Thông, loại phế vật đó luận án, cũng chỉ có thể nhường buồn nôn đi.
Không nhìn cũng được, không nhìn cũng được.
Mà một bên Vương Thúc Ninh Khải, rút được chính là Kim Mộc Thông giải bài thi.
Hắn tắc thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Ngay từ đầu, hắn là muốn vô án tán dương.
Thế nhưng tay còn không có vỗ xuống, liền ngừng.
Bởi vì như vậy quá dở hơi.
Có chút luận án nhường tán thán không dứt.
Mà có chút luận án, tắc thì nhường chấn động lay động, để cho người mặc cảm.
Trước mắt bản này sách luận chính là như đây.
Khó có nhất chính là, bản này sách luận không có bất kỳ từ ngữ hoa mỹ.
Nhưng lập ý khắc sâu, hoàn toàn không có còn lại văn chương cái kia chủng nơm nớp lo sợ nịnh nọt lấy lòng chi bộ dạng.
Thực sự là phong thanh nguyệt bạch, linh tư chợt tới đoạt được chi văn.
Chính là 600 từ, đọc lên tới có thanh đồng tiếng len keng.
Nhìn xong bản này sách luận,
Ninh Khải Vương thúc khẩn cấp xem tiếp bài thơ này quy túy thọ.
Nhìn một chút, hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ đọc ra.
Tuổi già trí chưa già, trí ở nghìn dặm.
Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không lớt.
Rất có từng đợt rợn cả tóc gây ý tứ.
Thân trên nổi da gà tất cả đứng lên.
Viết quá tốt.
Dâm rộ, rồi lại dụ cho người suy nghĩ sâu xa.
Nhất là bên ngoài Ninh Khải Vương thúc 78, càng là cảm động lây.
Liên chỉ cần bài thơ này, làm cho hắn sâu bắt đầu chi âm cảm giác.
Không nổi a, không nổi a.
Cái này đã không thể dùng viết tốt để hình dung, nhất định nhường cung bái, hận không thể dâng hương tắm rửa sau trở lại được đọc.
Đường Duẫn lại có như này chi tài.
Thật không giống a.
Ninh Khải Vương thúc bản năng cảm thấy đây nhất định là Đường Duẫn tác phẩm, dù sao Kim Mộc Thông chỉ là một cái phế vật.
Thế nhưng, Đường Duẫn luận án Ninh Khải Vương thúc là thấy qua.
Không phải loại phong cách này.
Hắn lòng dạ cẩm tú, lại vô cùng sáng lạ, hiểu được phóng lại không hiểu được thu.
Là đứng đầu luận án, nhưng không pháp vấn đỉnh tông sư.
Đang ở này lúc, bên cạnh Tắc Huyền Hầu tức nói, Ninh Khải Vương thúc, ngươi mau nhìn xem trong tay ta thiên văn chương này, viết quá tốt, quá kinh diễm.
Nhưng về sau, hai người trao đổi bài thi.
Ninh Khải Vương thúc mở ra Đường Duẫn sách luận, liếc mắt nhìn.
Tức thì nhíu.
Như lúc bình thường, hắn còn có thể kinh diễm một cái.
Mà vừa rồi xem qua Kim Mộc Thông bài thi về sau, nhìn nữa Đường Duẫn luận án, tức thì cảm thấy có chút khó coi.
Chỉ biết giả vờ kinh người ngữ điệu, lấy lòng mọi người, tục tăng hạ phẩm.
Đồ chơi gì hả?
Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta lập tức thần tốc ăn, nhưng sau tiếp lấy viết, tranh thủ hơn 11 giờ thời điểm viết xong a.
Tiếp tục cầu các huynh đệ chống đỡ, bánh ngọt khấu tạ.
Chương 143, 143, mập trạch miểu sát Đường Duẫn.
Cuốn vẽ mặt a.
Ba càng.
Lao thật nói, Đường Duẫn luận án là thật là khá.
Nhất là bên ngoài dùng từ chi hoa lệ, quả thật làm cho người kinh diễm.
Như đơn độc xem bản này văn chương cùng thi tử, thật tình nhường thư sướng, vô án tán dương.
Nhưng nhìn Tô Thức đại thần sách luận cùng Tào Tháo đại thần thi tử chi sau,
hết thảy đều biến, đã cảm thấy Đường Duẫn luận án thi tử không đáng giá nhắc tới.
Hình dung như thế nào đâu?
Liên phảng phất người mới vừa ngủ một cái ồ ào gì hẹp bở cấp bậc quốc sắc đại mỹ nhân, đang đứng ở tuyệt vời vô cùng dư vị bên trong.
Lúc này, trong hội sở mặt một cái nùng trang diễm mạt nữ lang qua đây khiêu khích người, người đại khái chỉ biết cảm thấy chán ngán đắc tâm, căn bản thạch càng không dậy nổi.
Lúc bình thường, người sớm hỏa diễm xung thiên, vọt thẳng đi tới đem cái hội sở này nữ lang gục.
Nhưng là bây giờ ngươi đã tiến nhập hiền giả thời gian A, nằm ở tinh thần thăng hoa kỳ A.
Vương Thúc Ninh Khải, liền nằm ở cái này trùng giai đoạn.
Cho nên Đường Duẫn luận án ở trong mắt hắn liền biến được tục tăng bất kham đứng lên.
Mà một bên khác trước thượng thư lệnh Tắc Huyền đại nhân, đang ở duyệt Kim Mộc Thông bài thi.
Hắn mới vừa tiếp thu hội cao cấp sở nữ lang hầu hạ.
A không được.
Là mới vừa bị Đường Duẫn hoa lệ văn chương thanh tẩy.
Nay thì lại nhìn thấy Kim Mộc Thông bài thi, đọc Tô Thức đại thần cùng Tào Tháo đại thần sách luận thi tử.
Hắn tức thì rơi vào nhất chủng quái dị trạng thái.
Đây cũng có vừa so sánh với.
Ta vừa rồi ngủ một cái chỉnh dung sau người mẫu trẻ.
Hơn nữa còn xem nàng như thành nữ thần.
Hiện tại chân chính nữ thần xuất hiện ở trước mặt của ta.
Ta quả thực còn có thể cứng rắn, nhưng...
Thế nhưng tốt xấu hổ thẹn a. Ta thưởng thức lúc nào giảm bớt đến nước này. Ta như vậy thưởng thức, có phải là không có tư cách ngủ tiếp nữ thần a?
Hai phần sách luận, lập tức phân cao thấp a.
Hai phần thi tử, càng là chênh lệch quá mức lớn.
Đường Duẫn hoàn toàn bị miểu sát, không có lưu lại một chút chỗ trống, liền một chút chất vấn không gian cũng không có.
Đều nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đây chẳng qua là tình huống bình thường.
Cho là thật chính kinh điển xuất hiện thời điểm, dù cho một cái không có văn hóa người đọc chi sau cũng sẽ cảm thấy hoa, quá châu bò.
Thì như,
đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu?
Thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều.
Loại cấp bậc này câu, dù cho ngươi không biết nó là thiên cổ danh thiên, dù cho ngươi không biết hắn là Tào Tháo viết, xem qua chi sau cũng sẽ cảm thấy niềm vui tràn trề, run lên trong lòng.
Đây chính là chữ viết lực lượng, đây chính là kiệt tác lực lượng.
Thông sát.
Đối với người tinh thần thông giết,
thiên cổ danh thiên sở dĩ lưu truyền tới nay, tuyệt không phải là bởi vì đồn thổi lên.
Đại lãng đào xa, có thể lưu truyền thiên cổ đều là vàng.
4.
Chân chính thiên cổ danh thiên, bất hủ kinh điển A.
Ninh Khải Vương thúc thở dài nói.
Đường Duẫn luận án hắn không có mở hết, qua loa liếc một cái, liền để ở một bên.
Bởi vì hắn sợ phá hư tâm cảnh của mình.
Tắc Huyền đại nhân cũng gật đầu.
Ồ,
Uy Vũ công biện tiêu vốn là không có hứng thú, này thì nghe được hai vị đại nhân như thế khích lệ, cũng không khỏi tiếp nhận đi nhìn một cái.
Đối với sách luận, hắn đọc nhanh như gió đảo qua, không có hứng thú.
Nhưng nhìn đến Quy Tuy Thọ bài thơ này, hắn tỉ mỉ xem.
Cái này không đến 100 chữ thơ, hắn đủ xem trọng mấy lần.
Thật viết tốt, vô cùng tốt.
Liên Uy Vũ công tức như vậy võ nhân xem đều biết tốt.
Cho nên khi cái này hai phần bài thi công nhiên bày tỏ đi ra thời điểm, đại gia hỏa trong lòng lập tức sẽ có đáp án.
Tuy là còn không có tháo dỡ phong, nhưng Ninh Khải cùng Tắc Huyền đều biết, phần này bài thi là Kim Mộc Thông.
Bản này sách luận họa thơ tử, không phải Kim Mộc Thông bản thân viết.
Tắc Huyền đạo.
Ninh Khải Vương thúc gật đầu.
Tắc Huyền nói, là Trầm Lãng viết.
Ninh Khải Vương thúc nói, chỉ sợ là.
Tắc Huyền nói, người này thực sự là kinh diễm chi tài a.
Cũng không phải là sao.
Ninh Khải Vương thúc nói, một bản Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cũng đã đầy đủ kinh diễm, hiện tại lại làm ra như vậy sách luận họa thơ tử, nhân tài như vậy đặt ở Huyền Vũ phủ bá tước, thật lãng phí.
Tắc Huyền nói, Trầm Lãng, đây là trước giờ đặt đề đặt chúng.
Ninh Khải Vương thúc gật đầu.
Chỉ có cái giải thích này, thảo nào Kim Mộc Thông chứng kiến đề mục chi về sau, liền lập tức vùi đầu viết văn, một điểm cấu tứ thời gian cũng không có, hắn đây là mừng như điên chi hạ sợ quên mất sở đọc thuộc lòng nội dung a.
Như vậy đây coi là ăn gian sao?
Không tính là đấy.
Nhân ra trước giờ đặt đề chúng, chuẩn bị xong luận án lại nhớ xuống tính là gì ăn gian à.
Coi như khoa cử sát hoạch xuất hiện tình huống như vậy, cũng chỉ có thể trúng tuyển.
Cũng không phải là ở trường thi trên chép tài liệu, cũng không phải là Trầm Lãng ở trên nửa đường đem luận án tiến dần lên tới.
Hoan uổng Trương Sung.
Ninh Khải Vương thúc đạo.
Tắc Huyền gật đầu nói, cái này Trương Sung quả thực lợi hại, nhưng tức là, người định không bằng trời định a.
Tắc Huyền công tức nói, làm sao bây giờ?
Đúng vậy.
Làm sao bây giờ?
Kim Mộc Thông ở văn chiến thắng Đường Duẫn, vậy đại khái hội chấn động lay động toàn bộ nhạc quốc đi.
Mấu chốt là cứ như vậy, Kim Sơn đảo tranh Huyền Vũ phủ bá tức liền thắng a.
Như vậy hội làm trái quốc quân ý chí a.
Như vậy, làm trái lương tâm làm cho Kim Mộc Thông thua,
làm cho Đường Duẫn thắng.
Đổi thành một cái ở vị quan lớn, bọn họ hội làm như vậy, vì tiền đồ lương điểm đều danh tính là gì?
Thế nhưng Ninh Khải Vương thúc 78, Tắc Huyền cũng 75.
Hai vị còn có thể sống bao nhiêu năm à?
Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì vinh nhục, bọn họ đều trải qua.
Duy nhất để ý cũng chính là thân sau tên, còn có con cháu tiền đồ.
Ninh Khải là vương thúc, đơn giản liền con cháu tiền đồ cũng không cần để ý.
Hắn con cháu vinh hoa phú quý là nhất định, cao tới đâu liền không thể, không có dã tâm còn có thể sống được lâu một chút.
Cái này hai phần bài thi là muốn công nhiên bày tỏ.
Cái này thiên hạ người thông minh rất nhiều, bọn họ tâm có lẽ là đen, nhưng ánh mắt lại là sáng.
Cái này hai phần luận án thi từ cao thấp, dễ dàng liền nhìn ra.
Trên lệch thật sự là quá lớn a, căn bản cũng không phải là mê mội lương tâm có thể bù đắp.
Như vậy, tuyên bố trận này văn chiến vô hiệu, lần nữa ra để thi lại một lần.
Cái này cũng không thể có thể.
Đồ dự bị đề đều đã dùng hết, cũng không có phần thứ hai bị đề.
Cũng không thể hắn Ninh Khải cùng Tắc Huyền ra đề chứ.
Càng không thể có thể đi trước thủ đô, mời quốc quân ra lại để đi.
Như vậy có thể ra đại xỉu. Đối với quốc vương uy danh là to lớn tổn hại.
Cái được không bù đắp đủ cái mất.
Huống hồ, Ninh Khải Vương thúc đối với Tân Chính không phải nóng lòng như vậy.
Bởi vì hắn cũng có đất phong A, tuy là một chút cũng không lớn.
Hơn nữa hắn là thành viên vương tộc, phảng phất căn bản không ở Tân Chính Cắt trong phạm vi. Thế nhưng hôm nay quốc quân có thể đối với lao bài quý tộc hạ thủ, ngày khác quốc khố càng thêm khô kiệt thời điểm, có phải hay không cũng sẽ cắt vương tộc cung phụng đâu. Thượng thư lệnh Tắc Huyền Hầu tức nói, tất cả từ vương thúc làm chủ.
Được, ta làm chủ theo ta làm chủ.
Ninh Khải nói, dù sao ta cũng chính là một cái quá khí người rảnh rỗi, một cái sống được lâu một chút lao già mà thôi, lần này liền ỷ lao bán lao một lần, cũng không cần sợ đắc tội người. Tháo dỡ phong bài thi đi. Mở ra chi về sau, phát hiện cái này như bức hết sức bài thi quả nhiên là Kim Mộc Thông. Lấy thêm ra nguyên bản bài thi, từng cái đối chiếu, một chữ không kém. Ninh Khải Vương Thúc kinh ngạc phát hiện, cái này Kim Mộc Thông chữ tốt ta, thậm chí là phi thường tốt. Hắn cũng không phải trong tin đồn như vậy hoàn toàn không có là chỗ A. Chữ này không sai, mười mấy 20 năm về sau, thậm chí là một gã thư pháp đại gia. Ninh Khải đạo. Tắc Huyền tiếp nhận đi nhìn một cái, nói, quả thực hỏa hầu đã thành, tuy là phong mang không đủ, linh khí không được đủ, thế nhưng đại xảo nhược chuyết, cái này có nề nếp chữ viết đến mức tận cùng, cũng thành đại gia. Ninh Khải nói, cái này Kim Mộc Thông tuy là ngu dốt một ít, thế nhưng kiên nghị tính tình nhưng thật ra cùng Kim Trác có chút giống. Hít một hơi thật sâu. Nói, như vậy cái này văn chiến kết quả, cứ như vậy định.
Định.
4. Bên ngoài mưa rào xối xả. Thiên sắc đã tối xuống. Thế nhưng như trước rộn ràng náo nhiệt, mấy chục hơn trăm người vây quanh ở nơi đây, chờ đợi lấy kết quả. Tấn Hải bá tước phủ nhất ra, Huyền Vũ phủ bá tước nhất ra. Còn có một đám quyền quý, nhất là chờ phân chia đồ ăn Huyền Vũ phủ bá tước thi thể một đám quyền quý. Nhưng Trầm Lãng không ở, Đường Dẫn cũng không ở. Trầm Lãng cảm thấy như vậy đứng ở bên ngoài chờ kết quả rất ngu, rất kém. Đường Dẫn cảm giác mình tất thắng, đã không có cần phải nghe kết quả. Thậm chí nghe được người khác tuyên bố chính mình chiến thắng Kim Mộc Thông đều là một đám sỉ nhục. Lúc nào Kim Mộc Thông có tư cách so với ta? Thế nhưng Tấn Hải bá Đường Luân lại phi thường chờ mong kết quả này à, thậm chí hắn đã một thân nhung giả trang, liền vũ khí đều phối tốt. Bởi vì chỉ cần cuộc chiến thứ ba kết quả vừa ra tới, Đường Dẫn thắng Kim Mộc Thông chi về sau, sẽ lập tức thêm thi đấu đánh một trận. Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá, hai cái gia tộc chủ nhân luận võ, một ván định thắng phụ. Nhìn thấy Huyền Vũ bá vẫn là một thân bảo phục, Tấn Hải bá Đường Luân cười nói, Kim Trác huynh, làm sao cũng không đi thay quần áo à? Cái này tay áo nhẹ nhàng không thích hợp chiến đấu đi. Huyền Vũ bá chắp tay, không nói gì, hắn cho tới bây giờ không yêu thích tranh đua miệng lưỡi. Tấn Hải bá ha ha cười nói, Kim Trác huynh thật đúng là tự biết mình à, biết rõ bản thân không phải là đối thủ của ta, đơn giản liền quần áo cũng không đổi, mấy chục năm qua. Giữa chúng ta luận võ không ngừng ba lần đi, mỗi một lần ngươi cũng thua ở ta kiếm xuống, không có một chút sức phản kháng à. Huyền Vũ bá tiếp tục chắp tay, không nói gì. Tấn Hải bá chính là như vậy ương ngạnh người, hắn cũng không ngoài ý. Hơn nữa đây là sự thực, hắn không cần phải. Phản bác. Tài nghệ không bằng người, cũng không có cái gì mất mặt. Người bên cạnh dồn dập khuyên nói ra, Tấn Hải bá ngài trở về đi, văn chiến kết quả đã trở thành kết cục đã định, không cần chờ ở nơi này.
Đúng vậy à. Đường Dẫn thế tử là thám hoa lang, Kim Mộc Thông ngu dốt béo ịt, coi như là Thái Dương rời khỏi phía Tây, cũng không thể nào là Đường thế tử đối thủ, trận này văn chiến sớm đã không có hồi hộp. Kỳ thực căn bản không cần Đường Dẫn thế tử xuất thủ, Tấn Hải bá tức phủ theo liền tìm ra một cái 10 tuổi tiểu nhi đều có thể thắng Kim Mộc Thông đi. Trên cái thế giới này người đọc sách, muốn bại bởi Kim Mộc Thông, chỉ sợ là không dễ đi.
Ha 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 ha. Mọi người ầm ầm cười to. Kim Mộc Thông đều muốn tức điên. Thế nhưng ta chịu đựng, ta chịu đựng. Một hồi kết quả lúc đi ra, ta muốn đem mặt của các ngươi đều triệt để đánh sưng. Ta Kim Mộc Thông là không được. Thế nhưng ta tỷ phu lợi hại a. Ta anh rể liền là của tỷ tỷ của ta chính là của cha ta chính là của ta. Cho nên, ta anh rể đồ đạc, chính là ta Kim Mộc Thông gì đó. Ta chút nào đều không cảm thấy xấu hổ thẹn. Chép người nhà mình luận án, có thể tính chép sao? Nghe được lời của mọi người về sau. Tấn Hải bá Đường Luân đại hỉ, cười nói, ta cũng biết kết quả đã định, nhưng ta ở chỗ này chờ cùng Kim Trác huynh một trận chiến A. Thiên sắc không còn sớm, lại hạ mưa to, sớm đi đánh xong, Kim Sơn đảo tranh cũng sớm đi kết thúc, mọi người sớm đi về ra.
Đúng vậy A, đều ở chỗ này hao tổn hai thiên, tốt đùa giỡn cũng xem đủ.
Ở chỗ này trước chúc mừng Tấn Hải bá vĩnh viễn thu được Kim Sơn đảo chi sở hữu quyền. Từ hôm nay lấy về sau, Đường thị gia tộc càng thêm hưng vượng phát đạt. Đông nhiên có người nói, Huyền Vũ bá ngươi cũng không cần nổi giận, coi như vĩnh viễn mất đi Kim Sơn đảo cũng không có cái gì, dù sao mấy thập niên này Kim Sơn đảo đều không ở trong tay các ngươi.
Đây là an ủi sao?
Đây là nhìn có chút hạ hê a. Cái này người nhìn một cái thì không phải là quý tộc, quá lướt nhẹ. Mất đi Kim Sơn đảo, ẩn nguyên hội sẽ công khai tìm trả nợ vụ, Huyền Vũ Ba không cầm ra đến, cũng chỉ có thể dùng Vọng Nhai Đảo gắn nợ. Vọng Nhai Đảo mới thiết tiền lời chiếm 6-7 thành, mất đi Vọng Nhai Đảo, Huyền Vũ phủ bá tức liền đoạn vòng quay chu chuyển tiền tệ, vòng quay chu chuyển tiền tệ vừa đứt, sẽ cắt quân đội, không có quân đội. Ở Hưu Tâm Nhân tuyên truyền xuống, Huyền Vũ phủ bá tức thiếu Hạ Thiên Văn sổ tự nợ nần đã mọi người đều biết, thậm chí còn biết mượn nợ vật là Vọng Nhai Đảo. Đều nói tưởng đổ mọi người đẩy. Lời này theo trình độ nào đó trên cũng không đúng. Hẳn là tường muốn ngã, mọi người đẩy. Hiện tại Huyền Vũ phủ bá tức còn không có diệt vong, liền có rất nhiều người khẩn cấp tới đạp trên một cước. Đến, tới. Đoàn người tức thì huyên náo. Bởi vì, Ninh Khải Vương Thúc, Uy Vũ Công Tước, Tắc Huyền Hầu tức đi tới. Kết quả muốn công bố. Toàn trường tĩnh lặng, tiểu thủ mà đợi. Mập Trạch Kim Mộc Thông ngừng thở, nhắm mắt lại, chờ đợi hô lên tên mình một khắc kia. Tấn Hải Bá Đường Luân làm bộ mạn bất kinh tâm, lỗ tai lại dựng thẳng lên. Huyền Vũ Bá như trước lẳng lặng đứng ở nơi ấy, thế nhưng trái tim lại nhắc tới. Ninh Khải Vương Thúc không có nhử, trực tiếp liền nói, Kim Sơn đảo tranh cuộc chiến thứ ba, văn chiến thắng lợi người, Huyền Vũ phủ bá tức Kim Mộc Thông. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có ào ào tiếng mưa rào. Mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Có phải hay không ta nghe sai à? Là ta xuất hiện huyễn thính sao? Ta tại sao dường như nghe được là Kim Mộc Thông thắng? Thật không phản ứng kịp a. Tin tức này quá kinh hoàng đột nhiên a. Mà này lúc, đống nhiên vang lên Kim Mộc Thông một tiếng thét chói tai. Ha 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 ha. Ta thắng, ta thắng. Đường Duẫn ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ta đã sớm nói, ta muốn nghiền ép ngươi, ta muốn miểu sát ngươi, hiện tại ta làm được, ha ha ha. Đường Duẫn, ngươi ở đâu? Ngươi xuất hiện a. Ta muốn đánh ngươi mặt, ta đánh ngươi khuôn mặt. Thị phu, tỷ tỷ, nương, ta thắng, ha ha ha. Ta thật là cao hứng a, ta rất sợ hãi a. Kim Mộc Thông phen này biểu diễn phảng phất đem mọi người thức dậy. Mọi người ầm ầm. Không phải huyên thính, không phải nghe lầm. Thắng lợi người thật là Kim Mộc Thông. Cái này, điều này sao có thể? Tấn Hải Bá Đường Luân vọt thẳng đi ra ngoài, kinh ngạc nói, Ninh Khải Vương Thúc, ngươi có phải hay không niệm sai a? Tình thế cấp bách phía dưới, hắn thậm chí dùng ngươi, mà không phải ngài. Ý kia phi thường tinh tưởng, Ninh Khải Vương Thúc ngươi mắt mở, dĩ nhiên đem tên đều niệm sai. Hiện tại ngươi lần nữa niệm nhất lần đi. Đối với cái này một màn, Ninh Khải Vương Thúc thực sự là sớm có dự liệu. Cho nên, hắn không có tức giận, mà là mở ra tập nói, ta đây lại công bố nhất lần. Trận thứ ba văn chiến, Kim Mộc Thông thắng lợi, Đường Duẫn bại. Tất cả mọi người nghe biết không? Cái này khiến, tất cả mọi người muốn nổi điên. Chuyện này, điều này sao có thể? Đây là thấy quỷ sao? Mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể có thể a. Đường Duẫn cùng Kim Mộc Thông văn tài trình độ, nhất định thiên địa cách biệt. Ngươi bây giờ nói cho ta Kim Mộc Thông thắng. Chuyện này, cái này nhất định so với người đời sau nghe nói Trung Quốc bóng đá nam được gật cột quán quân còn muốn sai lầm a. Ninh Khải Vương Thúc thật là hoa mắt ù tai đi. Thế nhưng, bên người hắn Tác Huyền Hầu Tước, Uy Vũ Công Tước cũng không có bất kỳ phản bác a. Uy Vũ Công Tước biện tiêu khí chẳng quá lớn, không người nào dám hỏi. Vì vậy có người hỏi Tác Huyền đại nhân, chuyện này, đây là thật sao? Tác Huyền nói, đương nhiên là thật, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta đều mắt mở sao? Tấn Hải Bá Tước đầu não từng đợt ngất đi, thật là có chút lung lay sắp đổ. Thế nhưng rất nhanh, một tức giận xông lên đỉnh đầu, làm cho hắn lập tức mất lý trí. Chẳng qua lúc này lại muốn cái gì lý trí à, đều đã tính mệnh du quan, hoàn toàn quan hệ đến Tấn Hải Bá Tước phủ vận mệnh. Đường thị gia tộc sở dĩ hưng vượng phát đạt, hoàn toàn là bởi vì Kim Sơn đảo quan sát. Một khi mất đi Kim Sơn đảo, dựa vào mấy trăm cây số vuông đất phong có thể nuôi sống 3.000 tư quân. Nam mơ đi. Mất đi Kim Sơn đảo, liền mất đi tất cả. Văn chiến bất công, phương diện này có bấy, phương diện này khẳng định có làm rối kỳ cương. Tấn Hải Bá trực tiếp xông lên phía trước, giống to, Ninh Khải Vương Thúc, con ta Đường Duẫn văn tài ai cũng biết, nhạc quốc thi đỉnh thám hoa lang. Mà Kim Mộc Thông là món hàng gì sắc? Tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng, nói hắn thắng con ta tử Đường Duẫn, đây quả thực là thiên hạ buồn cười lớn nhất. Lời này vừa ra, rất nhiều quyền quý dồn dập lên tiếng ủng hộ. Kim Sơn đảo tranh bây giờ có thể không kín cấp bách người quan hệ đến Kim thị gia tộc và Đường thị gia tộc. Còn có một đám người chờ Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong, bọn họ chờ đến phân cắt Kim thị gia tộc thi thể, ăn miếng thịt bự đây. Thậm chí hiện tại cũng đã phân phối xong, liền chờ Huyền Vũ phủ bá tước cầm ầm ngã xuống đất. Hiện tại ngươi lại nói với ta, Kim thị gia tộc bất tử. Cái này điện ảnh hai to mặt lớn bên trong, Cắt lão sư cùng anh lão sư sớm đã đem đại đạo diễn thái lễ truy điệu quảng cáo bán xong, tiền đặt cọc đều thu, ngươi thái chợt nói bất tử, như vậy sao được? Tấm màn đen, tấm màn đen. Có làm rối kỳ cương, phương diện này có làm rối kỷ cương. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Rất nhiều quyền quý tránh ở trong đám người, lớn tiếng la lên. Mắt thấy tới tay quyền lợi lại muốn mất đi, cái này tại sao có thể? Tất cả mọi người ngóng trông ngươi Huyền Vũ phủ bá tức chết, ngươi dĩ nhiên bất tử. Tìm đường chết sao? Uy Vũ công biện tiêu một tiếng phẫn nộ. Thanh âm hắn rõ ràng không được lớn, lại dường như lôi đình một dạng, nhường thân thể chợt một hồi run run. Sát khí nghiêm nghị a. Nhưng về sau, thấy lạnh cả người theo đũng quần dâng lên. Toàn trường tĩnh lặng, không dám lên tiếng. Ninh Khải Vương thúc nói, người đâu, đem Kim Mộc Thông cùng Đường Dẫn hai người luận án đều dán lên, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, trận này văn chiến có hay không có bất kỳ bất công. Mọi người một loạt mà lên, nhìn Kim Mộc Thông cùng Đường Dẫn luận án. Tấn Hải Bá như trước hét lớn, phương diện này khẳng định có tấm màn đen, khẳng định có làm rối kỷ cương, chúng ta không phục. Ninh Khải Vương thúc lạnh giọng nói, không phục. Có thể. Hắn chợt vén tay áo lên, trừng mắt, dấu mép nít lên. Trên tường luận án đều dán vào, rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch. Huyền Vũ phủ bá tước luận án, ở lập ý lên, quy cách lên, phẩm hạnh lên, vượt qua xa Tấn Hải bá tước phủ Đường Dẫn, thế nhân liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đối với ta phán quyết có người không phục, có thể vào kinh hướng quốc quân cáo trạng, có thể đi trình bày chi tiết. Nhưng là bây giờ, nếu có người dám náo sự, cũng đừng trách dao của ta quá mức sắc bén. Ta Ninh Khải mặc dù là một cái quá khí người rảnh rỗi, nhưng là không phải không hiểu được giết người. Người đâu, nếu có người dám ồn ào náo động náo sự, lập tức cho ta bắt hạ. Chú thích, cơm nước xong sau không có nghỉ ngơi lập tức viết chữ, thứ ba càng cuối cùng cũng sớm một ít, nay thiên ba càng 17.000 chữ. Ta đi thoáng nghỉ ngơi một hồi, thoa một chút con mắt, tiếp tục viết chữ, viết rõ thiên đệ nhất càng. Nhu cầu cấp bách vé tháng, nhu cầu cấp bách mọi người chống đỡ, bái cầu. Chương 144, Đường Dẫn tan vỡ. Trương Sung bị bệnh. Lại muốn diệt môn, một càng. Ngạo Kiêu Đường Dẫn tham gia xong văn chiến chi về sau, trở về đến gian phòng của mình, cầm một quyển sách lên nồng nhiệt xem đứng lên. Một khắc đồng hồ trôi qua, hắn còn đang nhìn một trang này. Nửa canh giờ trôi qua, hắn còn đang nhìn một trang này. Một cái nửa canh giờ quá khứ, hắn vẫn như cũ xem một trang này. Hắn đang làm cái gì? Tại dư vị cùng huyễn tưởng. Dư vị tự viết sách luận hòa thơ, dùng nửa canh giờ. Sau đó huyễn tưởng Ninh Khải Vương thúc cùng Tác Huyền Hầu tức xem chính mình sách luận thi từ lúc, như thế nào chi kinh diễm, dùng nửa canh giờ. Nhất sau huyễn tưởng công bố thành tích, mọi người tranh lên trước thổi phồng hắn thời điểm, xem đến hắn thi từ luận án kinh thán không thôi, lại dùng nửa canh giờ. Một bên huyễn tưởng, một bên đợi. Cùng đợi tin tức tốt đến. Tuy là hắn đối chiến thắng Kim Mộc Thông cái này chủng mập trạch không có hứng thú chút nào, nhưng thắng lợi loại vật này người nào lại sẽ ngại nhiều đâu. Mấu chốt nhất là hắn xoay càn khôn, cứu lại gia tộc vận mệnh a. Đường Viêm hầu như thua trận gia tộc tương lai, là hắn Đường Dẫn ngăn cơn sóng dữ a. Chờ, hắn không khỏi có chút nóng lòng. Làm sao tin tức còn chưa à? Tuy là ta thắng chắc là sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, tuy là ta không có đi hiện trường, nhưng ta quan tâm kết quả a. Các ngươi tại sao có thể không được trước tiên tới thông báo ta ư? Mà ngay tại lúc này, một nô bộc chạy vội mà vào. Thế tử. Đường Dẫn bưng lên quyển sách trên tay, rốt cục lật một tờ, thản nhiên nói, tên gì? Chính là một cái văn chiến, chiến thắng Kim Mộc Thông cái này đẳng cấp phế vật lại có cái gì tốt vui mừng. Cái kia nô buộc xông vào chi về sau, run rẩy nói, thế tử, ngài. Ngài thua. Đường Dẫn kinh ngạc, con mắt nhỏ bé hơi nheo lại. Người điên sao? Theo ta đùa kiểu này. Cái kia nô buộc nói, thế tử, đây là thật, ngài thua. Đường Dẫn nói, ta bại bởi Kim Mộc Thông. Sai lầm nghiêm trọng. Nô bộc nói, là thật đó a thế tử, hiện trường đều tạc, ngài mau hơn đi. Đường Dẫn chợt đứng lên, hướng đi ra bên ngoài. Này lúc, bên ngoài như trước bạo vũ khuynh buồn. Chờ Đường Dẫn chạy tới nộ giang sân săn bắn bên ngoài học đường lúc, đã không có một bóng người. Bởi vì vừa rồi Ninh Khải Vương thúc trực tiếp báo nổi, Uy Vũ công tức gần nhướng mày, liền cơ hồ khiến người hồn phi phách tán. Những thứ này người dồn dập chim muôn bay tán ra, đi tìm bọn hắn chủ kiến Trương Sung đại nhân. Nhãn hạ Ninh Khải Vương thúc đã trước mặt mọi người tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước thắng lợi, phải cải biến kết quả này hầu như đã không thể. Hiện tại thì nhìn Trương Sung đại nhân có cách gì, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Đường Dẫn lặng lặng nhất người, đứng ở tường chi xuống. Tuy là đã là đêm muộn, nhưng tường hạ còn treo khí tử phong đăng. Mưa cứ việc hạ rất lớn, thế nhưng bên ngoài học đường tường vây có rất chiều rộng mái hiên, dán ở bên ngoài luận án mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng như trước có thể thấy tinh tường. Đường Dẫn trước tiên vọt tới chính mình giải bài thi trước mặt. Tràn ngập âm mưu luận chính hắn lập tức nghĩ đến, có phải hay không là có người cho mình bài thi đánh cháo, hay hoặc giả là cố ý phá hư. Hắn suy nghĩ nhiều. Hắn văn chương cùng thi tử, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chữ không lọt dán tại phía trên. Tiếp lấy hắn nhanh lên xem Kim Mộc Thông sách luận hòa thơ. Trước qua loa xem nhất lần. Nhưng về sau, trái tim của hắn chợt co lại. Hắn dù sao cũng là thám hoa lang, là có chân tài thực học. Dứt bỏ phiến diện, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Kim Mộc Thông bản này sách luận rất cao minh. Lập ý phải sâu xa nhiều lắm. Không giống hắn Đường Dẫn sách luận, nhìn như trương dương sắc bén, thực ra có chút vô lực. Có chút địa phương thậm chí gò ép. Cùng lúc hắn yêu mến dùng từ ngữ hoa mỹ, thứ hai hắn muốn mượn cơ hội phách quốc vương định bợ. Cho nên liền đơn thuần sách luận lên, hai thiên văn chương chọn kém không chỉ một cấp bậc. Hắn Đường Dẫn sách luận đơn độc bày ra còn tốt, nhưng hai thiên bày ở một chỗ, đã bị chèn ép tục tăng ảm đạm. Nhìn nữa Kim Mộc Thông bài thi ở trên thơ. Ngắn ngủi mười mấy cái chữ, khoảng khắc thì nhìn xong. Thế nhưng, tuyên truyền giác ngộ. Cái này thủ quy tuy thọ, dù cho ở trong lòng mặc niệm thời điểm, phảng phất bên thai cũng có hồi tưởng. Viết thực sự quá tốt. So với hắn Đường Dẫn hoa lệ từ ngữ trau chuốt xê, nhất định không thể so sánh nổi. Miểu sát. Chân chính miểu sát. Thua. Thật thua. Không phải ảo giác, hắn thật thua văn chiến. Còn không chỉ có như đây, toàn bộ Đường thị gia tộc đều thua trận Kim Sơn đảo tranh. Thế nhưng đối với Kim Sơn đảo tranh thất bại, Đường Dẫn lập tức còn khó có thể cảm động lây. Hắn hiện tại duy nhất để ý liền chỉ có một việc tình. Hắn dĩ nhiên bại bởi Kim Mộc Thông cái phế vật này. Sau đó, cái này sự tình hội truyền khắp toàn bộ nhạc quốc. Hắn hội trở thành trò cười. Phía trước hắn là thám hoa lang, có bao nhiêu huy hoàng, cái kia lấy sau sẽ có bao nhiêu nực cười. Kim Mộc Thông ôi trao. Mập chạy ra. Phế vật tôi trao. Ngươi Đường Đường thám hoa lang dĩ nhiên thua bởi hắn. Nên như thế nào loại sỉ nhục à? Đường Dẫn khắp cả người băng hàn, cây dù trong tay sớm đã bay xuống. Lạnh lùng băng mưa ở khuôn mặt trên loạn xạ phách. Không được, đây không phải là Kim Mộc Thông viết, nhất định không phải Kim Mộc Thông. Nhất định là Trầm Lãng. Đúng, nhất định là Trầm Lãng. A. Trầm Lãng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Đường Dẫn điên cuồng giống to hơn, tràn ngập vô hạn không cam cùng thống khổ. Trầm Lãng cũng không có đi chờ kết quả, hắn đã ở đọc sách. Âm Dương Thập Tam Kinh. Hơn nữa còn có tranh vẽ, cứ việc không có hắn họa tốt, thế nhưng có chút ít còn hơn không à. Chỉ bất quá hắn đã ở trang bước. Một khắc đồng hồ trôi qua, hắn nhìn chằm chằm một trang này không có lật qua. Nửa canh giờ trôi qua, hắn một trang này vẫn không có lật qua. Một cái nửa canh giờ quá khứ, hắn một đêm này vẫn là không có lật qua. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên điên cuồng tiếng bước chân, liền phảng phất một con heo đang chạy nhanh. Dung thả ra ngoài dám nghĩ, cũng biết đây là Kim Mộc Thông. Thị phu, ta thắng, ta thắng. Ta nghiền ép Đường Dẫn, ha 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 ha. Kim Mộc Thông điên cuồng xông vào. Trầm Lãng thản nhiên nói, gấp cái gì? Thắng liền thắng, có cái gì kích động? Không biết vì sao, một màn này phảng phất có chút nhìn quen mắt ta. Kim Mộc Thông nói, thị phu, ngươi lại trêu chọc ta a. Nay thiên văn chiến thi lưỡng đạo đề, căn bản không phải ngươi hôm qua muộn trên cho ta cái kia lưỡng đạo. Sách luận đề là hình thưởng trung hậu vô cùng luận, thi từ đề là huyền vũ. Ta đương thời chứng kiến cái này lưỡng đạo đề, hầu như đều muốn hù dọa phát niệu a. Cái gì? Trầm Lãng chợt một hồi run run, quyển sách trên tay hầu như muốn ngã xuống. Kim Mộc Thông nói, làm sao tỷ phu? Trầm Lãng nói, ngươi nói hôm nay đề mục là cái gì? Kim Mộc Thông nói, sách luận đề là hình thưởng trung hậu vô cùng luận, thi từ đề là huyền vũ a. Cái này khiến Trầm Lãng hầu như muốn hù dọa phát điệu. Tại sao có thể như vậy hả? Ta hôm qua rõ ràng dùng ít quang mắt nhìn xuyên tường thấy rõ rõ ràng ràng, là hai đạo khác để à? Làm sao trường thi lại biến à? Trầm Lãng đầu óc thật nhanh chuyển động. Nhưng về sau, hắn lập tức minh bạch. Hôm qua, hắn lại lộ ra kẽ hở. Ở quân chiến Trung Mộc Lan đánh cẩn thận từng ly từng tí, căn bản cũng không có liều mạng, điểm ấy rất không bình thường. Như quan hệ đến gia tộc vận mệnh, Mộc Lan nhất định sẽ liều mình đi chiến đấu. Thậm chí đồng quy vô tận. Nàng vì sao không có làm như vậy? Bởi vì đối với văn chiến thắng lợi định liệu trước. Cái này kẽ hở khẳng định bị Trương Sung bắt được, nhưng sau hắn muốn làm pháp làm cho Ninh Khải Vương thúc đổi đề mục. Bất kể là khoa cử sát hạch, vẫn là cái này chủng văn chiến thi đấu, đều sẽ có đồ dự bị đề. Trầm Lãng không khỏi từng đợt rợn cả tóc gáy. Trương Sung, ngươi là người hay quỷ hả? Đã vậy còn quá ngu bức. Ở trận thứ hai quân chiến chung, Huyền Vũ phủ bá tước vốn là tất thắng không thể nghi ngờ. Là Trương Sung cảm thấy được không thích hợp, quyết định thật nhanh làm cho Tấn Hải Bá đi về phía vài cái gia tộc mượn cao thủ, lúc này mới có thế hỏa. Trận thứ 3 văn chiến, Trương Sung dĩ nhiên đi làm cho Ninh Khải đổi khảo đề. Thiếu chút xíu nữa a, để Trương Sung phiên bản. Huyền Vũ phủ bá tức thiếu chút xíu nữa sẽ thua a. Cái này trận chiến cuối cùng Trầm Lãng có thể thắng, thực sự là 3 phần dựa vào thực lực, 7 phần dựa vào vận khí a. Lão Thiên gia cũng đang giúp hắn a. Đương nhiên, Trầm Lãng mặc dù có thể đặt chúng đề mục, đây cũng là hắn chuẩn bị đầy đủ đầy đủ. Thật là có tâm trồng hoa hoa không được phát, vô tâm cắm liễu liễu thành cây a. Tuyệt đối không thể khinh thường anh hùng thiên hạ a. Kim Mộc Thông nhìn thấy Trầm Lãng đỡ ra, không khỏi nói, "Tỷ phu, ngươi làm sao?" "Hả? Không có gì." Trầm Lãng cười ha ha nói, "Ta đương nhiên là đùa giỡn ngươi á, ha ha ha." Không biết vì sao, Kim Mộc Thông cảm thấy tỷ phu cười đến có điểm lúng túng. Trầm Lãng khuôn mặt trên đang cười, thế nhưng tiếng lòng lại một lần nữa nhắc tới. Tuyệt đối không thể phớt lờ, Kim Sơn đảo tranh thắng lợi, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó mới là cao trào, mới là trọng đầu đùa giỡn a. Mập mạp, ngươi không phải muốn đánh khuôn mặt Đường Duẫn sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Trầm Lãng đạo. Kim Mộc Thông nói, ta muốn trước tiên phải đem tin tức tốt nói cho ngươi a. Trầm Lãng lại nói, ngươi đã nói cho ta, bây giờ có thể đi vẽ mặt Đường Duẫn, hung hăng vẽ mặt, đi đi. Kim Mộc Thông yếu ớt nói, ta không dám, ta sợ đánh không lại hắn. Kinh sợ. Trương Sung vẫn luôn quỳ gối đỉnh núi lâu đài trong sân. Mưa rào xối xả, hạ trọn mấy giờ. Hắn thân thể khô gầy, liền bút thẳng quỳ, vẫn không nhúc nhích. Bạo vũ đập ở thân thể hắn lên, liền phảng phất đập ở nham thạch trên. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa không khuyên nổi phụ thân, liền bồi cùng nhau quỳ gối bên trên. Trương Sung nói, Trương Tấn có thể quỳ, Xuân Hoa ngươi trở về. Trương Xuân Hoa nói, không được, ta theo lấy phụ thân cùng nhau quỳ, ta cũng là người của Trương gia, phụ thân ở chịu tội, ta sao có thể ăn hưởng. Trương Sung nói, ngươi một đứa con gái ra, ăn mặc cũng không dày, bị mưa gặp một chút, còn thể thống gì. Đúng vậy. Váy gian tại thân lên, vóc người đường cong cũng đều hiển lộ không bỏ sót ta, hơn nữa tơ lụa rất ấu. Trương Xuân Hoa đi. Khoảng khắc về sau, nàng lại trở về, mặc trên người áo tơi, nhưng sau quỳ gối phụ thân bên phải. Trương thị một nhà ba người, quỳ gối nơi đây, thỉnh cầu Vương Thúc Ninh Khải tha thứ. Trương Sung trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn cái này đôi nhi nữ, cứ việc có như vậy khuyết điểm, nhưng ít nhất là hiếu thuận, tâm cũng đủ. Một cái gia tộc, tâm đủ tối trọng yếu. Bầu trời tối đen không lâu sau, Vương Thúc Ninh Khải, Uy Vũ công tước Biện Tiêu, Tắc Huyền Hầu tước đều tới. Nhìn thấy Trương thị một nhà ba người, thật chỉnh tề quỳ trong sân, Vương Thúc Ninh Khải nhãn thần khẽ run lên. Nhất là Trương Xuân Hoa một đứa con gái ra, cũng quỳ gối nơi đây. Đây chính là cuối thu, nước mưa rất lạnh như băng, vẫn là như vậy bạo vũ đập trong người lên, quỳ mấy giờ thật là không dễ chịu. Vương Thúc Ninh Khải tiến lên phía trước nói, Trương Nộ Giang, đứng lên trở về đi, ta không tức giận. Trương Sung nói, Sung quỳ gối nơi đây, không phải vì làm cho ngài ngôi giận, mà là phạm sai lầm nên nghiêm phạt. Vương Thúc Ninh Khải nói, Trương Sung, suy đoán của ngươi đúng. Trầm Lãng khả năng. Thật trước giờ biết khảo đề, ngươi quả thực toán hoàn toàn sách. Trương Sung trong lòng buông lỏng. Vương Thúc Ninh Khải nói, nhưng người định không bằng trời định, chúng ta đổ dự bị để vẫn bị hắn đặt trúng, Kim Mộc Thông thắng, Huyền Vũ phủ bá tước 3 trận chiến 2 thắng, thắng. Trương Sung dường như xét đánh. Gây đét mặt mũi trợn có quắc một trận. Mở miệng muốn nói ra cái gì, nhưng cũng không nói gì xuất hiện, mắt tối sầm lại, chậm nhất đầu đập trên mặt đất lên. Phụ thân, phụ thân. Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa tiến lên, đem phụ thân đỡ dậy. Vương Thúc Ninh Khải trong lòng không đành lòng nói, vội vàng đem phụ thân các ngươi dìu vào tòa thành bên trong, uống một hớp nhiệt canh gừng a, nhanh, nhanh. Thế nhưng rất nhanh Trương Sung chính mình tỉnh lại, môi tím bẩm. Đẩy ra Trương Tấn cùng Trương Xuân Hoa, hướng Vương Thúc Ninh Khải bái hạ nói, đa tạ Vương Thúc báo cho, xuống biết. Chỉ một lát sau thời gian, hắn liền khôi phục can tĩnh. Nhưng về sau, hắn tiếp tục thẳng đĩnh đĩnh quỷ tại đó trong bất động. Vương Thúc Ninh Khải, Uy Vũ công tước Biện Tiêu hoàn toàn biến sắc. Thế giới trên vẫn còn có như này kiên nghị người. Chịu đến đả kích như vậy, vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục lại, hơn nữa lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Vương Thúc Ninh Khải lớn tiếng nói, Trương Sung đại nhân, ta cầu ngươi không muốn quỷ. Sai người không phải ngươi, là ta. Ngươi đâu, đem Trương đại nhân mang đi về nghỉ, tìm tốt nhất đại phu xem bệnh cho hắn. Đúng. Vài cái vũ sĩ tiến lên, mạnh mẽ đem Trương Sung khiêng đi, trở lại phòng của hắn bên trong. Dù cho mưa rào xối xả, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước nơi dừng chân như trước rơi vào sung sướng hải dương. Không có đang làm nhiệm vụ vũ sĩ, cầm lấy rượu ngon, chè chén. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng a. Theo này chi về sau, Kim Sơn đảo chính là thuộc về Huyền Vũ phủ bá tước a. Ai cũng cảm thấy thất bại đó a. Không nghĩ tới chẳng những thắng, hơn nữa dĩ nhiên là Kim Mộc Thông thế tử ngăn cơn sóng dữ. Thế giới này thực sự là quá có ý tứ. mà Huyền Vũ Bá bên trong thư phòng đang ở tổ chức bí mật hội nghị, chỉ có 4 người tham gia: Huyền Vũ Bá, Kim Mộc Lan, Trầm Lãng, Kim Mộc Thông. Ngươi nói vì sao làm cho Kim Mộc Thông tham gia? Hắn dù sao cũng là thế tử a. Hơn nữa hắn có một to lớn ưu điểm, đó chính là thủ khẩu như bình, lời không nên nói tuyệt đối sẽ không nói. Đương thời hắn liền Hứa Văn Chiêu người cặn bã như vậy cũng không chịu bàn đứng, có thể thấy được mập trạch nhân phẩm giá trị cao bao nhiêu. Cho nên căn bản không sợ hắn sẽ đem hội nghị trung thảo luận cơ mật tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng, mập trạch không có một chút điểm tham gia hạch tâm hội nghị kích thích, ngược lại buồn ngủ, hồn phi thiên ngoại. Trầm Lãng nói, mập mạp, ngươi làm gì vậy? Mập trạch giật mình một cái, lắc đầu nói, tỷ phu, ta thực sự nghe được không có ý nghĩa, ta có thể không thể nơi đây chép sách à? Mũ đàn, thực sự là bùn nháo không dính lên tường được. Ngươi cũng là miểu sát thám hoa lang đường dẫn người, lại vẫn thời thời khắc khắc nghĩ viết chữ. Viết chữ có gì tốt? Ngươi lại không thể có điểm cao truy cầu sao? Đi đi, đi đi. Trầm Lãng vất tay nói, thích làm nha làm sao đi. Ôi chao. Mập trạch rất vui mừng đi ra ngoài. Huyền Vũ Bá nội tâm một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai? Ngay sau đó, lão bà Mộc Lan cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Kim Mộc Thông đi chi về sau, bên trong bầu không khí tức thì biến được nghiêm túc. Tổ ba người quyết sách tầng lớp cũng không tệ a. Lịch sử trên có rất nhiều chữ danh tối cao tổ ba người, tỉ như ít ít ít, 20. Trầm Lãng mặt mũi nhất túc, trinh trọng nói. Nhạc phụ đại nhân, nương tử. Luận võ ba trận chiến kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng, tốt đùa giỡn vừa mới bắt đầu. Tiếp mới thật sự là cao trào, mới là ngươi chết ta sống chiến đấu. Thế nhưng, chúng ta chung quy thu được bước đầu tiên thắng lợi, đã hóa bị động vì chủ động, biến phòng thủ làm công đánh. Bước thứ hai, vọng ngai đảo chiến lược muốn chính thức khai mở. Kim Sơn đảo tranh chúng ta thắng, có thể có rất nhiều người đều hy vọng chúng ta sẽ đối với hòn đảo này đầu nhập liên tục không ngừng chiến lược tài nguyên. Thế nhưng, tuyệt không được. Cầm lại sở hữu quyền chi về sau, chúng ta nhất không khai phát, hai không được chú quân. Ta muốn đem Kim Sơn đảo biến thành một cái say thịt tràng, hy vọng có thể ép khô máu của địch nhân. Đương nhiên, việc cấp bách chúng ta phải làm là trả thù. Phía trước nhảy dồn dập tiểu xỉu, lần này cần đập chết. Nhất là Trúc Lan Đình, Trúc Văn Hoa phụ tử. Lần trước ở hiến hội trên giám âm ta, vì Kim Sơn đảo tranh đại cục ta nhẫn, làm cho bọn họ nhiều nhảy nhót vài thiên. Lần này, ta nhất định phải để cho hắn ra hủy người vong. Trầm Lãng đi tới ngoài cửa sổ, nhìn phía ngoài mưa rào tầm tã. Từ giữa trưa một mạch xuống đến hiện tại cũng không có dừng qua. Bạo vũ vốn phải là ở hạ thiên tài có, cuối thu hạ cái này trùng bạo vũ, thật là muốn chết. Nộ giang mực nước khẳng định tăng vọt đi, chứa nước hồ khẳng định đều nhanh đầy đi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân. Nếu như ta là Kim thị gia tộc địch nhân, sẽ nghĩ ra một cái độc kế. Đào ra chúng ta đất phong thượng du đê đập, làm cho chứa nước hồ thao thiên hồng thủy rưỡi vào, làm cho gia tộc bọn ta đất phong biến thành đại dương mênh mông, đem vô số phong ốc, con dân bao phủ hoàn toàn, dành cho chúng ta hủy diệt tính đả kích. Lời này vừa ra, Huyền Vũ Bá lập tức biến sắc, chợt đứng lên. Trầm Lãng lo lắng một ngày trở thành sự thật nói, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó hội chết bao nhiêu người? Toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tức tất cả tài nguyên đều sẽ đầu nhập cứu tai họa an dân. Hội tiêu hao thiên văn sổ tự tiền tài, nhân lực, vật lực, hơn nữa toàn bộ nhịp điệu đều sẽ bị quấy rầy. Trầm Lăng nói, chúng ta lần này xuất hiện, mang đi 800 sĩ binh. Lưu thủ trong nhà chỉ có 2000 tư quân, cái này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là Kim Hối, Kim Trung, Kim Sĩ Anh, Kim Trình, Mộc Lan chờ hết thảy thủ lĩnh đều đến, trong nhà liền thừa lại hạ phu nhân, Lâm lão phu tử, Kim Kiếm Nương, trừ quân không thủ. Huyền Vũ Bá nói, lập tức làm cho Mộc Lan cùng Kim Hối, Kim Sĩ Anh trở về. Trầm Lãng nghĩ một lát, lắc đầu. Ngày mai sẽ tuyên bố Kim Sơn đảo tranh kết quả, hơn nữa Lượng gia muốn chính thức ký kết khế ước, đem Kim Sơn đảo sở hữu quyền chuyển rời đến chúng ta Kim thị gia tộc, Mộc Lan không thể trở về đi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bị động phòng thủ là không được, muốn chủ động tiến công. Trầm Lãng mở ra địa đồ, tất cả thấy rõ rõ ràng ràng. Nộ Giang đang ở Huyền Vũ thành phương Bắc, đổ vào biển. Vì chứa nước tới, ở mấy trăm năm trước đang ở Nộ Giang phía Nam tu kiến vài cái đê đập, cấu thành một cái thiên nhiên chứa nước hồ. Toàn bộ đập lớn chia làm rất nhiều đoạn, đều tu kiến ở sơn cốc trong lúc đó, nhưng sau lợi dụng thiên nhiên dãy núi đem nước sông chất chứa. Trời hạn hán thời điểm, tiểu phong thủy tới đồng ruộng. Toàn bộ chứa nước hồ kéo dài qua Nộ Giang quận, Dương Vũ quận. Ở Nộ Giang quận thì có ngũ đoạn đê đập, ở Dương Vũ quận có tam đoạn đê đập. Trong đó Huyền Vũ phủ bá tước đất phong phía trên thì có tam đoạn đê đập. Có thể nói khó lòng phòng bị. Bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước lính riêng tinh nhuệ chủ lực toàn bộ ở Nộ Giang khu vực săn bắn, hồi viên là tới không kịp. Duy nhất biện pháp chính là chủ động xuất kích. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào trên bản đồ một cái góc. Nhạc phụ đại nhân, nơi đây chắc là Lan Sơn Tử Tức phủ đi. Trầm Lãng đạo. Huyền Vũ bá gật đầu. Toàn bộ Lan Sơn Tử Tức phủ vị chỗ một cái sơn cốc bên trong, tuy là hắn nhà đất phong không có, thế nhưng mấy vạn mẫu trang viên vẫn còn ở đó. Phía trước Trúc thị gia tộc vì tư lợi của mình, liền chuyên môn ở trang viên phương Bắc tu kiến đê đập, nhưng sau sẽ nộ giang chứa nước hồ thủy đưa tới. Cho nên dù cho hạn hán thời kỳ, Trúc thị gia tộc trang viên đều có trúng mùa lớn. Trầm Lãng nói, bên trong thung lũng này đều là Lan Sơn Tử Tức phủ trang viên sao? Huyền Vũ bá gật đầu nói, đều là. Trầm Lãng nói, có còn lại bình dân tình cảnh cùng phòng ở sao? Huyền Vũ bá nói, nguyên lai có mấy cái thôn xóm, thế nhưng Trúc Lan Đình đem đất phong cùng binh quyền đều giao ra chi về sau, quốc quân sẽ đem Thiên Sơn cốc tất cả tình cảnh, vùng núi đều ban cho Trúc Lan Đình, xem như là đối với hắn bồi thường, cho nên này thì Trúc Lan Đình trang viên so với chúng ta còn muốn lớn. Có mấy vạn mẫu ruộng cùng trồng trọt vườn, không có còn lại bình dân thôn trấn. Trầm Lãng nói, Kim Hối ngươi tiến đến. Khoảng khắc về sau, Kim Hối tiến đến. Trầm Lãng chỉ vào địa đồ nói, ngươi dùng thời gian nhanh nhất chạy về trong nhà, gọi trên Điền Thập Tam. Ngươi đi hủy diệt Lan Sơn Tử Tức phủ trang viên phía trên đê đập, làm cho hồng thủy rưỡi vào hắn nhà tòa thành cùng trang viên, bao phủ tất cả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ rợn cả tóc gáy. Cái này vị cô gia, thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Trầm Lãng nói, làm cho Điền Thập Tam đi phía đông khổ thủy địa, đem nơi đó đê đập mở một cái lỗ hổng lớn, đem đại bộ phận hồng thủy đều dẫn lưu đến khổ thủy địa đi, nơi nào đã là một mảnh đất bị nhiễm phèn, không có ai sinh hoạt. Chỉ có như vậy, chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước đất phong mới hội triệt để an toàn, không có thủy chìm họa. Hồng thủy theo một địa phương khác tiết ra đi, mực nước liền giảm xuống, Huyền Vũ bá tước đất phong cũng sẽ không nguy như lui trứng. Nhớ kỹ, không muốn triệt để hủy diệt cái này khổ thủy địa đê đập. Mở một cái lỗ hổng lớn tiết hồng là được rồi. Lan Sơn Tử Tức phủ trang viên phía bắc đê đập, chỗ rách cũng không cần mở quá lớn, bảo đảm hủy diệt Trúc Lan Đình trang viên, bao phủ hắn nhà tòa thành, thế nhưng thủy thế không nên quá hung mãnh, muốn cho bên trong sơn cốc người có đầy đủ thời gian chạy trối chết. Ta muốn giết là Trúc Lan Đình toàn bộ ra, cố gắng hết sức không muốn vạ lây còn lại vô tội đoàn người. Kim Hối nói, cô gia, những thứ này đê đập đều là có tảng đá xây, muốn mở một cái chỗ rách rất khó, cần vận dụng rất nhiều nhân lực. Chúng ta xuất quân chạy tới chỉ sợ không kịp, đào móc cần thời gian phải rất lâu. Mà Trúc Lan Đình trang viên phía bắc đê đập khẳng định có người phòng thủ, cho nên rất khó thành công. Trầm Lãng nói, còn nhớ rõ ta số 3 mật thất dưới đất sao? Kim Hối biết, Trầm Lãng có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, đều đặt ở ngoài pháo đài trong mật thất dưới đất. Đi tìm Tiểu Băng muốn chìa khóa, nhưng sau đi số 3 mật thất dưới đất, đem bên trong cái dương lấy ra, chỉ cần ở đê đập bên trong mở một cái lỗ nhỏ, đem cái dương nhét vào, châm lửa kiếp nổ. Nhưng sau các ngươi lập tức ly khai. Tiếp đó, đê đập cũng sẽ bị nổ tung một cái chỗ rách. Nhớ kỹ, cái dương đồ vật bên trong ngươi không nên mở ra xem, càng không nên để cho người khác chứng kiến. Nổ tung đê đập thời điểm, cũng muốn tạo thành là tự nhiên sụp đổ giả tượng. Cái dương đồ vật bên trong bây giờ là không thể hiện, nếu không sẽ có họa diệt môn. Ngoài ra, giam Điền Thập Tam cha mẹ, không nên rời khỏi tòa thành một bước. Đi làm việc đi. Kim Hối không người nói, đúng. Nhưng về sau... Hán Mạo Vũ ly khai nộ giang khu vực săn bắn, cực nhanh cưỡi ngựa phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước, đi thực hiện Trầm Lãng đạo mệnh lệnh. Trương Sung bị bệnh. Tấn Hải bá đoàn người đi cầu kiến, kết quả bị Trương Tấn ngăn cản trở về. Trương Sung đại nhân, văn chiến nhất định là Trầm Lãng làm rối kỷ cương a, không thể cứ như vậy toàn a. Ngươi nhất định phải ngẫm lại biện pháp vãn hồi cục diện a, sáng sớm ngày mai Ninh Khải Vương thúc sẽ phải tuyên bố Kim Sơn đảo tranh kết quả cuối cùng. Một ngày tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước thắng lợi, sẽ trước mặt mọi người ký kết Kim Sơn đảo sở hữu quyền chuyển nhượng khế ước a. Cái thời gian đó, tất cả cũng không kịp. Khoảng khắc về sau, Trương Sung làm cho Trương Xuân Hoa xuất hiện truyền một câu nói. Ván này thua, không muốn ham chiến, lập tức tiến nhập ván kế tiếp. Ngàn vạn lần không nên có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, chờ suy nghĩ thành thục, lại bố trí bước tiếp theo hành động. Trương Xuân Hoa lặp lại hai lần, làm cho Tấn Hải bá đám người ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu không sẽ cho Trầm Lãng thừa dịp cơ hội. Nhưng về sau, Trương Tấn đem Tấn Hải bá đoàn người mạnh mẽ đuổi ra, muốn cho phụ thân Trương Sung an tâm dưỡng bệnh. Trở lại nơi dừng chân chi sau, Tấn Hải bá Đường Luân đám người nổi giận đùng đùng. Hừ, cái này Trương Sung cũng chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi. Phía trước thật lợi hại, thời khắc mấu chốt liền không khả dụng. Còn nói cái gì ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, lẽ nào chờ Trầm Lãng đem dao nhỏ gác ở cổ của chúng ta trên sao? Hắn chỉ là một cái thái thú, có quyền lực gì sai bảo chúng ta đám này quý tộc? Đúng, đúng. Không thể chờ, nhất định phải hành động, nhất định phải trả thù. Mà đang ở này lúc, Lan Sơn Tử tức Trúc Lan Đình buồn bã nói, ta có một cái độc kế, có thể hủy diệt toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong. Mọi người cả kinh nói, cái gì độc kế? Trúc Lan Đình nói, bây giờ cái này mưa rào xối xả, đê đập đổ nát cũng là bình thường sự tình. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc đê đập nếu như sụp đổ, cái kia ngập trời hồng thủy liền dũng mãnh vào Kim thị gia tộc trang viên, còn có hắn đất phong. Đến lúc Kim thị gia tộc vô số ruộng tốt, thôn trấn, tòa thành đều sẽ bị hồng thủy bao phủ, tử thương vô số. Cái kia đối với Huyền Vũ phủ bá tước, đúng là như thế nào loại chi hủy diệt tính đả kích à? Chú thích, nửa dạ khâu ngồi vào dạng sáng 5 giờ mới bắt đầu viết chữ, một mạch viết lên 8-9 điểm. Rút kinh nghiệm xương máu viết ra một chương này, kịch tình hẳn là đầy đủ phong phú đây. Bái cầu mọi người chống đỡ cổ vũ. Chương 145, Kim Sơn đảo tranh kết thúc. Đại sự muốn bạo nổ, hai càng. Có người yếu ớt nói một tiếng nói, như vậy sẽ có hay không có thương thiên họa à? Tức thì tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Ngay trong chúng ta trà trộn tới một cái ngốc bức. Người ngây thơ như vậy, làm sao sống đến bây giờ, đồng thời hôn đến chúng ta cái vòng này tới. Đấu tranh chính là muốn không chọn thủ đoạn biết chứ. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc chứa nước hồ là tới toàn bộ đất phong đồng ruộng dùng. Một ngày vỡ đê, đừng nói Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sẽ bị chìm. Tiêu liền Huyền Vũ thành rất nhiều thôn trấn cũng sẽ bị chìm. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Người kia chân thành nói. Tấn Hải bá nói, chết trong đám người, có cha mẹ của ngươi người nhà. Người kia nói, không có. Tấn Hải bá lại nói, có tình nhân của ngươi con tư sinh. Người kia nói, cũng không có. Tấn Hải bá nói, vậy ngươi quan tâm chết bao nhiêu người làm cái gì? Trúc Lan Đình tử tức nói, hơn nữa chìm đại bộ phận đều là Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, tiếp đã bị dây núi che, đợi được Huyền Vũ thành bên này đã không có dư lực. Lại nói đây là cuối thu, hạ lớn như vậy bạo vũ, vài thập niên đều không thấy được một lần, chứa nước hồ vỡ đê không phải chuyện rất bình thường tình sao. Bên cạnh nói, chỉ sợ Huyền Vũ phủ bá tước nhân sẽ phái người đi thủ hộ đê đập. Đây là nhất định, hàng năm mưa như thác đổ thời điểm, đều sẽ phái người chuyên môn thủ đê đập. Trúc Lan Đình tử tức nói, Huyền Vũ phủ bá tước tinh nhuệ nhất chủ lực đều ở đây nộ giang khu vực săn bắn, đất phong bên kia quần long vô thủ, làm sao chống đỡ được chúng ta hổ lang chi sĩ. Tấn Hải bá chợt một búa cái bàn, lạnh giọng nói, cái này chuyện làm. Tinh An bá đập đập mặt bàn, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Việc này làm. Hắn cùng Trầm Lãng cũng là sinh tử đại thủ. Phía trước Trầm Lãng làm cho Lâm Chức nhiễm trên đáng sợ virus, nhưng sau lan ra kéo dài toàn bộ Tinh An phủ bá tước, cả gia tộc lục tục chết gần 100 người. Đương nhiên còn lại người bị chết nhiều hơn nữa cũng không có quan hệ. Mấu chốt là hắn con thứ ba cùng thứ năm tử, Ngũ Triệu Trọng bị ép tự tay giết chết hắn nhóm. Sâu như vậy thù đại hận, hắn muốn thập bội, gấp 100 lần đòi lại. Mọi người ánh mắt đều nhìn về trấn Bắc Hầu nhị công tử Nam Cung Bình. Cái này vị nhị công tử trong lòng hơi có chút hối hận, hắn thật chớ nên trộn đều đến cái này lạn sự tới. Hơn nữa hắn ra cũng căn bản không cần theo Huyền Vũ phủ bá tước được cái gì tốt chỗ. Thế nhưng phụ thân vì bảo trụ binh quyền, vì mình cùng huynh trưởng Nam Cung Hiệp tiền đồ, mới gia nhập vào trận này đối với Huyền Vũ phủ bá tước cắn giết. Bây giờ những thứ này người thương lượng sự tình rất hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Vì vậy Nam Cung Bình hồn phi thiên ngoại, phảng phất giả vờ không có gì cả nghe. Tấn Hải bá nói, cái này sự tình đã quyết định làm, cái kia tất cả mọi người phải gánh vác trách nhiệm, mỗi một gia đều muốn phái ra cao thủ. Cái này thì tương đương với đầu danh trạng. Chuyện xấu mọi người cùng nhau làm, nếu không thì vạn nhất có một người mật báo làm như vậy. Cái này sự tình quá lớn, vạn vừa bị tuân ra đến, hội dẫn phát thiên đại hậu quả. Nếu ai không tham gia, hôm nay cũng không cần đi ra khỏi cái cửa này. Tinh An bá lạnh giọng nói, Trúc Lan Đình tử tước, cái chủ ý này nếu là ngươi nói ra, vậy ngươi liền cầm đầu đi làm. Trúc Lan Đình kinh ngạc, sau đó nói, ta cuối cùng không thể bạch làm không chứ. Tấn Hải bá lạnh giọng nói, Trúc Lan Đình, lần trước đang nên tiếp tứ vương tử yến hội lên, ngươi xuất thủ hại Trầm Lãng, hiện tại Kim Sơn đảo tranh kết thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trúc Lan Đình tử tức nói, hắn có thể làm khó dễ được ta. Tiếp đó, hắn mở miệng nói, để cho ta làm việc có thể, nhưng không thể bạch làm không. Tấn Hải bá nói, cho ngươi hai chiếc hải thuyền số định mức, thuyền chính ngươi mua, nhưng có thể gia nhập vào chúng ta đường biển cùng chư quốc mậu dịch. Trúc Lan Đình tức thì đại hỉ. Ở bọn họ mậu dịch chung, cái gọi là mấy chiếc hải thuyền, thuyền bản thân cũng không phải là đáng giá nhất. Đáng tiền là đường biển quyền mua bán. Mà cái quyền mua bán liền phi thường phức tạp, một bộ phận nắm giữ ở vùng duyên hải quý tộc và quan liêu trong tay, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lớn nắm giữ ở nội triều thành trong tay. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy là cả nhà quốc Đông Hải đường biển trật tự trưởng không giả. Cho nên Cửu Tiêu làm một hải tặc con, tài năng đường hoàng xuất nhập quý tộc phủ đệ. Đương nhiên Huyền Vũ phủ bá tước cũng nắm giữ có một số quyền mua bán, hắn nhà mối có một bộ phận là thông qua hải trên mậu dịch bán đi. Quốc vương Tân Chính, một cái trong đó ý đồ chính là muốn muối thiết chuyên bán, đem cái này hai bút đại tài nguyên theo những quý tộc này trong tay cầm về. Được, cái này sự tình ta cầm đầu làm. Trúc Lan Đình tử tức nói, Cửu Tiêu thiếu chủ, cái này sự tình sợ rằng lại muốn mượn dùng ngươi nhà danh nghĩa. Cửu Tiêu tuét miệng nói, có thể. Trầm Lãng cướp ta nữ nhân, hơn nữa còn giết ta người, ta muốn giết sạch bọn họ 1.000 người, 1 vạn người. Tấn Hải Bá nói, tốc độ nhanh hơn, cái này mưa to không biết lúc nào ngừng, chờ mực nước giảm xuống, hồng thủy lực sát thương yếu, liền không thể đem Huyền Vũ phủ bá tước đất phong bao phủ hoàn toàn. Sau đó ở đây tất cả quyền quý, ngoại trừ Trấn Bắc Hầu gia tộc bên ngoài, mỗi gia đều phái ra mấy chục danh tinh nhuệ vũ sĩ. Từ Trúc Lan Đình tử tước, Tiểu Hải Trộm Vương Cửu Tiêu xuất lĩnh 200 danh tinh nhuệ vũ sĩ, bước lên mưa to, thừa dịp lúc ban đêm khoái mã lao tới Huyền Vũ thành làm đại sự. Đào đê hủy diệt toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, chết đuối Kim thị gia tộc vô số con dân, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào a. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ mưa to như trước mưa to mà xuống. Người cuối thu hạ như vậy mưa to, thực sự là tà tính. Thời tiết như vậy, thực sự là cổ vũ nhân tà tâm a. Mộc Lan ăn mặc tơ lụa đồ ngủ, đứng ở trước giường, nhẹ nhàng rúc vào Trầm Lãng trong lòng. Cái này tơ lụa đồ ngủ rõ ràng là rộng thùng thình, nhưng mặc ở nàng thân lên, dĩ nhiên có vẻ hơi chặt chẽ. Hết cách rồi, vóc người thực sự quá hòa bạo. Phu quân, ngươi nói tiếp đấu tranh hội càng thêm kịch liệt. Mộc Lan hỏi. Trầm Lãng tay đặt ở nương tử eo thon nhỏ lên, hơi dừng lại một chút, liền tiến vào tơ lụa trong áo ngủ. Mộc Lan không có ngăn cản. Trầm Lãng chỉ một tấc cảm thụ Mộc Lan eo thon nhỏ. Thực sự là dường như đồ sứ trắng mịn, tràn ngập kinh người lực lượng cùng có giãn. Nhân trên người có 3 chỗ địa phương thần kinh mẫn cảm nhất, ngươi biết là sao trong sao? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan nói, ta biết, thế nhưng ta không nói. Trầm Lãng nói, môi, tay, còn có nơi ấy. Cho nên ngươi nói cuộc sống này xuống, có phải hay không liền vì nam nữ hoan ái? Ừ, là. Mộc Lan đạo. Gì? Bình thường ngươi không phải như vậy trả lời a? Trầm Lãng nhẹ nhàng hôn nương tử dịch thấu trong suốt vành hai, nói, tiếp đấu tranh là hội phi thường thảm liệt, đại khái sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng, chết đều là địch nhân của chúng ta. Mộc Lan dùng khuôn mặt liếm Trầm Lãng gò má, hơi hơi dùng mũi hô hấp, dùng mũi phát ra tiếng. Phu quân, ngươi nói đường luân hội thuận thuận lợi lợi đem Kim Sơn đảo giao ra đời sao? Mộc Lan hỏi. Sẽ không. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan dịu dàng nói, vậy làm sao bây giờ? Trầm Lãng hôn nương tử cổ. Mộc Lan hơi hơi ngửa ra sau, để cho mình thiên nga một dạng gáy ngọc hoàn toàn bày ra. Trầm Lãng nói, có thể làm sao? Đương nhiên là đổ máu, chiến đấu. Mộc Lan nói, lẽ nào sẽ không có rừng sao? Trầm Lãng nói, có rừng, chờ chúng ta hoàn thành bước thứ tư chiến lược, là có thể bước lui quốc vương ý chí, chúng ta ra là có thể an ninh. Mộc Lan cùng Trầm Lãng giao cảnh, nhịn không được nhíu môi, nhẹ nhàng hôn Trầm Lãng vành hai. Mấy giờ sau, Kim Hối chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước. Toàn bộ phủ bá tước hầu như đều không ngủ. Căn bản không thể ngủ được a. Bởi vì Kim Sơn đảo tranh chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả, đây hoàn toàn quan hệ đến gia tộc vận mệnh. Còn trời giáng bạo vũ, phu nhân Tô Bội Bội là không lo lắng. Dù sao thiên khô hạn lâu như vậy, chứa nước hồ mực nước đã giảm xuống rất nhiều, lần này bạo vũ mặc dù sẽ làm cho nộ giang dưới vào chứa nước hồ đưa tới mực nước dâng lên, nhưng đây là chuyện tốt, sẽ không có nguy hiểm gì. Phu nhân tuy là tính cách mạnh mẽ, nhưng đấy lòng thiện lương. Không nghĩ tới người hội độc ác đến nước này, căn bản không có nghĩ đến sẽ có người tới hủy diệt đê đập, thủy chìm phủ bá tước đất phong. Nhìn thấy Kim Hối xông vào. Phu nhân chợt đứng lên nói, Kim Hối, Kim Sơn đảo tranh luận võ 3 trận chiến kết quả như thế nào? Chúng ta thắng sao? Kim Hối nói, đã thắng. Phu nhân mừng rỡ nói, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Ta Lãng Nhi thật lợi hại, đợi được hắn trở về gia chi về sau, ta nhất định hảo hảo khen thưởng hắn. Kim Hối không có đem tiếp hủy đê bí sự báo cho phu nhân, mà là trực tiếp tìm đến Kim Kiếm Nương. Kim Hối, Kim Trung, Kim Sĩ Anh, Kim Trình đều không ở, Kim Kiếm Nương liền trở thành lính riêng thủ lĩnh một trong. Lúc này Kim Kiếm Nương một thân nhung giả trang, tư thế hiên ngang, diện vô biểu tình. Dù sao chỉ cần không ở Trầm Lãng trước mặt, mặt của nàng thủy chung là băng băng. Nàng kỳ thực có một bí mật không có nói cho Trầm Lãng. Cái kia trời tối trên đem hắn đánh bay kỵ sĩ, chính là nàng Kim Kiếm Nương. Chỉ bất quá đương thời nàng toàn thân đều bao phủ ở khôi giáp bên trong, cũng nhìn không ra tới. Kiếm Nương ngươi hạ lệnh, phái ra 3 chi bách nhân đội, đi trước phía bắc 3 cái đê đập, tuần tra thủ hộ. Kim Hối đạo. Kim Kiếm Nương lông mày dương lên nói, ca, có người muốn hủy diệt đập lớn, thủy chìm chúng ta. Kim Hối gật đầu. Kiếm Nương nói, nhưng là, chúng ta không có đầy đủ chiến ngựa, tốc độ không đủ, vạn vừa ra sự tình không kịp lẫn nhau phối hợp tác chiến. Kim Hối nói, nếu như gặp phải địch nhân, ghi nhớ kỹ giám thị liền có thể, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn tác chiến. Chúng ta tinh nhuệ đều ở đây nộ giang khu vực săn bắn bên kia, vạn vừa động thủ, các ngươi ăn thiệt thòi. Kiếm Nương nói, lẽ nào chúng ta liền tùy ý bọn họ hủy diệt đê đập? Hủy diệt chúng ta ra. Kim Hối cùng Kim Kiếm Nương đều là chiến tranh cô nhi, từ nhỏ đã bị Huyền Vũ phủ bá tước nhận nuôi, hoàn toàn đem nơi đây trở thành gia, đem mảnh này thổ địa trở thành cố hương. Kim Hối nói, yên tâm, cô gia sớm có chuẩn bị. Nghe thấy đến cô gia hai chữ, Kiếm Nương khuôn mặt trong nháy mắt hồng, rất có cảm giác có tật giật mình. Kim Hối trong lòng không nói, chung quy không nhịn được nói, Kiếm Nương, cô gia là rất ưu tú, nhưng, lập tức Kim Kiếm Nương cũng không biết phải hình dung như thế nào cô gia. Khó mà nói chứ. Không bỏ được, cũng không dám. Nói hắn tốt đi, thực sự là không cam lòng a. Cái này vị cô gia có nhiều cặn bã, không có ai so với Kim Hối càng hiểu, rất nhiều chuyện tình đều là ở ngay trước mặt hắn phát sinh a. Ca, không cho phép ngươi nói cô gia nói bậy, nếu không thì ba ngày không để ý tới ngươi. Kim Kiếm Nương cái cổ đều đỏ xuyên thấu qua, trực tiếp đi ra ngoài làm việc. Kim Hối không nhịn được nói, nghiệp chướng a. Kim Hối tìm được Trầm Thập Tam, Điền Thập Tam, thời điểm, hắn chính ngồi tại Hắc Ám Trung đờ ra. Hắn tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước, đã vài cái tháng. Ta 13 cũng là một nhân tài chứ. Ngươi Trầm cô ra mời chào được chi về sau, không nói đến trọng dụng, không nói đến di lễ đối đãi. Trực tiếp chính là quên sạch sẽ. Thật là quên a. Mấy tháng qua này, Trầm Thập Tam ăn mặc không lo. Phụ mẫu cũng sống rất tốt, nhất là mẫu thân, dĩ nhiên cùng Trầm Lãng mẫu thân, đại ngốc mẹ kế Tống thị kết thành bản thân. Mỗi ngày đều cùng theo một lúc thêu dệt tơ lụa. Hắn căn bản cũng không biết, ba người nữ nhân này làm sao sẽ chơi ở chung với nhau. Thế nhưng Trầm Thập Tam đã bị quên ở cái này thành bảo góc, chân chính Bạch Thiên không có điều sự tình, muộn trên điều không có việc gì. Đáng sợ nhất là, mẫu thân hắn dĩ nhiên đang ở cho hắn tương tức phụ. Đại ngốc mẹ kế Tống thị đến chỗ hỏi tham dự định làm mai mối. Khả năng mấy ngày về sau, hắn Trầm Thập Tam thì đi tương thân. Ta đây mẹ hắn vẫn là giang hồ sát thủ sao? Hắn gây chân đã mọc tốt, mỗi thiên không có việc gì cũng chỉ có thể liều mạng luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Làm Kim Hối xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Trầm Thập Tam đang nhìn phía ngoài mưa to đờ ra. Rốt cục có người đến tìm ta a, ta còn tưởng rằng tổ chức sớm đã đem ta quên đây. Làm sao biết chứ? Coi như là một tấm giấy bản. Một căn quyệt người xấu cũng có nó dùng chỗ a. Kim Hối nói, đi, có nhiệm vụ. Trầm Thập Tam tốt kích thích, chợt đứng lên, cầm lấy kiếm liền hướng bên ngoài đi. Thân thể hắn, đều nhanh gì sát ta. Còn cái gì nhiệm vụ? Hắn không muốn hỏi, nói chung có chuyện làm là tốt rồi. Tại dạng này không có việc gì xuống phía dưới, hắn đều sắp điên. Đi tới Trầm Lãng cùng Mộc Lan ở tiểu viện tử. Kim Hối ở bên ngoài hô, tiểu băng cô nương, ta phụng cô già chi mệnh đến đây tìm ngươi. Khoảng khắc sau. Trong sân thật nhiều cửa sổ đều sáng lên đèn. Ngay sau đó đại bộ phận đều tắt, liền thừa lại kế tiếp cửa sổ sáng. Nửa khắc chung về sau, Tiểu Băng xuất hiện, thủy nhãn mông lung. Chuyện gì? Tiểu Băng đạo. Kim Hối nói, cô ra để cho ta tới hướng cô nương muốn số 3 mật thất dưới đất chìa khóa. Tiểu Băng vô vô đầu của mình. Số 3 mật thất, số 3 mật thất. Cô ra rất đáng ghét, tổng cộng mười mấy mật thất, hơn nữa trước khi đi cái chìa khóa giao cho nàng đảm bảo. Nhớ lại. Số 3 mật thất chìa khóa. Tiểu Băng lấy chìa khóa ra, mở ra cô ra căn phòng, lại đem bắt đầu tần chìa khóa, mở ra cô ra mật thất, lại đem bắt đầu tần chìa khóa, mở ra cô ra ngăn tủ, ở thứ 3 ô vuông bên trong lấy chìa khóa ra. Hết thảy đều tốt thuần thục a. Có thể không thuần thục sao? Tiểu Băng thường thường canh ba nửa đêm lặng lẽ sở tới trộm nhân. Kim Hối đưa tới Trầm Lãng thơ đích thân viết, Tiểu Băng nhìn xong về sau, đem chìa khóa đưa tới. Nhưng sau phát sinh một tiếng khẽ hô. Bởi vì nàng mặc lấy tơ lụa đầu ngủ, cái này duỗi một cái tay, lộ ra béo mập cánh tay. Nàng vội vàng đem tay áo xé ra, che khuất cánh tay của mình, nói, các ngươi nhắm mắt lại, không cho phép xem ta cánh tay, ta là cô gia nữ nhân. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam không nói. Tiếp nhận chìa khóa không nói hai lời đi liền. Nghiệp chướng A. Kim Hối không nhịn được nói, 13, ngươi có nghĩ qua cưới vợ sao? Trầm Thập Tam nghĩ một lát, gật đầu. Kim Hối nói, đi bên ngoài tìm đi, có cô gia ở. Chúng ta trong phủ tìm không được lão bà. Trầm Thập Tam thâm dĩ vi nhiên. Kim Hối đi số 3 mật thất dưới đất, lấy ra hai dương lớn, dùng vải dầu tầng tầng bao vây lại. Cô gia nói qua, không thể mở ra xem, không thể hỏi đây là vật gì. Hắn đem bên trong nhất khẩu dương lớn đưa cho Trầm Thập Tam nói, cái dương ngàn vạn lần không nên bị xối, không nên mở ra xem, ngươi đi khổ thủy địa lên đập, ở cao 2 trượng địa phương đào xuyên một cái cửa động, nhưng sau sẽ cái dương này nhét vào, châm lửa kiếp nổ, nhưng sau lập tức cách xa đến 2000 thước phạm vi bên ngoài. Chờ đê đập bị tạc mở một cái lỗ hồng lớn, hồng thủy chút xuống đến khổ thủy địa về sau, ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Trầm Thập Tam cầm lấy cái dương nói, đúng. Kim Hối nói, nếu có người chặn lại. Trầm Thập Tam nói, giết chết bất luận tội. Kim Hối nói, như đánh không lại, liền liều mạng trốn. Nếu quả như thật trốn không được, liền châm lửa kiếp nổ đồng quy vu tận, trong tay ngươi cái dương nhất định không thể rơi trong tay bất luận người nào, hiểu chưa?
Vâng.
Trầm Thập Tam đạo. Nhưng về sau, hai người kỵ trên khoái mã, mỗi người đi một ngả. Một cái đi tạc Lan Sơn Tử Tức Phủ phía bắc đê đập, trình diễn hồng thủy bao phủ Trúc Thị gia tộc đại hí. Một cái đi trước phía đông khổ thủy địa đê đập, tạc đê tiết hồng thủy. Mà lúc này đây, Trúc Lan Đình Tử Tức mới xuất lĩnh trên 100 danh tinh nhuệ vũ sĩ lao ra nộ giang khu vực săn bắn đi Huyền Vũ Thành. Trên lệch thời gian, rất trọng yếu. Sáng sớm ngày kế, mưa to lại vẫn tại hạ. Thời tiết này, thật tình là yêu. Nay thiên sẽ chính là tuyên bố Kim Sơn đảo tranh kết thúc. Phán định Kim Sơn đảo thuộc sở hữu. Mộc Lan chuẩn bị cái kia một thân hoa lệ quần dài rốt cục có cơ hội xuyên lên, ngon lành là đứng ở trầm lãng bên trên, che đậy hoa thơm cỏ lạ. Ở đây mấy trăm người, quang nữ tử thì có 100 người. Toàn bộ đều là quyền quý thiên kim quý phụ, mỹ nhân vô số. Nhưng Mộc Lan là đường chi không thẹn số 1, trầm lãng tốt kiêu ngạo, lòng hư vinh đạt được cự đại tự thỏa mãn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng phát hiện. Trúc Lan Đình Tử Tức không được cách nhìn, nội triều thành thiếu chủ Cửu Kiều cũng không thấy. Địch nhân quả nhiên như cùng hắn trong tưởng tượng như vậy không hề điểm mấu chốt a. Đối mặt vô sỉ như vậy hàng người, sẽ lấy răng trả răng, lấy máu trả máu a. Không biết Trúc Lan Đình biết mình mấy vạn mẫu trang viên tình cảnh, còn có mấy trăm mẫu tòa thành, mấy trăm năm gia tộc cơ nghiệp bị lũ lụt triệt để sông hủy bao phủ, hội là bậc nào biểu tình đâu. Yên lặng. Một tiếng đoạn quát, toàn trường tĩnh lặng, mấy trăm người thật chỉnh tề ngồi. Ninh Khải Vương thúc cất cao giọng nói, ta tuyên bố, Kim Sơn đảo tranh luận võ 3 trận chiến, chính thức kết thúc. Luận võ quá trình, công bằng công chính. Luận võ kết quả, công chính hữu hiệu. Kim Sơn đảo tranh cuối cùng thắng lợi người là Huyền Vũ phủ bá tước, Kim Thị gia tộc. Kể từ hôm nay, Kim Sơn đảo sở hữu quyền, vĩnh cửu quy về Kim Thị gia tộc hết thảy. Chú thích, đệ nhị càng tiến lên, ta tiếp tục viết chữ viết thứ 3 càng, Bạch Thiên ngủ không ngon, so với ngày xưa muốn hể vải thật nhiều. Bái cầu mọi người chống đỡ cổ động. Chương 146, 146, Kinh Thiên sắp vỡ. Hồng Thủy Thao Thiên. Ba cảng. Ở toàn bộ trong đại sảnh, Trầm Lãng cùng Mộc Lan thực sự là nhất đôi trời đất tạo nên bích nhân. Nhất là Trầm Lãng thân trên lại đổi một bộ quần áo. Đắt tiền nhất gấm vóc, phía trên thêu không chỉ là tơ vàng, còn có mặt khác nhất chủng càng thêm đắt giá tài liệu. Nhất chủng thú gân. Cái này chủng thú gân phi thường cứng cỏi, thích hợp dùng để làm dây cung. Thế nhưng nó còn có nhất chủng đặc biệt xuất sắc địa phương, đó chính là ở chiếu sáng hoàn cảnh xuống, nó có thể không ngừng biến ảo nhan sắc, có vẻ đặc biệt hoa lệ thần bí. Cho nên cái này chủng thú gân giá cả là đồng đẳng trọng lượng hoàng kim thập bội lấy lên. Trầm Lãng cái này tân áo choàng phía trên hay dùng hơn 10m như vậy gân thú, cho nên cái này thần tân cẩm bảo miễn bản có bao nhiêu hoa lệ. Cái này tao bao, tới nộ giang khu vực săn bắn không đến 3 thiên, hắn liền đổi 4 bộ quần áo. Nay thiên một bộ này là đắt tiền nhất. Không biết hắn người nhìn thấy hắn mặc quần áo này còn có thể dọa cho giật mình, cái này người ai vậy? Chẳng lẽ là cái kia vị hầu tức phủ thế tử, vị nào phủ công tức công tử? Thật không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể, vẫn là một cái xã hạ bình dân đệ tử. Ai? Không có biện pháp a. Người không có thân phận, mới cần xuyên hàng hiệu a. Mã A Lý, Lý Cảng Thành cho tới bây giờ không được hàng hiệu, cũng không yêu thích mang đồng hồ nổi tiếng. Rất nhiều người đã nói nhìn một cái nhân gia châu như vậy thân phận đều mang cả CEO đồng hồ điện tử, cái gì Rolex, vệ kẹt phì lịp vẹ đều là kẻ ngu si mới sẽ đi mua. Nhưng mà chân tướng chính là, khiêm tốn là nhất chủng rất đắt giá đồ đạc. Người bình thường khiêm tốn, kỳ thực chính là không có tiếng tăm gì a. Chẳng qua có một chút phá hư Trầm Lãng tuyệt thế mỹ nam phong phạm, trên mặt hắn cái kia dấu răng. Chẳng những không có tiêu tan, hơn nữa còn biến được càng bắt mắt, bởi vì đã xanh tím. Nhưng kỳ quái là, ở đây rất nhiều mỹ nữ còn liền theo dõi hắn khuôn mặt trên cái này giấu răng xem. Ai nha, thật hâm mộ Kim Mộc Lan a, có cao cường như vậy mỹ vô cùng mặt mũi có thể cắn. Đổi thành ta, đừng nói là cắn khuôn mặt, coi như muốn địa phương khác ta cũng nguyện ý a. Sau đó, chính là ký kết khế ước. Tấn Hải Bá Đường Luân cứ việc có ngàn tất cả không cam, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng, hơn nữa ở ba vị siêu cấp đại lao ánh mắt nhìn kỹ xuống, không thể không ký tên, đồng thời đóng xuống đại ấn. Trong chớp nhoáng này, thân thể hắn đều run rẩy. Viên mắt có một ít phát nhiệt. Kim Sơn đảo A, gia tộc hắn của Quý A, đã kinh doanh vài thập niên A. Bây giờ, nhưng phải rơi vào trong tay của địch nhân A. Thật là khiến người ta không cam A. Cho nên cho dù là bút lông, Đường Luân ký tên cũng hầu như muốn cắt khế ước tấm da dê. Tiếp đó, Huyền Vũ Bá Kim Trác ký tên đặc ấn. Nhất thức ba phần. Trong đó thứ ba phần, muốn đưa vào thủ đô cho quốc quân đóng xuống đại ấn, nhưng sau phong tồn đệ đơn. Thái Thu Trương Sung cũng tới. Vẹn vẹn trong một đêm, hắn phảng phất gầy không thiếu. Lúc đầu đao phách phủ chém mặt mũi, càng thêm nhọn. Hắn khuôn mặt trên không có gì biểu tình, càng thêm nhìn không thấy một chút thất bại vẻ ngoài. Trầm Lãng vẫn là không có nhịn xuống, hướng Trương Xuân Hoa nhìn lại liếc mắt. Nay thiên từ sáng sớm đến giờ, cái này hồ ly tinh dĩ nhiên có không có xem Trầm Lãng liếc mắt. Ai? Nữ nhân thực sự là không thua nổi a. Phía trước ngươi ra phải thắng thời điểm, thiên thiên tới thông đồng ta, còn kém đưa tay tới đảo ta đúng quần. Hiện tại ta Trầm Lãng chỉ bất quá thắng nhỏ một hồi, ngươi dĩ nhiên cũng làm đối với ta chút nào không để ý. Then chốt hôm nay Trương Xuân Hoa cũng ăn mặc rất mỹ. Cùng nàng phía trước khiêm tốn tài nữ trang phục bất đồng, một thân đỏ thâm váy, thêm trên quyến rũ hồ ly tinh mặt mũi, thực sự là muốn sáng mù mắt người. Trầm Lãng liếc nhìn nàng một cái, Trương Xuân Hoa không có bất kỳ phản ứng. Trầm Lãng xem lần thứ hai, Trương Xuân Hoa diện vô biểu tình, không có bất kỳ đáp lại. Trầm Lãng xem đệ tam nhãn. Ai nha? Phần eo vị trí, một hồi đau đớn. Mộc Lan tay chỉ vặn hắn một chút thắt lưng nhục thân, sẽ 180 độ xoay tròn. Trầm Lãng trong nháy mắt đau đến nước mắt đều muốn xuống. Mộc Lan tuyệt đẹp mặt mũi như trước mang theo tiểu dung, dường như khổng tức khai bình mở dạng, liều mạng nở rộ vẻ đẹp của mình, dường như muốn đem Trương Xuân Hoa nghiền áp xuống. Trầm Lãng ôm trên nương tử hồng, tiến tới ở nàng môi trên hôn một cái. Vạn chúng nhìn chừng chừng a. Mọi người có chút kinh ngạc đến ngây người. Tất cả nam nhân đấu kỵ được trong lòng thổ huyết, âm thầm chửi ầm lên, tiểu bạch kiểm, vô sỉ tiểu bạch kiểm. Hết thể nữ nhân trái tim run lên, thật là dũng cảm tiểu lang quân a, như hắn như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng mà hôn ta, ta chỉ sợ muốn ở mức ta. Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, liền buông tay ra. Ngọt ngào đồng thời, cũng hận không thể liệt địa chui vào. Phu quân không biết xấu hổ, nàng vẫn là nên. Ninh Khải Vương thúc cũng thấy, chỉ có thể làm bộ không phát hiện. Nghiêm túc như vậy trường hợp, Tam Phương đang ở ký kết thần thánh như vậy khế ước. Đây hoàn toàn quan hệ đến Kim Thị gia tộc vận mệnh A. Ngươi dĩ nhiên vào giờ phút như thế này khinh bạc ngươi thế tử, thế phong ngày hạ A. Loại người như ngươi là thế nào sống đến ở rể Huyền Vũ phủ bá tước phía trước A, ấn nói sớm hẳn là bị đánh chết A. Khế ước ký kết hoàn tất sau. Tấn Hải bá hướng Ninh Khải Vương thúc ba người chắp tay thi lễ một cái, trực tiếp nên ngang mà đi. Nói dọa cái này chủng sự tình là không tồn tại, có một số việc tình có thể làm không thể nói. Trương Sung Thái Thu tiến lên, hướng Huyền Vũ Bá chắp tay một cái. Huyền Vũ Bá đáp lễ. Nói đến kỳ quái, Trương Sung cùng Huyền Vũ Bá cái này phương rõ ràng là địch nhân lớn nhất, ngươi chết ta sống đối thủ. Tất cả vây công Kim Thị gia tộc, đều là người này gây nên. Nhưng hết lần này tới lần khác song phương chẳng bao giờ mặt đối chọi gay gắt, thủy chung là nho nhã lễ độ. Trương Sung lại hướng ba vị đại nhân vật bái xuống, nói. Sung, cáo tử. Ninh Khải Vương thúc dĩ nhiên trở về thi lễ nói, Trương Nộ Giang bảo trọng. Nhưng về sau, Trương Sung mang theo một đôi nhi nữa đi. Ninh Khải Vương thúc nói, Huyền Vũ, ta đây phải trở về kinh, đem chuyện nơi đây tình bẩm báo quốc quân. Nhưng có một câu nói không biết con nên nói hay không. Huyền Vũ bá nói, Vương thúc mời nói. Ninh Khải nói, đại thế sở hướng, thuận xương lịch vong. Ngươi ra tuy là thắng một hồi, nhưng chỉ cũng cải biến không được đại cục. Hiện tại không lưng còn kịp. Còn có thể bảo trụ người nhà. Thật đợi được ngươi chết ta sống, vạch mặt ngày đó, chỉ sợ thực sự là đại họa hàng lâm. Ninh Khải Vương thúc cái này thật không phải là uy hiếp, mà là hảo ngôn khuyên bảo. Hắn là hy vọng Huyền Vũ Bá Kim Trác noi theo Trúc Lan Đình, mang gia tộc đất phong giao ra, binh quyền cũng giao ra, vẹn vẹn lưu hạ vạn mẫu trang viên, như vậy tuy là mất đi quyền thế, vẫn còn có thể bảo trụ phú quý. Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, gia tộc cơ nghiệp là tổ tiên truyền xuống, không thể hủy trong tay ta, thà làm ngọc vỡ. Không làm nói lảnh. Ninh Khải Vương thúc liền không nói gì thêm. Cái này vị Huyền Vũ Ba A, vẫn là cái kia cương chính cũ kỹ, liền nói chuyện cũng không biết huyền chuyện, thật dường như vỏ rùa đen giống nhau vừa thối vừa cứng. Bảo trọng. Ninh Khải Vương thúc đạo. Nhưng về sau, ba vị này siêu cấp đại lão cũng đi. Từ đầu tới đuôi, Uy Vũ công tức cùng Tác Huyền cũng không có cùng Huyền Vũ Bá đánh qua bất luận cái gì bắt chuyện. Tác Huyền hầu tức là lập trường không giống với. Mà Uy Vũ công biện tiêu tắc thì hoàn toàn là bởi vì ngạ mạn, Huyền Vũ Bá Kim Trác hạng nhân vật này, còn không có phóng trong mắt hắn. Thời gian trở lại mấy giờ trước đó. Buôn ba 200 dặm về sau, Trúc Lan Đình Tử tức cùng Cửu Kiêu rốt cục xuất lĩnh hơn 200 danh tinh nhuệ vũ sĩ, chạy tới Huyền Vũ Thành. Bất quá, bọn họ vẫn không có chạy đi phía Bắc Đê Đập, mà là lại một lần nữa tụ tập người ngựa. Cửu Kiêu sốt ruột mấy chục danh hải tặc cao thủ, Trúc Lan Đình triệu tập chính mình ở lại Huyền Vũ Thành chủ phủ bộ phận vệ đội. Hai người tập kết 500 danh tinh nhuệ, mượn sau cùng đêm sắc, hướng Huyền Vũ phủ bá tước phía Bắc Đê Đập chạy như điên. Này lúc, thiên đã sắp muôn tảng sáng. Nhưng như trước mưa rào xối xả, đường trên liền nửa cái bóng người cũng không có. Trúc Lan Đình Tử tức xuất lĩnh hơn 500 người, toàn bộ đổi lên hải tặc phục sức. Không có nhiều như vậy hải tặc phục làm sao bây giờ? Theo liền chuẩn bị một bộ da giáp, dùng miếng vải đen che mặt, con mắt mũi bộ vị đào ba cái lỗ là được. Tiếp lấy sau cùng đêm sắc, hơn 500 người chạy như điên mười mấy dặm. Rốt cục chạy tới Huyền Vũ phủ bá tước phương bắc 30 dặm chỗ đê đập. Đây là toàn bộ nộ giang chứa nước hồ nhất đại dài nhất đê đập, nhảy ngang qua hai cái sơn cốc trong lúc đó, có chừng dài 30 trượng, cao hơn 5 trượng. Đoạn này đê đập, Kim thị gia tộc đủ dùng thời gian hơn 3 năm mới kiến thành, vận dụng nhân lực vượt lên trước mấy vạn lần. Bây giờ đã có hơn 200 năm lịch sử, đê đập trên thậm chí trường mãn cây cối, nhưng như trước kiên cố không gì sánh được, dường như cự nhân chi cánh tay ngăn trở tung hoành trăm dặm mặt nước. Cũng tránh thức bởi vì này chút đê đập tu kiến thành công, khiến cho nộ giang, Dương Vũ hai quận vô số tình cảnh không lo không có thủy tưới, hàng năm đều có thể mùa thu hoạch. Mà đoạn đê đập, tên đã bảo Kim tự đập lớn. Bởi vì năm đó chủ trì tu kiến cái này đập lớn, chính là hơn 200 năm trước cái kia nhất đại Huyền Vũ bá Kim tự. Này lúc, đập lớn trên còn có hai cái chẳng gác. Hầu như bất cứ lúc nào, đều có một đội vũ sĩ ở chỗ này trông coi. Nhiều thời điểm 20 người, thiếu là có cũng có 7-8 người. Trúc Lan Đình Tử tức nhìn đoạn này hùng vĩ đập lớn, trong lòng rất có lòng đố kỵ. Người Kim thị gia tộc dựa vào cái gì liền so với ta xa hoa nhiều như vậy? Chẳng qua kiến thiết được càng hùng vĩ hơn, một hồi phá hủy thời điểm lại càng chấn động lay động. Mưa to đã hạ trọn nửa thiên một đêm, chứa nước hồ mực nước đã quá đã tăng tới một cái rất cao vị trí đi. Ở to lớn thủy áp phía dưới, ta chỉ cần ở đê đập trên đảo ra một cái miệng lớn, ngập trời hồng thủy sẽ đem toàn bộ đê đập triệt để phá hủy, dễ như trở bàn tay. Nghìn dặm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt. Húng chi là một cái lỗ hổng lớn đâu. Năm đó ngươi Kim thị gia tộc tiêu hao vô số nhân lực vật lực, dùng trọn thời gian mấy năm mới xây dựng đập lớn, bị ta Trúc Lan Đình dễ dàng liền hủy diệt. Nhưng sau, cái kia hình ảnh liền miễn bản có nhiều chấn động lay động. Huyền Vũ phủ bá tước hơn 1000 cây số vương đất phong, mười mấy trấn, hơn 100 cái thôn trang đều sẽ trở thành đại dương mênh mông. Tất cả phong ốc, tình cảnh đều sẽ bị phá hủy. Cái thời gian đó hội chết bao nhiêu người? Mấy ngàn người? Trên vạn người? Chỉ có trời mới biết ta. Kim thị gia tộc hội tổn thất bao nhiêu tiền? Cũng chỉ có trời mới biết ta. Nhưng đầy đủ đưa hắn nhóm đoạt lại Kim Sơn đảo thắng lợi để biến mất sạch sẽ. Đầy đủ cho Kim thị gia tộc sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thực sự là thượng thiên giúp ta a. Cái này hạ nửa thiên cả đêm bạo vũ vẫn không có dừng xuống, chính là thượng thiên ban ta hủy diệt Kim thị gia tộc cơ hội tốt a. Các ngươi những thứ này gần chết đi dân đen, ngàn vạn lần không nên trách ta Trúc Lan Đình tâm ngoan thủ lạn. Quái thì trách các ngươi nhảy vào sai thai, dĩ nhiên trở thành Kim thị gia tộc con dân. Vô độc bất trợ phu. Thanh đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Hết thảy công cụ đều chuẩn bị xong chưa có? Trúc Lan Đình hỏi. Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Trúc Lan Đình nói, phái ra 300 vũ sĩ, trải lưới tuần tra, gặp phải bất luận kẻ nào, giết chết bất luận tội. Phái ra 50 người lẻn vào đê đập ở trên hai cái trạm gác, đem Kim thị gia tộc thủ quân tiểu đội giết sạch. Thừa lại hạ 150 người, đem hết toàn lực, đào đê. Hủy diệt Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, làm cho vô số Huyền Vũ phủ bá tước con dân tuyệt vọng tử vong, làm cho Kim thị gia tộc và Trầm Lãng nghiệt xúc hối hận cùng chúng ta là đi qua. Lan Sơn Tử tức phủ phương bắc 20 dặm đê đập, quy mô sẽ nhỏ rất nhiều, cũng chỉ có dài 10 trượng, cao 3 trượng mà thôi. Cái này đê đập cũng là Trúc thị gia tộc tài sản riêng, được gọi là Lan Sơn đê đập. Phía trên đập chứa nước tuy là liên tiếp nộ giang chứa nước hồ, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chi hệ. Năm đó Kim thị gia tộc tiêu hao vô số nhân lực vật lực, tu kiến Kim tự đập lớn, là vì 10 vạn con dân giành phúc lợi. Mà Trúc thị gia tộc đê đập cùng đập chứa nước, liền vẹn vẹn chỉ là vì hắn nhất gia phục vụ. Nơi đây toàn bộ sơn cốc đều là Trúc Lan Đình tình cảnh, vùng núi, trồng trọt vườn, chuồng ngựa. Nay thì coi như ở mưa to bên trong, cũng có thể chứng kiến Trúc thị gia tộc hào hoa xa xỉ. Tòa thành tuy là kém xa Kim thị gia tộc như vậy lớn, nhưng đại lượng dùng cẩm thạch thạch. Hơn nữa điêu lầu ngọc thế, cầu nhỏ nước chảy. Kim thị gia tộc tòa thành, hoàn toàn là một cái quân sự pháo đài. Trúc thị gia tộc tòa thành, mới tràn ngập quý tộc hưởng lạc khí tức. To to nhỏ nhỏ hoa viên, thì có mười mấy cái. Nhưng quốc quân chính là yêu cái này chủng tham đồ hưởng thụ quý tộc, một chút cũng không yêu thích Kim thị gia tộc cái này chủng cẩn thận, yêu dân như con quý tộc. Huyền Vũ phủ bá tước trăm năm cơ nghiệp là cả đất phong, Vọng Nhai đảo, còn có mấy ngàn tư quân. Mà Lan Sơn tử tước phủ trăm năm cơ nghiệp, liền đều ở đây trong sơn cốc này. Vô số ruộng tốt, hoa viên, hào hoa xa xỉ dinh thự. Kim Hồi suốt đêm chạy như điên, vẹn vẹn khoảng cách 200 dặm, liền đổi 5 con ngựa. Rốt cục ở thiên sắp sáng thời điểm, chạy tới Trúc thị gia tộc đập chứa nước, đi tới Lan Sơn đê đập chi xuống. Hắn hoàn toàn là như lâm đại địch, chuẩn bị chém giết chiến đấu một hồi. Thế nhưng đến đập lớn chi về sau, phát hiện liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Lan Sơn tử tức phủ đập chứa nước đê đập trên cũng có một cái chạm gác. Nhưng Kim Hối chạy đến thời điểm, chạm gác bên trong ngũ cái sĩ binh đang ở khò khò ngủ say. Nhất là bên ngoài cay ánh mắt là lại có hai nam nhân ngủ ở trong một cái chăn mặt, hơn nữa thân trên trần chuồng. Một người nam nhân dài râu ria xồm xoàm, hiển nhiên là quan quân. Còn có một cái nam nhân trẻ tuổi có chút tuấn tú, khỏe mắt còn mang theo lệ, thế nhưng biểu tình rồi lại có vài phần tiêu hồn. Kim Hối bất kham miệt mài theo đuổi bên trong nguyên nhân. Trực tiếp rút ra dao găm, nhẹ nhàng nhất trẻo. Tức thì, trong chăn cái kia đôi hùng nguyên lương, trực tiếp bị mất mạng. Ngay sau đó, hắn lại dễ dàng mang đi mặt khác ba cái Trúc thị gia tộc võ sĩ tính mệnh. Nhưng về sau, hắn liền muốn đi công chuyện. Đồng nhiên, thân sau một hồi động tĩnh. Kim Hối như tia chớp lao ra, một kiếm để ngang cổ đối phương lên, chậm sẽ cắt hạ đầu của đối phương. Nhưng, hắn rất nhanh thì dừng xuống. Bởi vì, đây là một cái nữ tử, quần áo không được chỉnh. Hai tay hai chân bị trói, khắp cả người lăng tổn thương. Dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng, nàng mới vừa từng trải cái gì. Những thứ này cầm thú bắt tới nữ tử này, nhốt ở nơi này chạm gắt chung. Làm sao bây giờ? Giết người diệt khẩu sao? Kim Hối dùng sức thật nhiều lần, nhưng chung quy không có hạ thủ. Nhẹ nhàng một cái, cắt mất trói lên trong miệng nàng vải. Người nữ nhân này, dung mạo rất mỹ. Môi vi tiểu, con mắt không được lớn, nhưng là lại phi thường động nhân. Mặc trên người cũng là tơ lụa quần áo, có thể thấy được xuất thân không kém. Không cần nhớ chạy, một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài. Kim Hối đạo, nhưng sau cắt mất trói lại nàng hai tay sợi dây. Thiếp ta làm bất cứ chuyện gì tình, ngươi cũng không có nhìn thấy. Kim Hối nói, sự tình hoàn tất về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Chết sống của ngươi, thì có hắn tới quyết định. Mà đang ở này lúc, nữ tử này phảng phất nổi điên một dạng, hướng mấy cái chạm gác sĩ binh bỏ qua. Theo trên đất bưng lên một tảng đá. Hung hăng đem ba cái kia Trúc thị gia tộc võ sĩ đầu đập cho nát bét. Nhất về sau, nàng cầm trong tay tảng đá chợt đập về phía đầu của mình, sẽ tìm chết. Thực sự là cương liệt. Giờ khắc này, Kim Hối trái tim run lên. Không biết vì sao, cả người có điểm cảm giác tê dại. Một giây kế tiếp chung, hắn một cước đá bay cô gái này trong tay tảng đá, ngay sau đó một tay chém ở nàng gáy. Tức thì, cái này nữ nhân bất tỉnh đi. Kim Hối sợ nàng sẽ tìm chết, dùng tốc độ nhanh nhất. Đưa nàng lần nữa trói lại, liền miệng đều trói chặt, miễn cho nàng tỉnh lại chi sau nói láo tự sát. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Cái này Trúc thị gia tộc trên hạ không có một cái tốt. Ta Kim Hối làm như vậy vì dân trừ hại. Kim Hối cả người nhiệt huyết sôi trào, trong đầu không ngừng di chuyển hiện cái kia khắp cả người lăng thương cô gái xinh đẹp, nhớ tới nàng muốn đập vỡ đầu mình quyết tuyệt. Những xuất sinh này, xuất sinh. Hắn dụng hết toàn lực, ở Trúc thị đập chứa nước đê đập trên đào móc ra một cái đại lỗ. Đầy đủ lớn. Cũng đầy đủ sâu. Nhưng về sau, Kim Hối đem con kia to lớn cái dương nhét vào. Vải dầu vẫn không có mở ra. Tìm được bên trong kiếp nổ, trực tiếp một chút thiêu. Tiếp lấy Kim Hối cực nhanh chạy như điên, phản hồi chạm gác bên trong. Nhưng về sau, hắn chợt đem cô gái kia gánh tại vai lên, đem khinh công vận dụng đến cực hạn. Cháy mau. Cháy mau. Vẹn vẹn hơn một phần chung thời gian, Kim Hối liền chạy ra khỏi hai giam địa. Nhưng sau xoay người trên ngựa, hướng bên trên sơn trên chạy như điên. Mặc dù hắn không biết bên trong dương là vật gì. Thế nhưng hắn biết, cô ra làm ra đồ đạc, đều không được là đồ tốt. Đều là đáng sợ, tràn ngập hủy diệt đồ đạc. Rất nhanh, thật dài kiếp nổ đốt tới phần cuối. Cái này thì, bầu trời mưa to dĩ nhiên ngừng. Giữa cả thiên địa, phảng phất rơi vào vắng vẻ. Nhưng sau, vang, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Trúc thị gia tộc đập chứa nước đê đập, phảng phất bị cự nhân chợt xé mở. Vô số tảng đá phi trên không trung. Toàn bộ đê đập, bị tạc mở một cái to lớn vết rách. Hạ một đêm nửa thiên bạo vũ mà tích góp từng tí một hồng thủy dường như cự long một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hướng Trúc thị gia tộc trang viên, thiên địa, tòa thành, lầu các điên cuồng tịch quyền đi. Tràn ngập hủy diệt lực lượng. Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên đổi mới hơn 1.6.000, thực sự là mệt đến cực hạn, bái cầu các huynh đệ chống đỡ. Chương 147, 147, Trúc thị gia tộc toàn bộ hủy. Lãng gia vương giả đường. Một càng. Kim Hối hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết cô gia làm được vũ khí bí mật uy lực hội rất lớn. Nhưng, không nghĩ tới sẽ như này chi đại. Nhất định nhường run rẩy a. Đây chính là dùng tảng đá lũy thành đại đê đập, kiên cố không gì sánh được, dùng cái mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có vấn đề. Dựa vào nhân lực đào nói căn bản là không thực tế. Trừ phi lập tức vận dụng mấy trăm danh vũ sĩ, hơn nữa còn phải có đại lực sĩ, dùng toàn bộ công cụ, hoa hơn mấy canh giờ thời gian tài năng đào ra một cái chỗ rách. Mà bây giờ dựa vào cô ra vũ khí bí mật, dĩ nhiên trong nháy mắt liền sẽ mở một cái cự đại vết rách, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Cô ra thật chẳng lẽ là không gì không thể sao? Sau đó, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Ngập trời hồng thủy, dường như vạn mã buôn đằng một dạng, tịch quyền đi. Ngươi cái kia cổ lực lượng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ mặt đất đều ở đây run rẩy kịch liệt, Kim Hối dưới quần chiến ngựa, đã tại run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ xuống trên không chịu nhúc nhích. Kim Hối hạ ngựa, ôm nữ nhân kia hướng sơn trên chạy như điên. Có lẽ là bởi vì sốc này quá lợi hại, cái này xinh đẹp nữ nhân dĩ nhiên tỉnh lại. Thao thao hồng thủy, dọc theo sơn cốc một mạch phi nhanh, một đường xuống dốc. Thế càng ngày càng kinh người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Màn này nhường thấy chi, chỉ biết cảm giác được nhân lực chi nhỏ bé. Màn này thì đã hừng đông. Trúc thị gia tộc các chủ nhân vẫn còn ở giường trên ngủ say, thế nhưng nô bộc người sớm đã rời giường làm việc. Trong toàn bộ trang viên, nô bộc thị nữ tá điền chờ cộng lại, có chừng gần ngàn người nhiều. Bọn họ cơ hồ là trước tiên nghe được nổ, nhưng sau cực nhanh lao tới. Tức thì nhìn thấy cái này không gì sánh được đáng sợ một màn. Quần quận hồng thủy, theo sơn cốc tuôn ra mà tới. Phát lũ lụt, phát lũ lụt. Mau đào mạng A, chạy chối chết A. Vô số người hầu, tá điền dồn dập ném hạ hết thẻ trong tay, hướng sơn sông lên đi. Nếu như là phổ thông nông dân dân chấn, còn có thể chém giết trong nhà tài sản. Nhưng bọn họ đều là nô buộc, có thể nói cơ hồ là hai bàn tay trắng, cũng không có gì có thể dọn dẹp. Cho dù có, cũng chỉ là giấu một chút tiền nhỏ mà thôi. Toàn bộ trong trang viên người hầu chim muôn bay tán ra một dạng, hướng hai bên sơn trên chạy như điên. Thời gian vẫn là tới cùng. Bởi vì đại hồng thủy khoảng cách còn có mấy dặm địa. Trúc Lan Đình tử tức nhi tử Trúc Văn Thai ôm thị thiếp khò khò ngủ say. Đột nhiên cảm giác được mặt đất mãnh liệt rung động. Địa chấn. Hắn chợt theo giường leo lên đứng lên, mở cửa sổ ra. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy trung thân khó quên một màn. Ngập trời hồng thủy theo sơn cốc khuynh thiên phủ dày đất mà tới. Một đường lên. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trúc thị gia tộc trưng cất rượu trồng cho vườn, chuồng ngựa, còn có mỗi bên chủng xưởng toàn bộ bị hồng thủy tịch quyển mà qua. Tất cả phong ốc, toàn bộ nát bấy. Nhưng về sau, hắn y phục cũng không kịp xuyên, hướng sơn trên chạy như điên. Ùng ùng, ùng ùng. Rốt cục, kinh người hồng thủy tới. Mang theo vô số bùn đất, mang theo vô số phế tích, chợt cuốn sạch qua Trúc thị gia tộc xa hoa lộng lẫy lâm viên phủ đệ. Cái kia điêu lan ngọc thế, triệt để hủy. Cái kia cầu nhỏ nước chảy cũng triệt để hủy. Cái kia đình đài các tạ, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Tất cả hoa viên, tất cả thương khố, tất cả phòng ở. Trong nháy mắt bị hồng thủy tịch quyển. Bởi vì này lao xuống không chỉ có riêng là Trúc thị gia tộc cái kia đập chứa nước, còn có chứa nước hồ Thiên Văn sổ tự giọt nước cũng điên cuồng tuôn ra, thậm chí nộ giang nước phảng phất cũng tìm được chút xuống khẩu. Cho nên cái này hồng thủy lực lượng là cực độ kinh người, nhất định vượt lên trước sông tiền đường nội triều. Thế tử Trúc Văn Thai, tử tước phu nhân đứng ở trên núi cao chỗ, nhìn một màn này, cả người run rẩy, run lẩy bẩy. Toàn bộ hết a. Trúc thị gia tộc giao ra đất phong chi về sau, liền thừa lại hạ trước mắt trang viên này. Hiện tại, đây hết thể đều bị hủy. Trăm năm cơ nghiệp a. Toàn bộ táng thân với hồng thủy bên trong. Trúc Lan Đình thê tử đầu tiên là từng đợt đờ ra, nhưng sau gào khóc. Trời ạ. Lao thiên gia a, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy Trúc thị a? Trầm thập tam một đường đổi sáu thất ngựa, rốt cục chạy tới khổ thủy địa. Mảnh này lục địa tới gần cạnh biển. Vô số năm trước bởi vì mặt biển trên thăng, cho nên nước biển chảy ngược, đem bản này thổ địa toàn bộ hiểm. Chi sau nước biển rút đi, mảnh này thổ địa liền trở thành đất bị nhiễm phèn. Chúng cái gì đều sống không được, cho nên cũng không có ai sinh hoạt. Bởi vì nơi này thủy đều là đắng, cho nên được gọi là khổ thủy địa. Đoạn đường này lên, trầm thập tam như lâm đại địch, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Tuy là hắn không hỏi qua cụ thể muốn làm cái gì sự tình, nhưng trong lòng biết việc này quan hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến Huyền Vũ phủ bá tước sống còn. Không vì người khác, coi như là vì cha mẹ an hưởng tuổi già, hắn cũng sẽ liều mạng. Trầm lãng, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến ta Trầm thập tam là bậc nào được. Ta nhất định phải để cho ngươi bởi vì đem ta để đó không dùng ở một bên mà hối hận. Đoạn đường này lên, hắn hội ngộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng hiện thực cùng lý tưởng là có chênh lệch đấy. Trầm Thập Tam liền một cái quỷ cũng không có gặp phải, thuận lợi không gì sánh được đến mục đích, làm cho hắn một hồi lâu thất lạc. Đi tới khổ thủy địa đại đê đập về sau, hắn chắc lượng tốt vị trí. Nhưng sau bắt đầu dụng hết toàn lực tiến hành đào móc. Đào ra một cái sâu đầm hang động, nhưng sau sẽ con kia dương lớn nhét vào. Dùng hỏa thạch châm lửa thật dài tiếp nổ. Tiếp đó, chạy như điên ly khai. Không sai biệt lắm hai phần chung sau. Ẩm. Nổ vang. Khổ thủy địa đại đê đập chợt bị xé mở một cái to lớn vết rách. Nộ giang chứa nước hồ hồng thủy tìm được một cái chân chính to lớn tuyên tiết khẩu, tuôn ra mà ra. Thêm trên mưa to đã ngừng. Cho nên, nộ giang chứa nước hồ mực nước không ngừng mà giảm xuống. Huyền vũ phủ bá tước phía bắc ninh tự đại đê đập. Mưa dĩ nhiên ngừng. 500 danh tinh nhuệ vũ sĩ phân tán ra, một bộ phận đi tuần tra, quét sạch khả năng tất cả tồn tại địch nhân. Một bộ phận đi đại đê đập ở trên trắng gác, đi tiêu diệt Huyền vũ phủ bá tước thủ vệ tiểu đội. Nhất sau hơn 100 người đi đào móc đại đê đập. Nhưng mà, chu vi không có một bóng người. Tiểu liên đại đê đập trạm gác cũng là trống không. Cái này không đúng a, trạm gác hẳn là thời thời khắc khắc đều có người a. Nhất là cái này trời giáng mưa như thác đổ, làm sao có thể không có ai phòng thủ. Giải thích duy nhất chính là Huyền vũ phủ bá tước nhân phát hiện đội ngũ của bọn họ, cho nên trạm gác bên trong người trước giờ chạy trốn. Chúng ta bị người phát hiện, nhanh lên động thủ đào móc. Trúc Lan Đình hạ lệnh. Nhưng về sau, hơn 100 người cầm nhiều loại công cụ, bắt đầu cùng đào. Trúc Lan Đình dã tâm quá lớn. Hắn muốn trực tiếp đào ra một cái rộng 2-3 trượng cự đại vết rách. Cho nên, làm cho 200 người phân tán ra đào móc. Nay thạch đại đê đập, ngươi muốn đào ra một cái hang nhét vào thuốc nổ coi như dễ dàng. Nhưng ngươi muốn dựa vào nhân lực đào ra một cái mấy trượng chiều rộng vết rách liền khó. Bởi vì này đại đê đập là phi thường dày, đủ hơn 10 thước dày. Nhanh, nhanh, nhanh. Trúc Lan Đình giống to hơn. Hơn 200 người, liều mạng đào móc. Dùng hết tất cả lực lượng. Đại đê đập ở trên tảng đá, từng khối mà bị nhét lên, nhưng sau ném tới chứa nước trong hồ. Trúc Lan Đình tử tức đại hỉ, dựa theo như vậy tốc độ xuống phía dưới, tối đa không đến 2 canh giờ. Là có thể đào ra một cái cự đại vết rách. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ chứa nước hồ mặt nước đông nhiên chợt run lên. Tiếp đó, có người nói, là không phải ta hoa mắt ta, làm sao ta phát hiện mực nước đang giảm xuống A. Kỳ thực mực nước hạ xuống phi thường thong thả, hầu như mắt thường không thể nhận ra. Thế nhưng trải qua mấy phút về sau, rõ ràng nhìn thấy mực nước tuyến đã giảm xuống một ít. Không lâu sau chi sau, mặt nước lại là chợt một hồi run rẩy. Là Trầm Thập Tam nổ tung khổ thủy địa đại đê đập tiết hồng. Cái này khiến, mực nước hạ xuống đã đối lập nhau rõ ràng. Bởi vì xuất hiện hai cái to lớn tiết hồng khẩu. Cái này 200 người vẫn như cũ cuồng đảo đại đê đập. Nhưng mà, mực nước hạ xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhất sau dĩ nhiên so với đào móc tốc độ còn nhanh hơn. Trúc Lan Đình tử tước kinh hô, đây là vì sao hả? Vì sao hả? Tuy là mưa đã tạnh, nhưng mực nước cũng không phải hạ xuống nhanh như vậy hả? Bên cạnh có người nói, trừ phi, có người tại đây địa phương khác tiết hồng. Nghe nói như thế, Trúc Lan Đình tử tức không khỏi sợ nổi da gà, trái tim chợt co lại. Bởi vì hắn liên tưởng đến một cái vô cùng kinh khủng có khả năng. Nhưng về sau, da đầu từng đợt tê dại. Đi, đi, đi. Trúc Lan Đình tử tức cuồng hô. Nội triều thành thiếu chủ Cửu Tiêu nói, vì sao phải đi? Coi như mực nước giảm xuống, chúng ta cũng như trước có thể mở đại đê đập, coi như hồng thủy không mãnh liệt. Cũng như trước có thể bao phủ Huyền vũ phủ bá tước đất phong A. Trúc Lan Đình tử tức nói, không thể, không thể. Có người ở thấp nhất địa phương đào ra đại đê đập tiết hồng, tiếp mực nước hội giảm xuống đến so với đại đê đập còn thấp hơn, chỉ dựa vào sơn cốc là có thể ngăn lại, không có dùng, chìm không được Huyền vũ phủ bá tước. Hơn nữa, hiện tại Trúc Lan Đình tử tức căn bản nhìn không được tiếp nước chìm Huyền vũ phủ bá tước. Hủy diệt địch nhân cơ nghiệp tuy là thông khoái, nhưng trọng yếu hơn chính là bảo trụ cơ nghiệp của mình A. Hắn không nói hai lời, kỵ trên chiến ngựa, mang trên đội ngũ hướng trong nhà chạy như điên. Ngàn vạn lần không nên A, ngàn vạn lần không nên A. Một bên chạy như điên, Trúc Lan Đình tử tức một bên cầu khẩn. Ngàn vạn lần không nên xuất hiện đáng sợ nhất cục diện A. Nhất định là khổ thủy địa đại đê đập đổ nát, nhất định là như vậy, bởi vì nơi đó địa thế thấp nhất, nơi đó thủy áp nhất lớn. Trầm Lãng cũng không phải là thần, hắn làm sao có thể biết ta sẽ tới đào ra ninh tự đại đê đập chuẩn bị thủy chìm Huyền vũ phủ bá tước. Hơn nữa. Hắn này thì chắc còn ở nộ giang khu vực săn bắn đây, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không thể tới hại hắn. Ta nhất định là mình hù dọa mình. Ta gia tộc trăm năm cơ nghiệp nhất định không có chuyện gì, nhất định. Trúc Lan Đình tử tức không ngừng khuyên giải an ủi chính mình, một bên điên cuồng thúc ngựa chạy như điên.
Nhanh, nhanh, nhanh.
Huyền Vũ phủ bá tước đội ngũ hạo hạo đãng đãng ly khai nộ giang khu vực săn bắn, phản hồi Huyền Vũ thành.
Trầm Lãng, Kim Trác Bá, Mộc Lan đều ở đây nhất chiếc xe ngựa lớn bên trong.
Mập Trạch Kim Mộc Thông ở một chiếc xe ngựa khác lên, bởi vì hắn trọng tải quá trọng.
Lãng gia lại bắt đầu hắn biểu diễn, hơn nữa là trọng yếu nhất biểu diễn.
Bởi vì hắn sắp sửa bố trí Kim thị gia tộc nhất lao vĩnh giật, ổn định và hòa bình lâu dài cách.
Nhạc phụ đại nhân nói, Tấn Hải Bá sẽ đem Kim Sơn đảo thuận lợi cho chúng ta sao?
Sẽ không.
Trầm Lãng nói, ta đặc biệt khát vọng hắn không muốn cho chúng ta.
Nhạc phụ đại nhân nói, vì sao?
Trầm Lãng nói, Kim Sơn đảo tranh đối với chúng ta là tối trọng yếu chính là Kim Sơn đảo sở hữu quyền, điểm này chúng ta đã thành công.
Nhưng coi như cầm lại hòn đảo này, muốn làm cho hắn sản sinh quyền lợi, ít nhất là 1-2 năm chuyện sau này tỉnh.
Kim Trác đồng ý.
Bởi vì sau đó phải khai phát Kim Sơn đảo khoáng sản, muốn kiến tạo mới tinh luyện kim loại tràng, đều cần thời gian, nhân lực, tài lực.
Đường thị gia tộc không thể đem những này đều giao cho ngươi.
Trầm Lãng nói, Trương Sung Thái Thú là một cái phi thường không dạy nổi người, hắn cái này người ưu điểm lớn nhất chính là kiên nghị quả đoán.
Một ngày ván cờ thất lợi, hắn sẽ lập tức buông tha bước này, lập tức tiến nhập bước tiếp theo.
Hắn thà rằng hy sinh lợi ích trước mắt, cũng nhất định phải nắm giữ quyền chủ động.
Kim Trác Bá tức cảm giác được.
Nay sáng sớm trên nhìn thấy Trương Sung, phảng phất hoàn toàn không có chịu đến thất bại đả kích, lại một lần nữa giống như một nhánh hàn quang bước người, rồi lại nội liệm ẩn sâu lợi nhận.
Lần này Kim Sơn đảo tranh, Trầm Lãng cùng Trương Sung thật miễn cưỡng chỉ có thể coi là đánh một cái ngang tay.
Bởi vì vận khí đứng ở Trầm Lãng một phe này, Trương Sung mới thua.
Nếu không thì, ai chết vào tay ai thực sự là khó nói.
Cái này vị thái thú đại nhân nhãn quang, thủ đoạn, quyết tâm, lòng dạ giống nhau không thiếu.
Then chốt hắn nhìn phía Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá ánh mắt, không có bất kỳ một chút địch ý.
Là thật không có địch ý.
Không giống như là Tấn Hải Bá, Tình An bá đám người, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt nhất định cừu hận thao thiên.
Đối với ngươi không có có địch ý địch nhân, mới là đáng sợ nhất.
Cựu nhân nhường đầu náo ngất đi, tỉnh áo địch nhân tài năng thời thời khắc khắc tìm kiếm ngươi cái hở, nhưng sau ở thời khắc mấu chốt hướng ngươi chọc ra chí mạng một đao.
Trầm Lãng nói, cứ việc Kim Sơn đảo tranh chúng ta thắng, nhưng ta nếu như Trương Sung đại nhân, sẽ phải như thế nào giết chết Huyền Vũ phủ bá tước đâu.
Trầm Lãng lại bắt đầu đại nhập pháp.
Bước đầu tiên, ta nhất định sẽ khuyên bảo Tấn Hải Bá, lập tức đem Kim Sơn đảo chuyển giao cho chúng ta Kim thị gia tộc. Chút nào đều không được kéo dài.
Huyền Vũ ba kinh ngạc nói, ồ, đây là vì sao?
Trầm Lãng nói, làm cho Kim Sơn đảo trở thành một say thịt tràng, để cho chúng ta chạy đến giọt máu cuối cùng.
Huyền Vũ ba nói, Lãng nhi, ngươi tinh tế nói đến.
Trầm Lãng nói, một ngày đường thị gia tộc đem Kim Sơn đảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho chúng ta, thậm chí những thứ kia luyện sắt tràng, hầm mỏ chút nào không phá hư, hoàn chỉnh vô khuyết mà giao cho chúng ta, chỉ cần chúng ta phái người tới liền lập tức có thể khai thác. Lập tức tiến hành tinh luyện kim loại.
Chúng ta đây ra hội làm phản ứng gì?
Huyền Vũ Bá tức nói, nhất định là mừng rỡ như điên, đem vọng nhai đảo đại lượng thợ mỏ cùng tinh luyện kim loại công nhân đưa đến Kim Sơn đảo, thời gian nhanh nhất khôi phục Kim Sơn đảo quặng sắt sinh sản.
Không chỉ có như đây, còn muốn phái một bộ phận quân đội đi bảo vệ Kim Sơn đảo hầm mỏ.
Đúng.
Trầm Lăng nói, chúng ta ra phải làm như vậy vừa vặn rơi vào Trương Sung độc kế.
Huyền Vũ Bá nói, xin lắng tai nghe.
Trầm Lăng nói, nếu như ta là Trương Sung, nhất định sẽ làm cho Tấn Hải Bá đem Kim Sơn đảo đưa cho Lưỡng gia, một bên đưa cho chúng ta, một bên đưa cho nội triều thành chủ Cửu Thiên Nguy, ngài nói Cửu Thiên Nguy sẽ bỏ qua cục thịt béo này sao?
Huyền Vũ Bá nói, sẽ không.
Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy là thiên hạ tham lam nhất người, hơn nữa hắn không thiếu tiền, thiếu nhất chính là thiết cùng vũ khí, bởi vì Lôi Châu quần đảo không có quan sát, vũ khí của hắn cùng thiết chủ yếu là dựa vào cùng đường thị gia tộc mậu dịch.
Trầm Lăng nói, đến lúc đó, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy sẽ phái ra đại lượng quân đội cùng chúng ta tranh đoạt Kim Sơn đảo, chúng ta cùng Cửu Thiên Nguy sẽ ở Kim Sơn đảo điên cuồng chém giết.
Ngài nói đến thời điểm, quốc quân sẽ phái ra quân đội giúp chúng ta tiêu diệt hải tặc sao?
Đương nhiên sẽ không, quốc quân ước gì mượn vua hải tặc Cửu Thiên Nguy thủ diệt Huyền Vũ phủ bá tước.
Trầm Lãng nói, nhạc phụ, Cửu Thiên Nguy luôn luôn nhiều thiếu quân đội.
2 vạn tả hữu.
Huyền Vũ bá đạo.
Như thêm trên hắn dưới quyền những hải tặc kia, khả năng còn muốn không chỉ một chút.
Phải biết rằng trên nhất đại Huyền Vũ bá thuê làm 3000 quân đội, cả nhánh hạm đội, thêm trên Huyền Vũ phủ bá tức tư quân đi đánh Cửu Thiên Nguy hải tặc đại quân, kết quả thất bại, gần như toàn quân bị diệt.
Mà bây giờ, Cửu Thiên Nguy đã phát triển 20 mấy năm.
Hắn còn chiếm theo phía đông ngoài khơi hơn vài chục cái quần đảo, quang nội triều thành trô ở Lôi Châu đảo diện tích liền vượt lên trước 5000 km vuông,
hơn nữa còn ở phía trên kiến tạo kiên cố to lớn tòa thành, thêm chu vi quần đảo, sợ rằng diện tích có hơn vạn km vuông. Cho nên, Cựu Thiên Nguy mặc dù là hải tặc, nhưng thực lực đã vượt qua xa Huyền Vũ phủ bá tước, nếu không thì hắn cũng không có thể trưởng khống Nhạc quốc phía đông trên mặt biển đường biển quyền mua bán. Trầm Lãng hỏi Kim Sơn đảo không được là sân nhà của chúng ta, hắn bị Đường thị gia tộc kinh doanh vài thập niên, đến lúc đó Đường thị gia tộc và Cựu Thiên Nguy liên thủ, như vậy Kim Sơn đảo trên bùng nổ chiến tranh chúng ta sẽ thắng sao? Huyền Vũ bá lắc đầu nói, sẽ không. Trầm Lãng nói, cho nên, một ngày chúng ta tiếp quản Kim Sơn đảo, cái kia gia tộc bọn ta tương hội tại phía trên chảy đến giọt máu cuối cùng. Nhất sau còn có thể ném Kim Sơn đảo, mà cái thời gian đó, Ẩn Nguyên hội lại hướng chúng ta đòi nợ, chúng ta như trước còn không ra món nợ này. Mà chúng ta tất cả tài nguyên cùng lực lượng đều đầu nhập Kim Sơn đảo bên trong, đến lúc quốc quân phán quyết đem Vọng Nhai đảo giao cho Ẩn Nguyên hội, chúng ta đây đem hai bàn tay trắng. Huyền Vũ bá nghĩ đến cái kia kết cục, tức thì sợ run lên. Đến lúc Huyền Vũ phủ bá tước đại lượng tư quân chết ở Kim Sơn đảo, lại mất đi Vọng Nhai đảo, cái kia Kim thị gia tộc đem triệt để diệt vong, hơn nữa còn là gia tộc diệt vong. Mục Lan nói, phu quân, kể từ đó, chúng ta thắng Kim Sơn đảo chẳng những không có dùng, ngược lại trở thành trói buộc. Không được, đương nhiên hữu dụng. Trầm Lãng phấn chấn nói, đầu tiên Kim Sơn đảo vĩnh cửu sở hữu quyền đã thuộc về chúng ta, cái này là trọng yếu nhất, đây là trăm năm cơ nghiệp. Thứ nhì, ta chính là cần Kim Sơn đảo hấp dẫn vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, làm cho hắn đem đại lượng binh lực đóng tại Kim Sơn đảo. Tiếp đó, chúng ta Vọng Nhai đảo chiến lược sẽ bộc phát ra kinh người thành quả, sẽ khiếp sợ thiên hạ. Ở Vọng Nhai đảo, chúng ta hội kiếm lấy Thiên Văn Sổ tự kim tệ, chẳng những hoàn lại Ẩn Nguyên hội nợ nần, còn có thể liên tục không ngừng sản sinh lợi ích to lớn, hơn nữa làm cho Vọng Nhai đảo danh dương thiên hạ, trở thành một chạy hoàng kim đảo nhỏ, kinh bạo tất cả mọi người trong mắt. Làm Vọng Nhai đảo danh dương thiên hạ, trở thành hoàng kim đảo, làm cho thiên hạ vô số người thèm thuồng thời điểm. Chúng ta dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhi tử Cửu Kiêu, ngài nói đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Huyền Vũ bá nói, Cửu Thiên Nguy hội trả thù, hội xuất lĩnh đại quân tới đánh chúng ta. Thế nhưng hắn hải tặc quân đội không dám thâm nhập lục địa, sở dĩ phải đánh chúng ta Vọng Nhai đảo, cướp đoạt cái này chạy hoàng kim đảo nhỏ. Đúng. Trầm Lăng nói, lúc trước hắn đã chia một bộ phận đến Kim Sơn đảo, lần này lại tới đánh Vọng Nhai đảo, hội vài lần tại chúng ta lực lượng. Nhưng mà vào lúc này, chúng ta triệt để bỏ qua toàn bộ Vọng Nhai đảo, đưa nó biến thành một cái có độc mồi. Vọng Nhai đảo chiến lược, sẽ cho chúng ta kiếm lấy mấy chục hơn triệu kim tệ, sẽ để cho người trong thiên hạ khiếp sợ. Chúng ta muốn cho người trong thiên hạ cảm thấy, Vọng Nhai đảo là chúng ta nhất hoạch tâm cơ nghiệp, chúng ta thả rằng bỏ qua đất phong, cũng không thể bỏ qua Vọng Nhai đảo. Chúng ta muốn làm ra một bộ giả tượng, giả giả trang tất cả binh lực đều sẽ tụ tập ở Vọng Nhai đảo, bảo hộ cái này hoạch tâm yếu địa. Nhưng là khi Cửu Thiên Nguy xuất lĩnh vài lần đại quân tới đánh Vọng Nhai đảo thời điểm, chúng ta hội triệt để quăng đi hòn đảo này, dù cho nó có thể kiếm lấy mấy chục trên một triệu kim tệ, chúng ta cũng trực tiếp quăng đi. Đồng thời trước đó đem toàn bộ Vọng Nhai đảo biến thành một cái độc địa, làm cho Cửu Thiên Nguy đại quân chết hết độc địa. Mà khi đó, nội triều thành đã trống rỗng, chúng ta minh tu sạn đạo hoạt động bí mật. Mà chúng ta cuối cùng mục tiêu là cướp đoạt nội triều thành, cướp đoạt Lôi Châu đảo. Cách hải vì vương a. Nhạc quốc có đại quy mô thủy quân sao? Không có. Nhạc quốc có thể phái ra quân đội kéo dài qua vài trăm dặm hải dương đi đánh nội triều thành sao? Không thể. Hơn nữa, Lôi Châu quần đảo khoảng cách Ngô quốc cũng rất gần. Một ngày chúng ta cướp đoạt Lôi Châu đảo, phía bắc Ngô quốc sẽ liều mạng đối với chúng ta lấy lòng, hội điên cuồng mượn hơi chúng ta, thậm chí nguyện ý khai ra hầu tước vị, nói theo năm đó Nhạc quốc mượn hơi Biện Tiêu công tước giống nhau. Cái thời gian đó, Nhạc phụ đại nhân trên bề ngoài quốc quân, Kim thị gia tộc thành công quét dọn hải tặc, vì Nhạc quốc cướp đoạt Lôi Châu đảo, vì Nhạc quốc khai cương thác thổ. Đến lúc quốc quân sẽ làm sao? Huyền Vũ bá nói, sắp phong ta vì hầu tước, nhưng sau tiêu tan hiểm khích lúc trước, tân chính chi hỏa cũng nữa đốt không đến đầu của chúng ta lên, ta Kim thị gia tộc đỉnh đầu kiếm triệt để ly khai, vinh cửu đảm bảo trăm năm cơ nghiệp, càng thêm hưng vượng phát đạt. Đúng. Trầm Lăng nói, đây chính là ta hoàn chỉnh kế sách, nhất lao vĩnh giật, giải quyết gia tộc nguy cơ. Cái gì Kim Sơn đảo? Cái gì Vọng Nhai đảo, bọn họ quá nhỏ, không pháp đại quy mô xây công sự, không thể làm ruộng phát triển, hơn nữa khoảng cách lục địa cũng quá gần. Hai cái này đảo coi như có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần không giải quyết tân chính nguy cơ, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là đợi làm thịt giết heo dê. Cho nên mặc kệ Kim Sơn đảo vẫn là Vọng Nhai đảo, chúng ta trước toàn bộ ra bên ngoài làm có độc mồi. Hơn nữa một ngày chúng ta cách hải vì vương chiến lược thành công, Vọng Nhai đảo cùng Kim Sơn đảo, hay là chúng ta đấy? Huyền Vũ bá cùng Mộc Lan tức thì hoàn toàn chấn động lay động kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng dĩ nhiên lớn như vậy thủ bút. hắn giải quyết gia tộc tân chính nguy cơ, dĩ nhiên như này thiên mã hành không. Đây cũng không phải là trước giờ một bước hai bước cờ, mà là ba bước bốn bước. Vọng Nhai đảo là Kim thị gia tộc hạch tâm tài sản, Kim Sơn đảo càng là trọng trung chi trọng. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên đưa hắn nhóm đều ném ra, trở thành mồi, mục tiêu là vì treo đến Cửu Thiên Nguy Lôi Châu quần đảo. Dùng hai cái đảo nhỏ, đổi lấy Lôi Châu quần đảo hơn vạn cây số vương thổ địa. Thực sự là thật là lớn khí phách, thiên đại thủ bút ta. Cách hải vì vương chiến lược. Thật là khiến người ta thể sắc và tinh thần run rẩy a. Huyền Vũ bá chỉ tưởng tượng thôi, đã cảm thấy cả người nóng lên, nhiệt huyết sôi trào a. Cái chiến lược này một ngày thành công, hắn Kim Trác Phong công vĩ nghiệp chẳng phải là vượt lên trước tổ tiên Kim Trụ, trở thành vĩ đại nhất nhất đại Huyền Vũ bá. Cách hải vì vương chiến lược, chẳng những nhất lao vĩnh giật giải quyết gia tộc nguy cơ, hơn nữa sẽ đem tất cả địch nhân toàn bộ chôn vùi. Trầm Lãng nói, cho nên chúng ta tiếp tất cả bố trí, tất cả tài nguyên, đều chỉ làm cho này một cái mục tiêu, cướp đoạt nội triều thành, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo. Binh lực của chúng ta xa xa ít hơn so với Cửu Thiên Nguy, nhưng ưu thế của chúng ta chính là ở chỗ thấy xa, có thể trước giờ bố trí tất cả, từng bước dẫn Cửu Thiên Nguy vào cuộc. Kim Mộc Lan nói, phu quân, ngươi chính là vì cướp đoạt nội triều thành, cho nên mới làm cho Từ Thiên Thiên ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người sao. Trầm Lãng nói, đối với Từ Thiên Thiên ta ôm cự đại hy vọng, nàng có thể là chúng ta trong kế hoạch một cái phi thường vô cùng trọng yếu quân cờ, nhưng là lại không thể hoàn toàn trông cậy vào nàng. Có tâm trồng hoa hoa không được phát, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Cái này trùng sự tình Trầm Lãng đã không ngừng gặp một lần hai lần. Bây giờ Kim Sơn đảo tranh đại hoạch toàn thắng, dựa theo ước định trước, Từ Thiên Thiên hẳn là nghe theo Trầm Lãng lời nói, đi đầu quân nội triều thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Hy vọng nàng có thể nói lời giữ lời. Như nàng không giữ lời, chẳng lẽ muốn ta Lãng gia ngủ phục nàng? Thiên Thiên vợ trước, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta cái này chồng trước quân thất vọng a. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, dĩ nhiên chỉ viết đến rạng sáng 6 giờ. Ta nhanh đi ngủ vài cái tiểu lúc, sớm còn muốn xuất môn làm việc đây. Bái cầu các huynh đệ trợ giúp nha, xin nhờ xin nhờ. Chương 148, Trúc Lan đỉnh phun huyết. Ta muốn đỉnh phong. Hai cảng. Nộ Giang quận thái thú Trương Sung cũng không có lập tức phản hồi quận thành, mà là ở Nộ Giang bên trên tìm một cái nhà ở lại. Nhưng sau hắn liền đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm cái này nước sông cuồn cuộn, vẫn không nhúc nhích. Hắn ở quan trường phí hoài nhiều năm, bởi vì không có dựa vào sơn, thêm trên tính cách kiên cường, bất thiện a du lĩnh hót, cho nên ở quan trường trước vài chục năm có thể xưng là chán nản. Hắn năm đó cũng là nhị giáp tiến sĩ, có thể nói là xuân phong đắc ý. Thế nhưng trước tiên ở ngự sử thai đánh bóng mấy năm, lại ở trung thư tỉnh làm việc vật đã nhiều năm. Nghe đơn vị dường như rất châu bò đúng vậy a, lại là ngự sử thai, lại là trung thư tỉnh. Thế nhưng chó má quyền lực cũng không có, mỗi ngày chính là viết viết chép chép, ai cũng có thể hô tới quát lui cái kia chủng. Đối với hào môn đệ tử mà nói, những thứ này vị trí đều là mạ vàng, mà đối với người thường mà nói, tắc thì hoàn toàn là đánh bóng góc cạnh dùng. Trung thư tỉnh a, tể tướng cơ cấu a. Kết quả Trương Sung đi vào năm thứ 3, trung thư tỉnh cùng hạ thư tỉnh toàn bộ xóa, ba tỉnh sáp nhập vì thượng thư đài. Đại quy mô làm việc vật quan viên bị dọn dẹp ra đến, Trương Sung ly khai thủ đô, bắt đầu ở một cái hẻo lánh tiểu thành gánh đảm nhiệm thành chủ. Mấy đảm nhiệm thành chủ nhất làm là được vài chục năm. Mãi cho đến mấy năm trước, tiêu diệt Đông Giang bá tước cái kia một trận chiến, khiến cho hắn tiến nhập quốc quân cùng Trúc Nhung tổng đốc nhãn chung. Tức thì nhất phi trùng thiên, ở thủ đô ngắn mạ vàng về sau, lập tức tấn thăng làm thái thú. Đây đã là phong cương đại lại, không sai biệt lắm là quan viên địa phương đỉnh phong. Phía trên đương nhiên còn có hành tỉnh đại đô đốc, nhưng không thấy phải là thường trực. Lần này như thành công tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, hắn thăng đảm nhiệm Diễm Châu hạ đô đốc đã thành định cục. Đây mới là hắn nhảy như long môn cơ hội. Diễm Châu hạ đô đốc cái này chức vị, không phải đi phổ biến tân chính, cũng không phải làm ác quan, mà là khảo nghiệm Trương Sung ở quân sự, chính trị, ngoại giao thượng đẳng tràn ngập cái nhìn đại cục năng lực. Bởi vì Diễm Châu vốn thuộc về Ngô quốc, Uy Vũ công biện Tiêu Nam nhảy vào Nhạc quốc, đem mảnh này lãnh thổ cũng mang đến. Hai mười mấy năm trôi qua, khu vực này dân tâm như cũ không có triệt quy phụ. Ngô quốc, Sở quốc, thậm chí Đại Viêm đế quốc thương nhân, gián điệp, lái buôn đều ở chỗ này hoạt động, ngư long hỗn tạp. Ở cái địa phương này gánh đảm nhiệm hạ đô đốc, đối với năng lực là khảo nghiệm cực lớn. Nhưng một ngày làm xong, vậy ý nghĩa bước tiếp theo trực tiếp tiến nhập thủ đô quyền lực hạch tâm gánh đảm nhiệm lục bộ thị lang, tiếp theo là lục bộ thượng thư, nhất sau đứng hàng thượng thư đài mấy vị tể tướng một trong. Cái kia mới là cuộc sống đỉnh phong. Quốc quân là đem hắn Trương Sung trở thành ác quan, trở thành một cây đao. Nhưng là lại không để cho hắn đưa cái này ác quan làm đến cùng, là muốn chân chính bồi dưỡng hắn trở thành quốc chi đống lương. phía trước bởi vì phí hoài với quan trường, chí lớn khó thủ thời điểm, Trương Sung liền thường thường ở nộ giang bên trên ở lại, nhìn lao nhanh nước sông. Hắn tâm chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa bốc cháy lên. Lại một lần nữa tư thế hào hùng ánh phát, ý chí chiến đấu sục sôi. Chính trào lại cuộn trào mãnh liệt, có thể hơn được trước mắt cái này nước sông quần quần sao. Huống hồ. Ta Trương Sung mới là cái này nộ giang thủy triều, Huyền Vũ phủ bá tức vẹn vẹn chỉ là cái này trong nước sông một khối ngoan thạch mà thôi. Coi như ở cứng rắn ngoan thạch, cũng đỡ không được kinh thiên thủy triều, cuối cùng sẽ có một ngày hội vỡ toang tăng giã, hóa thành sa lịch, quần quần đi. Trương Xuân Hoa bưng thuốc nước qua đây, ôn nhu nói, phụ thân, bờ sông phong lớn, thân thể của ngài còn chưa có khỏi hẳn. Trương Sung nhất cái bưng qua chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Xuân Hoa, vi phụ xin lỗi ngươi, để cho ngươi muốn rảnh rảnh bóp chết tình cảm của mình. Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, nam nữ hoan ái cũng chỉ là dỗi danh tiêu khiển, so với vận mệnh nó có coi là cái gì. Nói cái gì nữa là cảm tình, chẳng qua là nhất chủng sinh sôi nảy nở xung động mà thôi, cuối cùng về là vì trong nháy mắt đó run run. Cái này thiên lại trò chuyện không đi xuống. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, Trầm Lãng thắng Kim Sơn đảo tranh, đối với chúng ta cục diện rất ác liệt sao. Trương Sung nói, là kịch liệt. Nguyên bản ta có thể ưu nhã trình diễn nhất chỗ thập diện mai phục, dùng đối lập nhau ôn hòa thủ đoạn chung kết Huyền Vũ phủ bá tước vận mệnh. Không cần dùng quá mức kịch liệt thủ đoạn, càng không cần đại quy mô lưu huyết chiến đấu. Như vậy mới là một cái thành công chính trị ra, như giết được đầu người quần quận, làm cho Kim Trác bá tước cửa nát nhà tan. Vậy có vẻ năng lực ta rơi vào tiểu thừa. Như có tuyển trạch, ta là thật không muốn cùng Cửu Thiên Nguy cầm thú như vậy hợp tác, vậy sẽ là tương lai ta một cái điểm nhơ chính trị. Nhưng là bây giờ Kim thị gia tộc thắng được Kim Sơn đảo tranh, cục diện trong nháy mắt liền từ chính trị đấu tranh biến thành quân sự đấu tranh, tiếp thì có lưu vô tận huyết. Mà ta Trương Sung danh tiếng, lại muốn tệ hơn. Trương Xuân Hoa nói, tuy là thắng được Kim Sơn đảo tranh, nhưng Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải khốn cảnh cũng không có thay đổi. Ngược lại càng thêm hung hiểm kịch liệt đúng không? Trương Sung nói, chỉ cần quốc quân tân chính quyết tâm không thay đổi, Kim thị gia tộc nguy cơ liền vĩnh viễn không thể giải trừ. Là ngươi một cái quái vật lớn đấu tranh thời điểm, ăn trộm nhưng thật ra là kết cục tốt nhất, kết quả thắng, hậu quả kia hội càng thêm thảm liệt. Lời này là đạo tận chân lý. Tiểu như cùng trái đất lên, một cái siêu cấp nước lớn bởi vì lãnh thổ ma sát đi giáo huấn một cái tiểu quốc. Như nước lớn thắng, cái kia đều là đều vui vẻ. Như nước lớn thua, cái kia vì cứu danh dự, vì củng cố chính mình quốc tế địa vị, hắn sẽ thẹn quá thành giận, đem chiến tranh thăng cấp trở thành diệt quốc chi chiến. Trương Xuân Hoa nói, chờ Huyền Vũ phủ bá tức triệt để bị tiêu diệt một khắc kia, ta lại đi trêu chọc Trầm Lãng, lại đi ngủ hắn cũng không được mượn. Trương Sung hận không thể che lỗ thai, nhưng thở dài một tiếng nói, không có khả năng này, phía trước mặc kệ thắng thua cũng còn có thể bảo trì một tia thể diện. Nhưng kế tiếp là ngươi chết ta sống, sát chết khắp nơi. Một canh giờ về sau, Trương Sung kéo bệnh thân thể, ngồi xe ngựa đi trước Tấn Hải Bá Tước phủ. Này lúc, toàn bộ Tấn Hải Bá Tước phủ bên trong một mảnh hỗn độn. Đường Luân Chính đang điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Xa Hoa lộng lấy giả sơn, trực tiếp bị hắn dùng trọng kiếm đập nát. Đắt ra danh chỗ chú đồ sứ, bị hắn đập thành vài phiến. Trên tường thi họa cũng bị cho một mùi lửa. Phủ bên trong hạ nhân bởi vì không tránh kịp, bị Đường Luân giết 4-5 cái, phơi thây tại chỗ, không người dám đi nhặt xác. Trương Sung đi vào thư phòng thời điểm, Tấn Hải Bá Đường Luân cơ đại kiếm liền xông lại, lớn tiếng quát, muốn chết sao? Ta không phải nói bất luận kẻ nào đều không được đi vào sao? Một giây kế tiếp chung, hắn phát hiện là Trương Sung, tức thì phẫn nộ đem đại kiếm phóng xuống. Là Trương Thái Thu A, có chuyện gì sao? Trương Sung nói, ta tới hỏi một chút Tấn Hải Bá, ngài tiếp có tính toán gì không? Đường Luân lạnh nhạt nói, còn có thể có tính toán gì không? Đương nhiên là kéo không để cho, khế ước ta là ký, thế nhưng muốn ta giao ra Kim Sơn Đảo. Hoàn toàn là người si nói mộng. Trương Sung nói, tuy vậy, ngươi có thể kéo bao lâu? Làm quốc quân ý chỉ hạ lúc tới, lẽ nào ngươi cũng không giao đảo sao? Đường Luân cười lạnh nói, chờ quốc quân ý chỉ xuống. Không biết năm nào tháng nào đi, quốc quân hận không thể Huyền Vũ phủ bá tức đi tìm chết đây. Trương Sung nói, Tấn Hải bá có thể hay không nghe ta một lời? Đường Luân nói, nói. Trương Sung nói, lập tức giao ra Kim Sơn Đảo, lập tức tiến hành giao tiếp, không nên phá hư bên trong luyện sát xưởng. Cũng không nên phá hư hầm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Huyền Vũ phủ bá tước. Lời này vừa ra, Tấn Hải Bá Đường Luân lạnh lùng nói, Trương Thái Thú, ngươi điên sao? Trương Sung nói, như vậy Huyền Vũ phủ bá tước sẽ mừng rỡ như điên, phái đại lượng người ngựa đi Kim Sơn Đảo. Vọng Ngai Đảo quặng sắt phẩm vị quá thấp, Kim thị gia tộc thiếu vay nợ, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục Kim Sơn Đảo sinh sản, hội đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, quân lực ở Kim Sơn Đảo lên. Đường Luân nói, ta đem Kim Sơn đảo hoàn chỉnh giao cho hắn, chẳng phải là thuận hắn ý tứ.
Trương Thái Thú, ngươi thật là biết vì Kim Trác dự định a.
Trương Sung nói, Tấn Hải Bá, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy quân đội dưới quyền tất cả sắt thép vũ khí, đều là ngươi Kim Sơn đảo cung cấp chứ.
Tấn Hải Bá Đường Luân nói, Trương Thái Thú, cái này chủng sự tình cũng không thể nói loạn, không thể nào.
Thật là có ý tứ, đến hiện vào thời khắc này, lại vẫn chơi bị tay trộm chung.
Người nào không biết Tấn Hải Bá tức phủ cùng Cửu Thiên Nguy tốt quan hệ mật thiết, thậm chí Đường Luân đều xem như là Cửu Thiên Nguy ở Nhạc Quốc Bạch bao tay một trong.
Trương Sung nói, ngươi đem Kim Sơn đảo giao cho Kim Trác Bá tức chi về sau, sẽ cùng vua hải tặc Cửu Thiên Nguy ký hạ bí mật khế ước, đem Kim Sơn đảo bảy thành đưa cho hắn. Nhưng cần hắn phái binh tới đoạt Kim Sơn đảo, ngươi nói Cửu Thiên Nguy sẽ tới hay không?
Đương nhiên biết.
Đường Luân nói, Cửu Thiên Nguy chính là một cái hung tàn tham lam đại sa ngư, ta nếu như đem Kim Sơn đảo đưa cho hắn, hắn sao lại buông tha khối này đại thịt béo?
Kỳ thực, Đường Luân có một bí mật không có nói.
Kim Sơn đảo hàng năm ba thành thiết đều về Cửu Thiên Nguy hết thảy, đây coi như là nhất chủng bảo hộ phí.
Trương Sung nói, Cửu Thiên Nguy sẽ xuất lĩnh đại quân, thẳng hướng Kim Sơn đảo cùng Huyền Vũ phủ bá tước đại chiến.
Đến lúc quốc quân hội hạ chỉ xuất binh, trợ giúp Kim Trác bá tước tiêu diệt hải tặc sao?
Đường Luân nói, đương nhiên sẽ không, quốc quân hận không thể Kim Trác đi tìm chết.
Cửu Thiên Nguy binh lực là Kim Trác vài lần, cho nên hắn tất thắng.
Trương Sung nói, mà khi đó, Huyền Vũ phủ bá tước đã đem đại lượng nhân lực, quân lực, tài lực đầu nhập ở Kim Sơn đảo lên.
Một ngày cùng Cửu Thiên Nguy đại chiến, hội chết bao nhiêu người?
Hội tổn thất nhiều thiếu tài lực.
Kim Sơn đảo đối với Kim Trác bá tước mà nói, chẳng những không phải một khối thịt béo, ngược lại là một cái say thịt tràng, sẽ để cho Kim thị gia tộc chảy đến giọt máu cuối cùng.
Đường Luân nói, ngay sau đó, Ẩn Nguyên hội lại hướng Kim thị gia tộc đòi lấy lớn nợ nần, đòi thế chân vọng ngai đảo, Kim thị gia tộc liền xong.
Vừa nói như thế, Kim thị gia tộc đoạt lại Kim Sơn đảo, chẳng những không có dùng chỗ, ngược lại gia tộc tử vong.
Lời nói như vậy, nhưng trả giá cao chính là đưa tới Cửu Thiên Nguy này tham lam đại sa ngư vào cuộc.
Hơn nữa cái này vua hải tặc là không thể khống nhân tố.
Có thể nói nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Sung thực sự là không muốn đi đến một bước này.
Trương Sung nói, cho nên Tấn Hải Bá, mời đem Kim Sơn đảo triệt để giao ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Kim thị gia tộc.
Tấn Hải Bá Đường Luân nhíu, lạnh giọng nói, ta tại sao muốn giao ra?
Tiêu diệt Kim thị gia tộc đối với ta lại có cái gì tốt chỗ?
Ta kéo không giao, kéo trước 1-2 năm, Kim thị gia tộc liền diệt vong, Kim Sơn đảo như cũ ở trong tay ta.
Đây chính là muốn dỡ bỏ đài.
Diệt Huyền Vũ phủ bá tước ta không có ý kiến, thế nhưng muốn để cho ta trả giá Kim Sơn đảo đại giới, vậy không bằng nữa.
Dù sao Tân Chính cũng không quan chuyện ta, Diệt Huyền Vũ phủ bá tước là người Trương Sung nghĩa vụ.
Trương Sung nhíu.
Cái này vị Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá, nhân phẩm thực sự là nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ a.
Một cái chính thẳng cương nghị, phẩm hạnh cao thượng.
Một cái hung ác giỏi thay đổi, tham lam ích kỷ.
Trương Sung thản nhiên nói, Tấn Hải bá, ngươi nhất định hoàn chỉnh vô khuyết mà giao ra Kim Sơn đảo. Hơn nữa cần trong thời gian ngắn nhất tiến hành giao tiếp.
Tấn Hải bá ngửi vào cười to nói, ồ,
ta ngược lại là muốn biết, ta vì sao phải nghe theo ngài mệnh lệnh đâu.
Ngài cái này nộ giang thái thú có thể không quản được ta Tấn Hải bá tức phụ chứ.
Trương Sung nói, bởi vì ta hội tấu lên quốc quân, bức bách ngươi giao ra.
Ngươi như không giao, ta đây cũng không cần đánh Huyền Vũ phủ bá tước, ta Tân Chính nằm đấm, trực tiếp đánh ngươi tốt, trước diệt ngươi Đường thị tốt, dù sao ngươi cũng là lao bài quý tộc.
Lời này vừa ra, Tấn Hải bá sắc mặt kỳ biến, lạnh lùng nói, Trương Sung, ngươi dám.
Trương Sung nói, tấu trương ta đã đưa vào thủ đô, quốc vương ý chỉ rất nhanh thì xuống.
Ngươi nếu có can đảm chống chỉ có thể không giao đảo thử nhìn một chút.
Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không Kim Trác bá tước xương cứng.
Đường Luân đầu khớp xương đương nhiên không có Kim Trác rắn như vậy, nếu không thì cũng sẽ không khẩn cấp phản bội lão bài quý tộc trận doanh, đầu nhập quốc quân trận doanh.
Trương Sung, ngươi thật ngoan độc a.
Đường Luân chỉ vào Trương Sung rung giọng nói.
Trương Sung nói, tiểu nhân trước quân tử sau, vẫn là đem lời nói minh bạch tương đối khá.
Đường Luân ba tước, nếu như ta là ngươi lời nói, nhất định sẽ không đợi được quốc quân ý chỉ xuống, nhất định sẽ trước giờ đem Kim Sơn đảo giao ra, như vậy mới hiển lên rõ trung thành phối hợp.
Tấn Hải bá Đường Luân điên cuồng giận dữ hét, ta giao, ta giao, ta giao.
Trương Sung, mà mẹ nó mẹ ngươi.
Lan Sơn tử tức phủ Trúc Lan Đình thúc ngựa chạy như điên.
Ngắn ngủi hơn 100 dặm khoảng cách, hắn đủ đổi vài thất ngựa.
Càng là tiếp cận trong nhà, trái tim của hắn nhảy càng nhanh, thậm chí toàn bộ lồng ngực đều đau nhức.
Không chỉ có như đây, khoảng cách ra càng gần, Trúc Lan Đình cảm giác được một hồi hít thở không thông, thở dốc đều rất chắc trở.
Bởi vì hắn quá lo lắng.
Kim thị gia tộc còn có đất phong, có vọng ngai đảo, có trang viên, có tòa thành.
Mà hắn Trúc Lan Đình cũng chỉ có một gia tộc trang viên A. Đây chính là mấy vạn mẫu điền địa cùng trồng trọt vườn, cái kia xa hoa lộng lẫy lâm viên, đếm không hết xưởng. Đây chính là hắn Trúc thị gia tộc duy nhất sản nghiệp A. Tích góp từng tí một mấy trăm năm gia nghiệp A. Như gặp chuyện không may, hắn ra liền hết A. Nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không biết. Ta chỉ là mình đang hù dọa chính mình. Vòng qua phía trước cái tòa này sơn, chính là Trúc thị trang viên trô ở sơn cốc. Nhưng Trúc Lan Đình đã không kịp đợi, trực tiếp quăng đi chiến ngựa, dùng khinh công vũ lực đăng sơn. Võ công của hắn đã khá hơn chút năm chưa từng dùng qua, bây giờ lại dùng để leo núi. Nhanh, nhanh, nhanh. Dùng hết sức của chín châu hai hổ, coi như tại chiến trường lên, Trúc Lan Đình tử tức cũng không có vất vả như vậy liều mạng qua. Rốt cục, bò trên cái tòa này cao sơn. Chợt nhìn xuống dưới. Bên trong sơn cốc, một vùng biển mênh mông. Hắn Trúc thị gia tộc trang viên, tòa thành, xưởng, tình cảnh, trồng trọt vườn toàn bộ lũ lụt thôn phệ. Gia tộc trong lâu đài cao nhất tòa nhà hình tháp, bây giờ chỉ có một nhọn nhọn lộ ở mặt nước lên. Hồng thủy này thì đã bình tức, nằm ở ngâm giai đoạn. Mặt nước chi lên, nổi lơ lửng nhiều loại phế tích. Hết. Hết thể đều hết. Trúc thị gia tộc duy nhất sản nghiệp, toàn bộ hủy. Trăm năm gia nghiệp A. Ta Trúc thị nhất tộc vinh hoa phú quý A, toàn bộ hết. Toàn bộ hủy A. 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 Trúc Lan Đình tử tức phát sinh từng đợt hét thảm. Dường như bị thương. Chó hoang giống nhau. Trước nay chưa có bi thảm, trước nay chưa có thê lương. Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi. Trầm Lãng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Tức thì, Trúc Lan Đình tử tức lại cũng không chịu nổi đả kích khổng lồ, thêm trên một tiếng này gào thét dùng hết chân khí, liều mạng xé rách lồng ngực. Đau đớn một hồi. Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trúc Lan Đình tử tức thân thể, hung hăng mới ngã xuống, dọc theo sườn núi lăn xuống. Chọn nhất ngày về sau. Trầm Lãng đoàn người lúc này mới phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước. Nhạc Mẫu đại nhân sớm tiểu thủ mà đợi, dẫn một đám người chờ ở lâu đài cửa chính. Mới vừa nhìn thấy Trầm Lãng đoàn người thân ảnh, nàng liền lập tức lao tới. Kim Trác bá tước nội tâm kích động vui sướng, khó có được đánh vỡ nội tâm rụt rè, muốn đem tin tức tốt báo cho thân mật nhất người yêu. Kim Mộc Thông cũng bước nhanh hơn xông lên, hắn kiêu ngạo hơn mà nói cho mẫu thân, lần này là hắn ngăn cơn sóng dữ, thắng được Kim Sơn đảo tranh, hơn nữa hắn còn triệt để nghiền ép Đường Duẫn. Nương, ta muốn làm cho ngài biết, nhi tử không phải phế vật, nhi tử vì gia tộc làm ra công hiến. Nhưng mà, Kim Trác bá tước đánh cái khoảng không. Kim Mộc Thông càng là lúng túng giang hai cánh tay, ôm không khí. Nhạc Mẫu đại nhân vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, ôm bờ vai của hắn nói, ôi, nương thương hảo nhi tử A, nương thương Lãng nhi A. Con ta thực sự là quá bất phàm. Con ta thực sự là quá lợi hại. Lần này Kim Sơn đảo tranh, chúng ta ra sở dĩ đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ đều là con ta Trầm Lãng công lao. May mà có con ta, nếu không thì dựa vào nhạc phụ của ngươi cùng Kim Mộc Thông, chỉ sợ không biết thua thành bộ dáng gì nữa. Làm cho nương xem thật kỹ một chút. Nhạc Mẫu nhìn chằm chằm Trầm Lãng mặt xem, phát hiện một cái dấu răng, đang muốn kinh hô quan tâm, nhưng lập tức nuốt trở về, đau lòng nói, lúc này mới hai ngày thời gian, con ta đều ngao gầy. Cái này dấu răng nói không chừng là vợ chồng son tình thú đâu. Có thể Mộc Lan thân trên cũng có, chỉ bất quá bên ngoài nhìn không thấy mà thôi. Cái này trùng sự tình, ta là mẹ vợ cũng không cần đâm. Bên cạnh Kim Trác bá tước không nói. Kim Mộc Thông thật muốn khóc. Rõ ràng ta cũng có công lao a. Rõ ràng ta mới là cần nhất khích lệ cái kia người à. Thì phu hắn thiếu khích lệ sao? Hắn thiếu quan tâm sao? Hắn còn kém ở nộ giang khu vực săn bắn cùng nữ nhân khác cấu kết thành gian. Quá khứ hơn một tháng ta liều mạng chép sách học thuộc lòng, ta dễ dàng sao ta? Nhìn thấy mập trạch thảm như vậy. Liền Kim Trác bá tước như vậy ý chí sắt đá cũng phóng hạ rụt rè, tiến lên vô vô Kim Mộc Thông sau lưng nói, ngươi cũng khổ cực. Tức thì, mập trạch nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cha, ở 10 năm trước thì nói ta có cái lao bà, hiện tại vợ ta đâu? Ở đâu trong à? 4. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam đều đã trở về. Lặng lặng quỳ xuống lên. Cô ra, may mắn không làm được mệnh, ta và 13 đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Lãng gật đầu. Trước mắt có một số việc tình không đúng. Bởi vì Kim Hối bên người nhiều một nữ nhân, một cô gái xinh đẹp. Người nữ nhân này khắp cả người lăng tổn thương, dung nhan tú lệ, một đôi mắt quật cường không gì sánh được, không yếu thế chút nào mà cùng Trầm Lãng đối diện. Then chốt nàng hai tay hai chân còn bị buộc, miệng cũng bị nhét vải. Trầm Lãng nói, Kim Hối, ngươi không cưới được lão bà, cho nên mượn cơ hội chém giết một cái trở về. Chú thích, nay thiên ngủ hơn 4 việc nhỏ liền rời giường xuất môn làm việc, trở về ra chi sau lập tức vùi đầu viết chữ, rốt cục đuổi ra đệ nhị cảng. Ta tiếp lấy viết thứ ba càng. Các huynh đệ, ủng hộ của các ngươi chính là ta thuốc trợ tim, bái cầu A. Chương 149, 149, hoành đồ bá nghiệp. Thiên thiên câu trầm cặn bã nam. Ba cảng. Lời này vừa ra, Kim Hối cái chán trên một viên lánh mồ hôi chảy xuống. Cô ra, ngươi nghĩ rằng ta là người sao? Có lớn như vậy năng lực đoạt lão bà. Sau đó, Kim Hối hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trải qua báo cho Trầm Lãng. Nghe qua chi về sau, Trầm Lãng nhướng mày. Thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn A. Như Huyền Vũ phủ bá tước tư quân trung xuất hiện cái này trùng sự tình, không được chờ người khác động thủ, Kim Trác bá tước đầu tiên là đem các loại đầu người xem xuống. Đạp hư tốt gia phụ nữ, cái này ở Kim thị trong gia tộc là tuyệt đối cấm kỵ. Người nào đụng người nào chết. Mà Trúc thị gia tộc sĩ binh dĩ nhiên công nhiên đem nữ tử bắt vào trạm gác bên trong đạp hư. Hơn nữa rất hiển nhiên, một ngày đạp hư dính chi về sau, nữ tử này nhất định sẽ bị giết chết. Kim Hối, nàng nhìn thấy ngươi làm tất cả mọi chuyện tình. Kim Hối gật đầu nói, là, cô ra. Việc này phiền phức. Hỏa dược loại vật này, bây giờ là tuyệt đối không thể lộ diện, nếu không sẽ mang đến ngập đầu chi tai họa. Nổ hư đê đê đập cái này trùng sự tình, cũng tuyệt đối không thể có thể bại lộ, nếu không thì chính là thiên đại lỗi. Hủy đê phát lũ lụt chìm nhân gia nghiệp, cái này trùng sự tình một ngày bại lộ, thực sự là muốn giết đầu. Trầm Lãng giả giả trăng nói, đã nàng xem cách nhìn, như vậy không có biện pháp, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tức thì, Kim Hối run lên, trực tiếp quỳ xuống. Mà cô gái kia ngược lại cái cổ hả ra một phát, con mắt trừng mắt Trầm Lãng, chút nào không sợ chết bộ dạng. Nàng tự nhiên là không sợ chết, nếu không thì cũng không sẽ tìm chết, hơn nữa trực tiếp cần tảng đá đập vỡ đầu của mình. Cô ra, cầu. Cầu ngài khai ân. Kim Hối cái chán dán tại mặt đất lên, dùng hết thể khí lực cầu xin. Trầm Lãng nói, chúng ta làm sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến A, nếu không sẽ cho cả gia tộc mang đến chí mạng phiêu lưu. Kim Hối rung giọng nói, nàng sẽ không nói à, nàng hẳn là phi thường thống hận Lan Sơn tử tức phủ. Tiếp đó, Kim Hối hướng nữ nhân kia nói, ngươi nhanh phát thệ, ngươi nhanh phát thệ, ngươi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Nữ nhân kia như trước tiêu căng khó thuần, giơ cổ lên chờ Trầm Lãng tới giết, miệng bị trói chặt, nhưng nhãn thần cũng không có nửa phần cầu xin tha thứ. Trầm Lãng nhìn chằm chằm nàng mặt mũi, nhất là bên ngoài chú ý nàng da thịt, đầu tóc, móng tay. Đây là một cái xuất thân phi thường ưu việt nữ nhân. Nội tâm tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa tính cách cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng, rồi lại không có một chút võ công, nếu không thì cũng sẽ không bị Trúc Lan Đình thủ hạ chính là mấy tên rác rưởi vũ sĩ bắt đi. Mấu chốt là một cái xuất thân giàu sang nữ tử, vì sao lẻ loi một mình xuất môn đâu? Vì sao theo Lan Sơn tử tức phủ phụ cận trải qua đâu? Nàng rốt cuộc là thân phận gì đâu? Trầm Lãng tiến lên trước, tới gần ngực nàng vị trí, nhắm mắt lại lắng nghe. Người cặn bã. Người nữ nhân này trong mắt lập tức hiện ra hai cái này từ. Nhưng Kim Hối lại biết, cô ra không phải cố ý muốn điều đùa giỡn người nữ nhân này. Cái này mặc dù là một cái cặn bã nam, nhưng cũng là một cái kiêu ngạo cặn bã nam. Hắn chỉ biết chờ nữ nhân khác thiêu thân lao đầu vào lửa tiễn trên bộ ngực đi, muốn làm cho hắn chủ động đi thông đồng nữ nhân khác, cũng là rất khó. Người nữ nhân này nhịp tim không đồng đều, trái tim không tốt lắm, có chút tật xấu. Nhìn nữa nàng ngôi, quả nhiên có vẻ tím đậm sắc, nhìn qua rất đẹp đẽ, nhưng cũng không phải là khỏe mạnh nhan sắc. Cái này cũng chứng minh nàng vì sao không thể luyện võ. Kim Hối, đưa nàng giết. Trầm Lãng nói đạo, nhưng sau đi ra ngoài. Kim Hối ngẩn ngơ, nhưng sau lệ rơi đầy mặt, liều mạng dập đầu, trực tiếp đem cái chán dập đầu phá xuất huyết. Cô ra khai ân A. Ta Kim Hối từ nhỏ ở phủ bá tước trường lớn, nơi này là ta ra, nhưng ta chưa từng có cầu qua bất luận kẻ nào, liền bá tước đại nhân ta đều không có cầu qua. Hiện tại, mời cô ra khai ân à, Kim Hối coi như làm ngưu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ân tình của ngài. Khoảng khắc về sau, Kim Hối cái chán máu thịt bé bét. Bên cạnh Trầm Thập Tam thấy chi không đành lòng, cũng quỳ xuống nói, chủ nhân khai ân. Mà cô gái kia nguyên bản kiêu căng khó thuần, nhưng thấy đến Kim Hối cái dạng này, nhãn thần tức thì ôn nhu xuống, lộ ra một chút yếu đuối. Trầm Lăng nói, Kim Hối, người yêu mến người nữ nhân này. Kim Hối đương nhiên yêu mến. Người là nhất chủng động vật rất kỳ quái. Nhất kiến trung tình là rất khó phát sinh ở Trầm Lãng loại cặn bã này trên người. Bởi vì hắn đã gặp mỹ nhân nhiều lắm, thích hắn nữ nhân cũng quá nhiều, hắn ước gì mỗi ngày đều cùng người nhất kiến trung tình. Mà có một loại người sống ở thế giới nội tâm, hành vi quái gở, liền thường thường dễ dàng nhất kiến trung tình. Làm người nữ nhân này quyết tuyệt cần tảng đá đập vỡ đầu của mình tự sát thời điểm, Kim Hối cũng cảm giác được nội tâm của mình run lên. Chính là cái kia trùng tiêu ngạo, yếu đuối, quyết tuyệt, mỹ lệ đả động nội tâm của hắn. Ta không có. Kim Hối run rẩy nói, cả người đều đỏ xuyên thấu qua, ngượng ngùng được phảng phất bị nấu đỏ đại tôm. Trầm Lăng nói, cho ngươi hai con đường, hoặc là giết nàng, hoặc là cưới nàng. Kim Hối nói, cái này tại sao có thể? Đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Lại nói ta chỉ là một người làm, xứng không được trên cái này vị tiểu thư, xứng không hơn. Vậy giết. Trầm Lăng đạo. Tức thì Kim Hối thật là thống khổ, vô cùng lo lắng. Cô ra, tiểu nhân nguyện ý dùng tính mệnh làm cho này vị tiểu thư người bảo đảm, như nàng tiết lộ bí mật của chúng ta, ta nguyện tự sát chuộc tội. Trầm Lãng cười lạnh nói, nếu nàng thật nói ra chúng ta tạc đê bí mật, coi như đưa ngươi mất đầu 10 lần cũng không đủ. Tiếp đó, hắn lại nói, cái phiền toái này là ngươi tìm trở về, liền từ ngươi để giải quyết, ngươi đưa nàng mang về đến ngươi ra, cho ta gắt gao nhìn thẳng nàng, nếu để cho nàng chạy, chính ngươi gặp trở ngại đi. Đúng. Kim Hối đạo. Nhưng về sau, hắn đi tới cô gái kia trước mặt, không người nói, tiểu thư, ta cởi ra ngươi hai chân ở trên sợi dây, mang ngươi trở về ta ra. Ngươi yên tâm, nhà ta còn có một người muội muội, ngươi đơn độc ở một cái phòng. Ta tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Nàng kia hai chân được giải phóng về sau, như trước quật cường đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trầm Lãng nổi giận mắng, Kim Hối, ngươi cái phế vật này, liền một nữ nhân đều không giải quyết được, còn có cái gì dùng chỗ. Nghe được Kim Hối bị mắng, nữ nhân kia lông mi dương lên, sẽ phản bác, thế nhưng trong miệng lại nói không ra lời. Nhưng lại không đành lòng nhìn thấy Kim Hối lại chịu đến quả trách, hung hăng chừng Trầm Lãng liếc mắt về sau, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Kim Hối đuổi đi theo sát. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Trầm Thập Tam nói, ngươi, cũng khổ cực. Vâng. Trầm Thập Tam bay xuống. Trầm Lãng nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, lấy sau có rảnh rỗi thời điểm, ta chỉ điểm võ công của ngươi. Trầm Thập Tam hai chân run lên. Chủ nhân ta có thể không được thổi như bức sao. Toàn bộ phủ bá tước bên trong, ngươi nói ngươi đánh thắng được người nào. Ngươi liền mập trạch thế tử đều đánh không lại, ngươi liền tiểu băng đều đánh không lại à, vẫn còn muốn chỉ điểm võ công của ta. Thế nhưng chủ nhân khoác lác thời điểm ngươi có thể phản bác sao? Đương nhiên không thể. Vì vậy, Trầm Thập Tam càng cung kính bái hạ nói, đúng. Cái kia tư thế, liền phảng phất gặp đến đại tông sư trung sở khách giống nhau. Hàng, ngươi Trầm Thập Tam có tiền đồ. Kim Hối cùng Trầm Thập Tam ly khai chi về sau, nhạc phụ đại nhân mới đi ra. Lãng nhi, nếu như ta không có đoán sai, nữ tử này có thể là. Trầm Lãng nói, 8/10 là nàng, xuất thân tướng môn hào tộc, thế nhưng trời sinh trái tim không được, cho nên không thể luyện võ, tính cách lại mạnh mẽ quật cường, Trúc Lan Đình nhân thật đúng là hội tìm đường chết ta. Huyền Vũ bá nói, nàng thân phận như vậy, coi như bị làm bẩn qua, Kim Hối có thể lấy nàng sao? Trầm Lãng nói, làm sao không thể? Cái này tiểu nữ bởi vì theo tiểu trái tim có chuyện, cho nên tính cách cực đoan, cho nên muốn pháp cùng thường nhân hoàn toàn khác nhau. Giống như ta vậy anh Tuấn không ai bằng phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử, nàng mắt cũng không nhìn thẳng một cái, nàng liền yêu mến Kim Hối như vậy khó hiểu, hơn nữa ta lấn phụ Kim Hối càng lợi hại, nàng lại càng không nỡ, đồng bệnh tương liên. Huyền Vũ bá không nói gì. Con rể, ngươi nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, có thể hay không đừng mượn cơ hội dùng nhất chỉnh câu khoe khoang chính mình. Trầm Lăng nói, nhạc phụ. Mập mạp năm nay cũng 18, vì sao hắn hôn sự còn không có tin đâu. Kim Mộc Thông như thế nào đi nữa cũng là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử, trăm năm gia tộc quyền thế người thừa kế. Đừng xem Trầm Lãng luôn là lấn phụ hắn, luôn miệng nói hắn không có muội tử yêu mến. Đương nhiên, hắn đúng là không có muội tử yêu mến. Thế nhưng, muốn cưới một cái lao bà là dễ như trở bàn tay, thậm chí nhiều xinh đẹp lao bà đều có thể cưới được. Chỉ cần Huyền Vũ bá phóng suất nói đi. Không biết có nhiều thiếu đại thương nhân muốn đem gả con gái cho Kim Mộc Thông, phải nhiều mỹ thì có nhiều mỹ. Thương nhân mặc dù có tiền, thế nhưng thân phận không cao, một ngày cùng trăm năm quý tộc đám hỏi, trong nháy mắt bức cách tăng vào ta. Đương nhiên, bây giờ quốc quân muốn bắt Huyền Vũ phủ bá tước khai đao, thật đúng là không có gì đại thương nhân dám gả con gái cho Kim Mộc Thông. Huyền Vũ bá nói, kỳ thực, Thông Nhi là có hôn ước. Phía trước hắn mỗi lần đều kêu Kim Mộc Thông, nhưng bây giờ kêu Thông Nhi, đại biểu cho Huyền Vũ bá nội tâm biến hóa. Cái này nhi tử tuy là đần, thế nhưng đấy lòng thiện lương, lòng bao dung cũng không tệ, hơn nữa ý chí cũng tương đối kiên nghị. Mấu chốt là hắn tất cả không được đủ đều bị Trầm Lãng bù đắp. Như vậy cái này thế tử, có thể chính là tốt nhất thế tử. Còn Trầm Lãng có dạ tâm, hội cướp đoạt Huyền Vũ thành cơ nghiệp. Hội họa từ trong nhà. Đừng nói giỡn. Trầm Lãng đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối người mình lại vô cùng dịu dàng. Hắn đoạt Kim thị gia tộc cơ nghiệp, cái kia trước muốn giết chết Kim Mộc Thông. Trầm Lãng cam lòng cho giết chết cái này cậu em vợ. Không nói, quăng một cái tiểu băng, liền đầy đủ làm cho Trầm Lãng nhấc tay đầu hàng. Cái này người đối với tiền tài cùng quyền thế nửa điểm không có để vào mắt, hắn chỉ quan tâm người bên cạnh. Còn nữa, hắn chỉ thích chơi. Cái gì ngươi chết ta sống đấu tranh, cái gì quyền thế chi chiến. Đối với Trương Sung mà nói, có lẽ là lý tưởng, có lẽ là cả đời chính trị hoài bão. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, cũng chỉ là một cái du đùa giỡn. Trầm Lãng nói, mập mạp vị hôn thê, là nhà nào? Huyền Vũ bá nói, Vũ An phủ bá tước, Tiết thị gia tộc nữ nhi, Tiết Lê. Vũ An phủ bá tước, đồng dạng là nhà quốc lão bài quý tộc, hơn nữa bài danh cùng Huyền Vũ phủ bá tước bất phân cao thấp, thậm chí còn muốn kháo tiền một chút nhỏ. Huyền Vũ phủ bá tước hơn 1300 cây số vuông đất phòng, Vũ An phủ bá tước ở Nam Bộ ven biển, thêm trên to to nhỏ nhỏ đảo nhỏ, khả năng còn muốn vượt lên trước cái này diện tích. Bất quá hắn ra phi thường khiêm tốn, công bố ra ngoài tư quân chỉ có 2000. Thế nhưng, hắn ra có một ngưu bức địa phương. Nam Hải kiếm phái. Tuy là mặt ngoài lên, Nam Hải kiếm phái cùng Vũ An phủ bá tước không có một chút quan hệ, nhưng ai cũng biết đây là Tiết thị gia tộc sở làm. Nam Hải kiếm phái trưởng môn Yến Nan Phi, võ đạo đại tông sư, mặt ngoài trên họ Yến, nhưng thực ra Tiết thị gia tộc người. Vũ An phủ bá tước tuy là chỉ có 2000 tư quân, thế nhưng Nam Hải kiếm phái có chừng hơn 2000 tên đệ tử. Hơn nữa Nam Hải kiếm phái điều giáo rất nhiều tên thích khách, gián điệp, không biết làm nhiều thiếu việc bẩn. Cho nên tuy là Vũ An phủ bá tước thế lực càng lớn, nhưng tân chính đám lửa này nhưng không có đốt tới đầu của hắn lên. Hơn nữa gia tộc này cho tới nay đều phi thường khiêm tốn, quốc nội chuyện gì tình hắn đều không được trộn đều, làm cho cảm giác phảng phất không có tiếng tăm gì. Huyền Vũ bá nói, ở hơn 100 năm trước, Kim Trụ tổ tiên đối với Tiết thị gia tộc có trời cao đất rộng tri ân, mà khi thì Vũ An bá Tiết Thiên Triệt là Kim Trụ tổ tiên đệ tử. Theo cái kia chi về sau, hai chúng ta ra liền giao hảo trăm năm, tương hỗ là viện trợ. Trăm năm minh hiếu. Trầm Lãng đạo. Đúng, trăm năm minh hiếu. Huyền Vũ bá nói, hơn nữa Mộc Lan lúc nhỏ, chính là ở Nam Hải kiếm phái tập võ. Thế nhưng mấy năm trước, lưỡng gia quan hệ không hiểu lãnh thanh xuống. Tiết Lê cùng Thông Nhi hôn sự cũng không đề cập tới, đã bất hối hôn, cũng không thể được hôn, một mạch kéo tới hiện tại. Trầm Lãng nhướng mày. Người như thế tối ác tâm. Từ hôn ngươi lại không thoái hôn, cứ như vậy xử lý lạnh kéo ở nơi ấy. Huyền Vũ bá nói, nửa tháng trước ta đã phái ra sứ giả, làm cho Tiết thị gia tộc cho chúng ta một cái thuyết pháp, rốt cuộc là kết thúc hôn ước, vẫn là tiếp tục hôn ước. Không thể còn như vậy không hề kỳ hạn mà mang xuống, Thông Nhi niên kỷ lớn, là nên lấy vợ sinh con. Đây thật là thai vạ đến nơi mỗi bên tự phi, tường đổ mọi người đẩy. Quốc vương ý tứ mới vừa bộc lộ ra ngoài, Trấn Viễn Hầu tức phủ bên kia liền khẩn cấp hối hôn. Quốc vương giao nhỏ mới vừa rơi xuống, Vũ An phủ bá tức bên kia liền lập tức lãnh thanh xuống, cùng Kim thị gia tộc phân rõ giới hạn. Cái gì minh hữu quan hệ thông gia, thời khắc mấu chốt đều không dựa vào được. Đang ở này lúc, Kim Trung ở phía ngoài nói, cô gia, Từ Thiên Thiên tiểu thư bí mật tới chơi, cầu kiến với ngài. Huyền Vũ bá nghe chi, lập tức ly khai. Nguyên do bởi vì cái này con rể không phải quá nắm chắc tuyến. Có một số việc tình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, có mấy lời còn không nghe đến cho thỏa đáng. Nộ Giang bên trên bên trong nhà. Thái thú Trương Sung không có ở nhìn nước sông cuồn cuộn, mà là nhìn tường ở trên cái này bức địa đồ. Hắn ánh mắt trước rơi vào Kim Sơn đảo, cuối cùng rơi vào Nộ Triều Thành, Lôi Châu quần đảo. Toàn bộ Lôi Châu quần đảo diện tích cộng lại, hầu như muốn cùng Nộ Giang quận một dạng cao thấp. Đây là một mảnh cách nơi, chiếm giữ mấy vạn hải tặc. Nhất là Nộ Triều Thành. Trương Sung chưa từng đi, nhưng là lại phái rất nhiều thám tử. Trải qua hai mươi mấy năm kiến thiết chi về sau, thêm trên đây là nhà quốc phía đông trên mặt biển trung tâm thương mại, hoàn toàn gọi là thành tường cao dày, cơ hồ là một tòa bền chắc không thể gãy pháo đài. Hầu như tất cả thám tử đều qua lại báo, Nộ Triều Thành so với Nộ Giang quận thành còn phồn hoa hơn, hơn nữa còn là một tòa chỉ kim mê túy thành. Cựu Thiên Huy chính là tòa thành thị này chí cao vô thượng chủ nhân. Toàn bộ Lôi Châu quần đảo, chỉ biết là có Cựu Thiên Huy, không tiếp thu bất luận cái gì quốc quân. Đây là nhất đầu hoàn toàn không bị khống chế cá mập A. Phía trước Trương Sung thật tình không muốn để cho đầu này cá mập vào cuộc. Nhưng là bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Đã không có lựa chọn nào khác, vậy không bằng. Chơi được lớn hơn chút nữa. Sáng lập hạ càng thêm kinh người hoành đổ sự nghiệp to lớn. Hơn 100 năm trước, Kim Trụ bá tức có thể làm được sự tình, ta Trương Sung. Chưa chắc không thể làm được. Một khi hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, ta đây Trương Sung liền xác định vững chắc vào Thượng Thư Đài, trở thành nhạc quốc thiên cổ danh bề tôi. Thậm chí phong hầu bái tướng, đều là ngày sắp tới. Chỉ bất quá, đây chính là một cái lớn hơn cục. Một cái nguy hiểm hơn cục. Hơi không cẩn thận, sẽ thịt nát xương tan. Cái này ván cờ bên trong, không chỉ có Cửu Thiên Nguy cái này hung tàn đáng sợ cá mập. Còn có Trầm Lãng như vậy chí gần như yêu kỳ thủ. Ta Trương Sung còn chưa từng có xuống nguy hiểm như vậy, khổng lột như vậy ván cờ. Ta có thể thắng sao? ta không biết có thể hay không thắng. Thế nhưng ta Trương Sung một ngày quyết định phương hướng, liền chưa từng có từ trước đến nay, dù cho thịt nát xương tan, cũng sẽ không hối tiếc. Một khi thành công, vua hải tặc Cửu Thiên Uy, Huyền Vũ phủ bá tước, Tấn Hải bá tước phủ, còn có vô số người sẽ trở thành chân của ta Hạ Khô Xương. Chân đệm ta đỉnh phong sự nghiệp to lớn. Một khi thất bại, cái kia, tự nhiên bụi về bụi, đất về đất. Nhìn phía bên trên nữ nhi Trương Xuân Hoa, Trương Sung trong lòng một hồi không nỡ. Nội triều thành, đó là tuyệt đối hổ lang nơi. Xuân Hoa, vi phụ có một việc tình cho ngươi đi làm. Trương Xuân Hoa lúc đầu lười biếng cắt ưu than, nghe được lời của phụ thân về sau, lập tức ngồi thẳng thân thể mềm mại, ngang thủ đỡ ngực. Cái gì? Trương Sung nói, vi phụ muốn ngươi đi một chuyến nội triều thành. Trương Xuân Hoa run lên nói, cha, ngươi sẽ không phải là muốn đem ta đưa cho Cửu Thiên Nguy tên cầm thú kia ngủ đi. Trương Sung tức thì tức giận đến râu mép đều muốn đốt. Ta Trương Sung là có dạ tâm, nhưng không phải xuất sinh, vì mình tiền đồ đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa. Trương Sung nói, ngươi biết Cửu Yêu Nhi sao? Nội triều thành đại tiểu thư. Trương Xuân Hoa nói, cái thứ ở trong truyền thuyết yêu mến nữ nhân nữ hải tặc. Cái kia đệ nặng Cửu Kiêu một con hải trên nữ bá vương. Trương Sung gật đầu nói, để cho ta đi câu dẫn nàng. Trương Xuân Hoa nói, câu dẫn nam nhân ta thành thạo, nhưng câu dẫn nữ nhân ta chưa thử qua. Không phải câu dẫn. Trương Sung nói, chỉ là muốn biện pháp trở thành nàng không thể thiếu nhân vật, hơn nữa ngươi có thể đại diện toàn quyền ta. Được, đây là ta có thể làm. Trương Xuân Hoa nói, ta hồ ly tinh khí tức, ở Trầm Lãng bên này đã dùng xong, dùng tổn thương, cho nên câu dẫn người đã không có khí lực, nhưng làm khác khí lực còn nhiều mà. Sự tình không nên chậm trễ, ta làm sơ chuẩn bị, ngày mai ngươi sớm liền xuất phát, đi trước nội triều thành. Đúng. Từ Thiên Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt thời điểm, thân trên thấm ác. Mới vừa tắm rửa xong, hơn nữa còn phun mân tôi tinh dầu. Thiên Thiên, ngươi làm thế nào như vậy gầy a, thấy ta hảo tâm đau. Trầm Lãng đạo. Từ Thiên Thiên bạch Trầm Lãng liếc mắt, nói, mong nhớ ngày đêm, đêm không thể chợp mắt, cho nên mập không đứng dậy. Trầm Lãng nói, ước định của chúng ta lúc trước, còn giữ lời sao? Kim Sơn đảo tranh như Trầm Lãng thua, hắn cùng Từ Thiên Thiên phải đi đầu nhập vào Tam Vương Tử. Như Trầm Lãng thắng, tắc thì Từ Thiên Thiên muốn đi nội triều thành đi câu dẫn hải trên nữ bá vương, nội triều thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Đương nhiên chắc chắn. Từ Thiên Thiên nói, ta đây bức thân thể cùng bên ngoài bị nam nhân đạp hư, còn không bằng cho nữ nhân ngủ, ta ngày mai là có thể xuất phát đi nội triều thành, nằm vùng ở Cửu Yêu Nhi bên người. Tiếp lấy Từ Thiên Thiên nói, chẳng qua Trầm Lãng, ngươi làm sao lại cảm thấy ta sẽ không phản bội ngươi đây? Ta trở thành Cửu Yêu Nhi tuyệt đối tâm phúc về sau. Dựa vào cái gì còn muốn nghe ngươi mệnh lệnh đâu? Trầm Lãng nói, đúng vậy, ngươi nói rất có đạo lý a. Từ Thiên Thiên nói, cái kia ngươi có muốn hay không ở ta trước khi đi đem ta ngủ, nhân cơ hội làm đại bụng của ta đâu? Chú thích, thứ ba càng tiến lên, nay thiên như trước ba càng một vạn sáu, cùng cầu mọi người chống đỡ. Ta tiếp tục viết chữ, vì ngày mai đổi mới liều mạng. Chương 150, 150, cố nhân chết. Giết vợ chứng đạo. Cùng chiều, một càng. Trầm Lãng nghe xong Từ Thiên Thiên lời nói về sau, tức thì nhắm mắt lại. Nhưng về sau, hắn nhắm mắt lại bắt đầu bẻ chỉ tính toán. Gì? Cái này hai thiên thật đúng là Từ Thiên Thiên thời kỳ dụng chứng. Đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi Trầm Lãng là làm sao biết đến. Vì vậy, Trầm Lãng chăm chú gật gật đầu nói, cái này có thể có, hơn nữa ngươi lấy phụ nữ có thai thân phận, có thể thu được Cửu Yêu Nhi đồng tình. Nhưng về sau, cặn bã nam trực tiếp nằm sàn lên, nói, tới mà, ngồi đi lên, chính ngươi động. Từ Thiên Thiên tiến lên, nhắm ngay Trầm Lãng hung hung hăng đá một cước. Ừ. Trầm Lãng đau đến co lại, tức thì dường như bị nấu chín tôm giống nhau. Các nàng này đặt chân quá độc, trực tiếp hướng về phía hắn thận. Ta đi, nay trời tối trên liền rời bến. Từ Thiên Thiên đạo. Miêu có miêu đạo, chuột có chuột đạo, đi thuyền rời bến đi trước nội triều thành cái này trùng sự tình. Từ Thiên Thiên dễ dàng là có thể làm, dùng không đến lao phòng Trầm Lãng. Nhưng về sau, nàng đi liền. Đi tới cửa thời điểm. Từ Thiên Thiên chân bước không khỏi dừng lại một chút khoảng khắc. Cũng chỉ có không đến nửa giây dáng vẻ. Bởi vì dựa theo ý tưởng bên trong, Trầm Lãng phải gọi ở nàng, nhưng sau nói một câu. Một câu nói này chắc là rất mấu chốt. Hoặc dạy nàng làm sao ở Cửu Yêu Nhi bên người đứng vững gót chân, hay hoặc giả là đi qua những lời này ở Từ Thiên Thiên trong lòng lưu hạ khắc sâu chi ấn tượng. Dù sao nàng cùng Trầm Lãng nhưng vẫn là cựu địch quan hệ. Trầm Lãng trong tay có thể không có nàng bất kỳ cái cán nào, càng không có bất kỳ ràng buộc. Làm sao có thể đủ cam đoan Từ Thiên Thiên hội phục vụ cho hắn? Như thế nào cam đoan Từ Thiên Thiên sẽ không phản bội hắn? Thế nhưng Trầm Lãng chẳng hề nói một câu, liền tùy ý Từ Thiên Thiên đi. Mà Từ Thiên Thiên, cũng thật đi. cải trang, ly khai Huyền Vũ phủ bá tước đi trước cạnh biển, đi thuyền rời bến, đi trước nội triều thành. Hẳn là xưng hô như thế nào cái này bị Kim Hối cứu trở về nữ từ đâu? Kiều căng khó thuần nữ, tự sát nữ. Cái này ngạo kiều mỹ nhân tiến nhập Kim Hối tiểu viện, cùng trong tưởng tượng nam nhân sân hoàn toàn khác nhau, tuy là đàm luận không được trên xa hoa, nhưng là lại sạch sẽ nhường phát cuồng. Bên trong bất kỳ vật gì trưng bày đều là chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa còn là cân đối. Không chỉ có như đây, trong sân còn đủ loại hoa nhỏ. Càng không chỉ có như đây, trong sân còn nuôi 9 con miêu, không được, là 10 con. Bởi vì còn có một con quá đen, còn nhắm mắt lại, kém chút nhìn không thấy nó. Than đen là người sao? Hào môn ngạo kiều nữ tâm hầu như lập tức liền hóa. Không nghĩ tới cái này lòng dạ độc ác nam nhân, vẫn còn có ôn nhu như vậy một mặt. Tiễn người nữ nhân này đến sân chi về sau, Kim Hối liền đứng ở cửa không dám vào đến, thậm chí phảng phất không dám tới gần người nữ nhân này bên người 3 mét bên trong. Làm cho cảm giác rất kỳ quái. Người nữ nhân này bởi vì mình bị tao đạp, cho nên rơi vào nhất chủng điên cuồng bên trong. Cảm giác mình đã không làm sạch, tự dần dần hình ế. Nhưng là vừa bởi vì xuất thân cao quý, thêm trên tính cách cực đoan, sản sinh cực độ tự tôn. Ta coi như bị tao đạp lại cái dạng gì, không có bất kỳ người nào có thể coi thường ta. Ta thả rằng vừa chết cũng muốn tự kiểm chứng thanh bạch. Nhưng này thì Kim Hối thái độ đối với nàng, liền phảng phất đối với nữ vương giống nhau. Khoảng khắc về sau, Kim Kiếm nương tới. Muội muội, ngươi chiếu cố thật tốt cái này vị tiểu thư, ta đi lộng một ít ăn tới. Kim Hối chạy mau. Ở nơi này ngạo kiều nữ trước mặt áp lực quá lớn. Đều nói làm liếm cẩu không có kết cục tốt, nhưng có người chính là chỗ này này kìm lòng không đậu a. Đợi được Kim Hối cầm thức ăn lúc trở lại. Trong sân đã truyền đến từng đợt tiếng khóc. Không chỉ là cái này ngạo kiều nữ đang khóc, Kim Kiếm nương khóc lợi hại hơn. Hồng Tuyến tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ đi tìm cô ra, làm cho hắn đem Trúc thị gia tộc giết được sạch sẽ. Trúc Lan Đình, Trúc Văn Hai, Trúc Văn Hoa đều là xuất sinh, toàn bộ giết sạch. Bên trong gian phòng, Trầm Lãng ghé vào giường lên, một bộ bị vấn lên, lộ ra eo. Nương tử, ta thận không có việc gì đi. Trầm Lãng khóc tăng đạo. Mục Lan đang ở lấy thuốc rượu cho Trầm Lãng nằm eo, phía trên một khối tím đậm sắc. Không có việc gì. Chỉ là lộng thương bắp thịt, bên trong không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thận có thể muôn ngàn lần không thể thụ thương à, ta Lãng gia phương diện kia năng lực vốn cũng không phải là siêu cường, cái này nhất thụ thương còn phải à. Mục Lan nói, đối với phu quân, ngươi là làm sao thương tổn được à. Trầm Lãng nói, từ thiên thiên cái kia không được đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn ta, ta đương nhiên cự tuyệt. Ta nói ta đây đối với thận sớm không phải ta chính mình, mà là ta nương tử. Ta đây chọn đời chỉ vì nương tử huyết tấn người vong, kết quả nàng câu dẫn ta không được, dĩ nhiên thẹn quá thành giận, ở ta thắt lưng trên hung hăng đá một cước. Ồ! Trầm Lãng nói, cũng không phải là sao. Ta cũng cảm thấy người nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Một chút cũng đều không hiểu được phụ nghĩa liêm sỉ, cứ việc ta và nàng là từng có phu thê quan hệ, nhưng sớm đã kết thúc, ta người này tuyệt đối không phải vướng víu không rõ nam nhân. Ồ! Nương tử, nghe ngươi một hơi này, dường như không tin ta à? Ừ. Ngươi cái này cặn bã nam, làm ta không nhìn thấy sao. Ngươi hướng sàn trên nằm một cái, làm cho Từ Thiên Thiên ngồi đi lên, đồng thời chính mình động, ta mỗi một chữ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải là ta như vậy thích ngươi, ngươi cho dù có 10 cái cũng bị ta thiến. Trầm Lãng đống nhiên buồn bã nói, nương tử, ngươi ở đây ta lưng trên viết cặn bã nam hai chữ, đừng cho là ta không biết. Ngày kế, Kim Hối tìm được Trầm Lãng nói, cô ra, Vương Liên chết. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Nhanh như vậy. Lẽ ra hắn còn có thể sống mấy tháng à? Chết như thế nào? Trầm Lãng hỏi. Kim Hối nói, phóng hỏa thiêu hủy gian phòng của mình, đồng thời đem chính mình đốt thành tro bụi. Trầm Lãng kinh ngạc. Vương Liên người này là rất sợ chết, lại bị chết quyết tuyệt như vậy thảm liệt. Kim Hối nói, kỳ thực trong khoảng thời gian này hắn biến hóa phi thường lớn, thích mặc xinh đẹp quần áo, yêu mến bôi lên son. Hắn nói hắn không thể nào tiếp thu được chính mình xấu xí chết đi, mà là cần sáng lạn nhất phương thức cáo biệt cuộc đời của mình. Tiếp đó, Kim Hối móc ra một khối đào mảnh nhỏ nói, đây là hắn vật lưu lại. Tiếp đi tới nhìn một chút. Đây là một cái vô cùng lởm chởm đào mảnh nhỏ, chính là phổ thông bùn đất miết thành, nhưng sau khi được qua hỏa hoạn quay mà thành. Phía trên cách một chữ. Một cái Trầm Lãng hoàn toàn không nhận biết chữ. Dù cho dùng trí não, cũng lục soát tìm không đến cái chữ này tồn tại. Hướng chữ bên trái, thêm lên một cái đế chữ. Mặc kệ ở địa phương nào, Trầm Lãng đều chưa từng thấy qua cái chữ này. Cái này Vương Liên thực sự là này nhiều, mới hội viết ra một cái như vậy bừa bộ chữ. Đem cho cốt của hắn thu thập một cái, kể cả cái này đào mảnh nhỏ cùng nhau chôn đi, cái này dù sao cũng là hắn di vật cuối cùng. Kim Hối nói, đúng. Vương Liên chết, đối với Trầm Lãng có như vậy tí xíu xúc động. Nhưng không hơn. Từ Thiên Thiên ngồi là một con thuyền không thể bình thường hơn thuyền hàng.